Chương 276, thổi phồng đến chết, cảnh giới tăng vọt. Chương 276, thổi phồng đến chết, cảnh giới tăng vọt mạnh. Giống như là pháo hoa tại giữa không trung bạo tạc, cái này một đạo chân khí bị Hàn Vũ né tránh sau chống giống nổ tung. Thanh âm trầm thấp, ẩn chứa uy lực không thể khinh thường. Cách xa nhau mấy mét, Hàn Vũ đều cảm giác được không khí truyền ban ra một cỗ sắc bén chi khí. Hắn ánh mắt ngưng lại, chuyển hướng cổng vòng chỗ. Ở nơi đó, đứng lặng lấy hai tên thân mặc xanh trắng phục sức thanh niên, hai người vây quanh hai tay, đường chân mà đứng. Gặp Hàn Vũ quăng tới ánh mắt, không có chút nào bị phát giác quấn bách, ngược lại lộ ra cái hài hước tiêu dung. Phản phất tại nói, đánh ta vung. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh, Diêm Thanh Sơn bước nhanh chạy đến, cảm nhận được chưa từng tiêu tán dư ba, sắc mặt tâm trầm. Hắn nghiêm nghị chất vấn hai người, quân viện cấm chỉ tự mình đấu võ, ai cho phép các ngươi động thủ? Diêm Sư Minh. Hai người biết rõ Diêm Thanh Sơn đại danh, nhưng lại chưa thụ hắn chấn nhiếp. Trong đó một người khẽ cười nói, Diêm Sư Minh hiểu lầm, hai người chúng ta cũng không phải là cố ý động thủ, bất quá là luận bàn thôi. Đúng vậy a. Một người khác phụ hòa nói, chuyện này quả thực không trách được chúng ta, muốn trách thì trách vị tiểu huynh đệ này tới không phải thời điểm. Hắn trông thấy chúng ta luận bàn không những không tránh, ngược lại đần độn sững sờ tại nguyên chỗ. Hai chúng ta tang tha khởi kình, chỗ nào còn nhớ được hắn. Hai người lý trực khí tráng thái độ tức giận đến Diêm Thanh Sơn trừng mắt dựng thẳng mắt, hắn cười lạnh nói, thật sao? Vậy ta cũng cùng hai người các ngươi luận bàn một chút. Diêm Sư Minh hẳn là muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Hai người nghe vậy cũng có chút bối rối. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ Diêm Thanh Sơn lợi hại. Sợ Diêm Thanh Sơn không nói lời gì động thủ, một người nói, chúng ta hai người đã tỏ rõ là hiểu lầm, Diêm Sư Minh lại không dung tha, việc này nếu là chuyển đi, chỉ sợ hỏng Diêm Sư Minh thanh danh. Ta quản ngươi đặc biệt. Diêm Thanh Sơn giận quá mà cười, đang muốn động thủ, lại bị Hàn Vũ đưa tay ngăn lại. Hắn không nói gì, chỉ là đối Diêm Thanh Sơn lắc đầu. Hừ. Hai người gặp Hàn Vũ động tác, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài vẫn bày ra một bộ tính ngươi thức thời tư thái. Thực tế bước chân trượt đến nhanh chóng. Sư thúc, ngươi cản ta làm gì? Bất quá là hai cái tạp bao, ta tiện tay thất bại, vừa vặn thay ngươi giáo huấn một phen bọn hắn. Diêm Thanh Sơn nhìn rõ ràng, hai người nói là luận bàn sai lầm tạo thành, kỳ thực là ý có toàn tính. Không phải nào có như vậy trùng hợp, chất khí vừa mới lướt qua Hàn Vũ liền im bặt mà tán. Nói rõ là mượn danh nghĩa luận bàn tên từ xuống tay với Hàn Vũ. Hai cái tạp như thôi, đối phó bọn hắn không có ý nghĩa. Hàn Vũ nhàn nhạt mở miệng, không chút nào đem hai người để vào mắt. Không riêng gì thực lực của hai người không tốt, càng bởi vì hai người thủ đoạn thô thiển. Điều này cũng đúng. Diêm Thanh Sơn tỉnh táo lại. Hàn Vũ thu hồi ánh mắt hỏi, Thanh Sơn, ngươi có biết thân phận của bọn hắn? Hắn chỉ không phải quận viện học viên cái thân phận này. Ta chưa thấy qua bọn hắn. Diêm Thanh Sơn lắc đầu, đoán chừng là mới tới học viên, nhưng này cô chân khí ba động, giống như là Xích Dương Tông người. Xích Dương Tông. Hàn Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, lại hỏi, quận trong nội viện, có rất nhiều Xích Dương Tông đệ tử. Diêm Thanh Sơn im lặng gật đầu. Xem ra số lượng không ít. Hàn Vũ từ Diêm Thanh Sơn biểu lộ nhìn ra mánh khỏe. Diêm Thanh Sơn không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, sư thúc, đi thôi, chúng ta đi trèo lên tên. Dương Sư Minh. Trương Vân cùng Triệu Lực hấp tấp đi tới, khắp khuôn mặt là nụ cười chào hỏi. Tại hai người phía trước, đứng bưng mấy học viên. Cầm đầu tên kia, một bộ áo trắng, dáng vóc phong dài, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, quanh thân giấu giếm phong mang, như một thanh sắc bảo kiếm ra khỏi vỏ. Người này gọi là Dương Cửu Tiêu. Dương Cửu Tiêu bên cạnh có nam có nữ, hiện lên như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh hắn chu vi. Nhìn về phía hắn ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ kính sợ. Sự tình làm thế nào? Dương Cửu Tiêu bên cạnh một nữ tử hỏi hướng hai người. Vương sư tỷ còn không yên tâm chúng ta sao? Trương Vân cười cười, định ngọt đến cực điểm, chỉ là việc nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Triệu Lực tiếp lấy phụ họa, chư vị sư minh sư tỷ có chỗ không biết, mới chúng ta mượn danh nghĩa luận bản chi danh đối Hàn Vũ độc thủ, tuy nói bị hắn tránh khỏi, nhưng người này lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Theo ta thời à, trước đây đồn đại rất có nói khoát chi ý, Hàn Vũ rõ ràng là cái quả hường mềm, mặc người nắm. Nếu không phải Diêm Thanh Sơn kịp thời xuất thủ, đoán chừng không dùng đến mấy lần, liền có thể kích hắn độc thủ, hỏng quận viện quy củ, bắt hắn lại tay cầm, đem hắn khu trừ ra quận viện. Dương sư minh, chỉ cần ngài chuyện một câu nói, chúng ta máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếp. Một bên Trương Vân gặp Triệu Lực như thế thao thao bất tuyệt, trong lòng chửi ầm lên. Hai người đến đây gặp Dương Cửu Tiêu lúc, đều thương lượng xong chi tiết, kết quả lời hưu ích tất cả đều bị Triệu Lực một người nói xong. Vậy hắn còn nói cái gì? Ta cũng đồng dạng. Trương Vân vội vàng biểu trung tâm. Mấy người nhìn về phía Dương Cửu Tiêu. Dương Cửu Tiêu lắc đầu, cần gì độc thủ? Kia Dương sư huynh có ý tứ là, hai người các ngươi đem Hàn Vũ đến quận viện tin tức lan rộng ra ngoài, để tất cả học viên mới biết rõ, lần này khảo hạch Hàn Vũ nhất định được khôi thủ là đủ. Trương Vân cùng Triệu Lực nhìn nhau, lên tiếng đáp, rõ. Treo lên tên về sau, Diêm Thanh Sơn mang Hàn Vũ đi học viên ngủ viện. Quận viện rất lớn, không chỉ có chuyên môn cung cấp học viên chỗ ở, cũng có cung cấp ngoại lai người định viện. Hàn Vũ trước mắt chỉ là treo lên tên, chưa thông qua khảo hạch, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, còn không tính là quận viện học viên. Định viện không nhỏ, nhưng toàn bộ định viện cũng chỉ có Hàn Vũ một người. Đây là Hàn Vũ cố ý yêu cầu, hắn luyện võ cần cái an tĩnh hoàn cảnh. Cự ly võ cử nhân khảo hạch chỉ còn lại không đủ 3 ngày, hắn dự định 3 ngày này bế quan tu luyện phong lôi hình, hy vọng đem phong lôi hình khắc vào bảng. Hôm nay Trương Vân cùng Triệu Lực vô cớ khiêu khích tuyệt không phải ngẫu nhiên, phía sau màn nhất định là Xích Dương Tông sai sử. Thủ đoạn mặc dù kém, lại cho hắn một lời nhắc nhở. Kết hợp cùng Diêm Thanh Sơn trò chuyện, càng làm cho hắn ý thức được, lần này võ cử nhân khảo hạch sợ không có đơn giản như vậy. Xích Dương Tông người, rất có thể sẽ lựa chọn tại võ cử nhân khảo hạch xuống tay với hắn. Mục đích không cần nói cũng biết, ngăn cản hắn thông qua khảo hạch. Cái này cũng có thể giải thích vì sao lúc trước bọn hắn lao tới quận biển lúc, Xích Dương Tông nửa điểm động tĩnh đều không có. Hợp lấy sớm đã âm thầm kìm nén xấu chiêu, liền đợi thời cơ đến. Đây không phải là âm mưu, mà là dương mưu, mà lại là liên hoàn dương mưu. Một khi hắn khảo hạch thất bại, thì mang ý nghĩa đã mất đi võ cử nhân cái thân phận này. Không phải võ cử nhân, hắn không chỉ có không cách nào sử dụng Ngụy Công Công cho lệnh bài, càng không thể đạt được triều đình phù hộ. Võ tú tài cùng võ cử nhân, nhìn như chỉ có hai chữ chi chênh lệch, đãi ngộ lại ngày đêm khác biệt. Xích Dương Tông có lẽ trở ngại triều đình không dám trắng trợn đối võ cử nhân động thủ, nhưng đối phó với võ tú tài thủ đoạn nhiều vô số kể. Thậm chí hắn hoài nghi, hắn ngày đó khảo hạch thất bại, đêm đó Xích Dương Tông nói không chừng liền sẽ phái người đến đây. Phong Lôi Hình tổng cộng có hai loại binh hình, Lôi Long Hỏa Phong Hổ, lại đều là chân thú chi hình. Độ khó bên trên, Lôi Long cầm đầu, Phong Hổ hơi kém, uy lực bên trên, cả hai kỳ thật không kém bao nhiêu. Trước mắt mà nói, ta lĩnh ngộ Lôi Long độ khó khá lớn. Một mặt là ta đối Lôi Long quá lạ lẫm, một mặt khác là Ngũ Cầm Quyền bên trong hổ hình là ta cô động Phong Hổ đã xuống nền vững chắc cơ sở. Đã như vậy, trước hết cô động Phong Hổ đi. Bất quá, trước đó, ta cần trước đem cảnh giới tăng lên. Ngưng hình không phải một kiện sự tình đơn giản, dù là người mang hệ thống, nhưng ở không có đem nó khắc vào bản trước, đều cần tiêu hao thời gian. Trái lại cảnh giới thì không cần. Thời gian là xác định, chỉ cần hắn tiến hành vay mượn là đủ. Mà lại tăng lên cảnh giới, tăng thêm chất khí, chỗ tốt rất nhiều. Đã có thể kéo dài duy trì tự thân thể phách thời gian, lại có thể xúc tiến ngưng hình tốc độ. Lại trước mắt hắn số phận đầy đủ, có hơn 5000 điểm. Bộ phận là lúc trước vay mượn luyện thật kỹ nghệ còn lại, bộ phận là đi thuyền trong lúc đó tăng trưởng. Ý niệm tới đây, Hàn Vũ cầu thông hệ thống. Trải qua kiểm tra, cự bình hóa chân pháp đã nhập môn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho vay? Là đem cự bình hóa chân pháp nhập môn tăng lên đến tiểu thành, cần 390 điểm số phận, tiền đặt cọc 195 điểm liền có thể vay ra, xin xác nhận. Xác định. Vay ra thành công, cự bình hóa chân pháp đến tiểu thành, mời tại trong vòng 2 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 780 điểm số phận. 2, hiệu quả luyện công 78 vạn lần. 3, thanh toán 2102 vàng. Dùng hoàng kim hoàn lại là không thể nào, Hàn Vũ tiền trên người hai cơ hồ đều tại mua sắm dược tài trên thân. Trên người hắn toàn thân trên dưới không sai biệt lắm liền 3000 lượng tài hữu, cũng không hối bái thành hoàng kim. Tuyển loại thứ nhất, đã trả hết nợ, lại bay. Tiền đặt cọc 205, hoàn lại 820. Cảnh giới tăng lên đến hóa chân đại thành. Tiếp tục, tiền đặt cọc 215, hoàn lại 860. Cảnh giới tăng lên đến hóa chân viên mãn. Viên mãn còn chưa đủ. Hàn Vũ mắt nhìn số phận, vẫn không vừa lòng. Hắn còn có thể vay mượn. Lại khấu trừ gần 1200 điểm số phận, Hàn Vũ cảnh giới thủy đến mương thành đến hóa chân cực hạn. Quá nhanh, ta đều không có thể nghiệm đến hóa chân tiểu thành, đại thành cùng viên mãn phong cảnh, liền nhảy lên trở thành hóa chân cực hạn, đạt đến cảnh giới này cực hạn. Hàn Vũ bản thân trêu chọc sau khi, cảm thụ được thân thể biến hóa. Nhất trực quan chính là báo hỏa cảm giác. Khí mạch trở nên tràn đầy vô cùng, giống như là lập tức lấp kín trống rỗng, chảy xuôi tràn đầy chân khí. Không chỉ một đầu khí mạch, mà là 75 đầu khí mạch đều là như thế. Hàn Vũ thậm chí có loại xương cảm giác, nhưng loại này xương cảm giác cũng không ảnh hưởng chân khí vận chuyển, ngược lại sẽ theo vận chuyển mà tiêu tán. Vận chuyển tốc độ so dĩ vãng càng nhanh, càng nhẹ nhàng. Cuối cùng là cực hạn cảnh giới chỗ tốt. Cực hạn liền mang ý nghĩa hoàn toàn nắm giữ. Viên mãn chỉ là chất lượng trên viên mãn. Thử một chút cô đọng ngũ cầm chi hình. Hàn Vũ suy nghĩ khẽ động, thể nội chân khí liền tâm tùy ý động, tuần tự ngưng luyện ra ngũ cầm chi hình. Từ mạnh mà yếu, đầu tiên là hổ hình, lại hùng hình. Trong chớp mắt, năm loại dị thú chi hình đứng lơ lửng giữa không trung, tung khắp Hàn Vũ chu vi, riêng phần mình triển lộ uy năng. Chỉ là đằng sau ba loại dị thú chi hình cùng hổ hình cùng hùng hình so, trên lệch rất xa. Đối mặt hổ hình cùng hùng hình bức bách, bọn chúng yếu như gà. Duy trì năm loại dị thú chi hình gần một canh giờ sau, Hàn Vũ lúc này mới hữu lực kiệt xu thế. Lúc trước không sai biệt lắm chỉ có thể duy trì nửa nén hương, hiện tại là một nén nhang, lật ra gần gấp đôi. Hàn Vũ xem kỹ thực lực biến hóa. Đối với mình chân khí cùng năm loại dị thú chi hình có cái đại khái, còn lại 1500 tả hữu số phận, muốn hay không tăng lên hùng hình. Đó lấy, Hàn Vũ nhìn về phía bảng. Trải qua liên tiếp sử dụng, hơn 5000 số phận tiêu hao hơn phân nửa, đã còn thừa không có mấy. Trước không tăng lên, giữ lại cho phong hổ chi hình, tăng lên chân thú dù sao so tăng lên dị thú muốn có lợi điểm. Hàn Vũ rất nhanh có quyết định. Hắn rời khỏi bảng, tĩnh tâm, điều động chân khí, cô đọng phong hổ chi hình. Nói là binh hình, nhưng kỳ thực cùng cô đọng hình thú cơ bản giống nhau. Có cô đọng hổ hình kinh nghiệm, thêm nữa trong đầu mô phỏng nhiều lần, Hàn Vũ nhẹ nhõm vào tay, cấp tốc đắm chìm trong ngưng hình bên trong. Nhưng bởi vì phong hổ chi hình chính là chân thú chi hình, độ khó khá lớn. Cho nên cho dù là có kinh nghiệm, Hàn Vũ cũng cần thời gian nồi xây. Thời tiết như lưu, đảo mắt 2 ngày thời gian đi qua. Gian phòng bên trong, một cỗ dị dạng ba động tuân ra đẩy ra đến, mơ hồ nghe được bên trong truyền ra một đạo trầm thấp tiếng hổ gầm. Hàn Vũ ngồi xếp bằng, toàn bộ người khí thế lại biến, tựa như biến thành một thanh lưỡi búa, toàn thân tản ra sắc bén. Tại hắn phía sau trên không, có sương mù bốc lên. Lượn lờ trong sương khói, một đầu thể tráng mãnh hổ như trâu như ẩn như hiện. Nó thần sắc chất phác, thân thể lệch ra xoay, cùng vẽ lên hồ giấy, không thấu đáo uy thế. Như là thiếu vẽ rồng điểm mắt chí bút, mang tới động tĩnh cũng không nhỏ. Theo Hàn Vũ phát họa đường vân dần dần nhiều, đầu này phong hổ sơ hiện uy năng, không cần động đậy, Hàn Vũ quanh thân khí lưu không gió lưu động. Không phải chẳng có mục đích du tẩu, tất cả đều quấn quanh phong hổ mà động. mặc nó trưởng khống. Loại này trưởng khống không tính yếu ớt, bởi vì cô động phong hổ Hàn Vũ đều có thể mượn nhờ nó thoáng trưởng khống chút sợi thanh phong. Đương nhiên, cũng không bao nhiêu lực sát thương. Hàn Vũ thời khắc này tâm tư không ở chỗ đây, hắn sắp ngưng luyện ra hoàn chỉnh phong hổ chi hình. Xong rồi. Sau nửa canh giờ, Hàn Vũ thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ tiêu dung. Treo ở sau lưng đầu kia phong hổ chi hình như là từ trong tranh đi ra, trở nên càng thêm cô động cùng thực chất. Quanh thân phun trào khí lưu tăng lên gấp bội, liền liền uy lực đều mạnh lên không ít. Không hổ là chân thú, chỉ là sơ bộ ngưng tụ thành, uy lực liền có thể so với tiểu thành dị thú chi hình. Hàn Vũ quan sát đến phong hổ chi hình, âm thầm tương đối. Tại thể trạng bên trên, kỳ thật cả hai không kém bao nhiêu, nhưng uy lực hoàn toàn khác biệt. Không đề cập tới cực hạn hổ hình cùng viên mãn cấp hùng hình, vẹn vẹn so sánh cái khác cấp độ nhập môn ba hình, chỉ thấy trên lệnh. Đoán chừng song phương quyết đấu, phong hổ vừa đối mặt liền có thể đem còn lại ba hình cho miểu sát. Ba hình liên thủ, cũng vẫn có thể chống lại một phen. Do xét một lát, Hàn Vũ cầu thông hệ thống. Trải qua kiểm tra, phong lôi hình, hổ, đã khắc vào bảng, không nhập môn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho bay. Là, đem phong lôi hình, hổ, nhập môn tăng lên đến tiểu thành, cần không điểm số phận, tiền đặt cọc không điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Hả? Có thể bắt chơi. Hàn Vũ sững sờ, nghĩ lại liền biết rõ cùng hổ hình có quan hệ. Vẫn là sư phụ có thấy xa. Hàn Vũ không khỏi cảm khái. Chính hồi xuân tuy không hệ thống, nhưng võ đạo tu luyện kinh nghiệm phong phú, giúp hắn chế định tu luyện đường đi, để hắn gián tiếp tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Xác định. Hàn Vũ cầu thông hệ thống. Bay ra thành công, phong lôi hình, hổ, tăng lên đến tiểu thành, mời tại trong vòng 2 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Đã trả hết nợ. Lại bay. Đem phong lôi hình, hổ, tiểu thành tăng lên đến đại thành, cần không điểm số phận, tiền đặt cọc không điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác nhận. Hàn Vũ như thường lệ bay mượn. Một lát sau, phong hổ chi hình bị hắn bay mượn thành đại thành. Lần sau bay mượn liền đến viên mãn, còn có thể không miễn phí bay mượn. Hàn Vũ chuyển qua suy nghĩ, hệ thống đáp lại. Đem phong lôi hình, hổ, đại thành tăng lên đến viên mãn, cần 770 điểm số phận, tiền đặt cọc 385 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Để hắn thất vọng là không cách nào tiếp tục mà chơi. Tiền đặt cọc muốn 385, hoàn lại, phỏng đoán cẩn thận muốn 1500 điểm, như vậy, số phận tự hồ. A, ta số phận làm sao tăng vọt nhiều như vậy? Chương 277, vận đạo tăng vọt, chân thú chi hình chương 277, vận đạo tăng vọt, chân thú chi hình số phận 4541 trên bản này, gần như khô kiệt số phận nên đón tân xuân. Chưa từng đầy 1500 điểm, thẳng nhảy lên đến 4500 điểm. Hắn sử dụng thời gian, vẹn vẹn 2 ngày. Như vậy biến hóa, gây nên Hàn Vũ chú ý đồng thời, làm hắn giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ không rõ ràng cho lắm, lơ ngơ. Thường ngày số phận nên đón tăng vọt, cơ bản đều là hắn làm hành động sự tình. Có thể gần 2 ngày hắn đều tại tu luyện, cực ít ra ngoài, chớ nói chi là làm náo động. Được rồi, trước tăng lên cảnh giới đi. Hàn Vũ không làm suy nghĩ nhiều. Số phận tăng trưởng tới đúng mức, hắn đang lo số phận không đủ, không cách nào tăng lên phong hổ chi hình đây. Tán đi tạp niệm, Hàn Vũ cầu thông hệ thống. Đem phong lôi hình, hổ, đại thành tăng lên đến viên mãn, cần 770 điểm số phận, tiền đặt cọc 385 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, đem phong lôi hình, hổ, tăng lên đến viên mãn, mời tại trong vòng 2 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 1420 điểm số phận. 2, hiệu quả luyện công 142 và lần. 3, thanh toán 510 không lượng vàng. Tuyển loại thứ nhất. Đã trả hết nợ. Thống tử, lại bay. Có đầy đủ số phận, Hàn Vũ lực lượng hơi đủ. Dự định thừa thế xông lên đem phong hổ chi hình bay đến cực hạn. Cùng hổ hình khác biệt, phong hổ chi hình chính là dị thú chi hình, uy lực càng sâu. Bay đến cực hạn, đối với hắn thực lực tăng lên rất có trợ giúp. Đem phong lôi hình, hổ, viên mãn tăng lên đến cực hạn, cần 950 điểm số phận, tiền đặt cọc 475 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác nhận. Bay ra thành công, đem phong lôi hình, hổ, tăng lên đến cực hạn, mời tại trong vòng 2 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 1900 điểm số phận. 2. Hiệu quả luyện công 19 vạn lần. 3. Thanh toán 7500 lượng vàng. Tuyển loại thứ nhất. Đã trả hết nợ. Hàn Vũ xem xét bảng, số phận 361 2 bay trở lại trước giải phóng. May mắn, thu hoạch tương đối khá. Không riêng cảnh giới tăng lên tới hóa chân viên mãn, càng ngưng luyện ra chân thú chi hình, thực lực song trọng tăng lên. Nhìn xem chân thú chi hình hiệu quả. Hàn Vũ rời khỏi hệ thống, điều động chất khí, lật tay ở giữa, một đầu sinh động như thật phong hổ cô động mà ra. Gian phòng bốn không gió, hổ hiện gió cuốn quanh. Hàn Vũ tóc đen đón gió phiêu động, cả phòng đều trở nên nhẹ nhàng. Đón lấy, hắn duỗi ra một cái tay khác, cánh tay run nhẹ, lại một đầu uy phong lấm lấm lao hổ nhảy lên. Cùng phong hổ khác biệt, đây là ngũ cầm quyền hình kim hổ. Toàn thân kim quang diệu diệu, tản ra sắc bén khí tức. Kim hổ giống như có linh, tuy là dị thú chi hình, nhưng đối mặt chân thú chi hình phong hổ không chút nào sợ hãi, thậm chí có loại kích động cảm giác. Phong hổ cảm nhận được cỗ này khiêu khích, phảng phất sù lông, liền quanh thân khí lưu đều ra tốc lưu động bắt đầu. Hàn Vũ không bị ảnh hưởng. Hắn một tay nâng phong hổ, một tay nâng kim hổ. Hai hổ hình thể cũng không nhỏ, chừng một trượng chi cao, hoàn toàn đứng thẳng lúc, gian phòng căn bản dung không được. Dù là khuất thân, vẫn chiếm cứ gian phòng đại bộ phận không gian. Hàn Vũ đường đường nam nhi thân bảy thước, chen tại hai đầu hình thú ở giữa, rất có tương phản. Quan sát một lát, Hàn Vũ so đo, phong hổ tuy là dị thú chi hình, nhưng luận chiến lực, tựa hồ cũng không hình thành nghiền ép thế cục. Ngược lại là kim hổ trên thân tán phát kia cỗ sắc bén chi khí, đủ để khiến phong hổ cảm thấy uy hiếp. Như thế xem ra, dị thú chi hình cùng chân thú chi hình chênh lệch cũng không có ta tưởng tượng lớn như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là thực lực của ta quá yếu, đợi cho hóa cương cảnh giới, hẳn là sẽ có không đồng dạng phong cảnh. Đây là nói sau, ta liền hóa cương pháp còn không có học được đây. Hàn Vũ ánh mắt tại hai đầu hổ chi hình thú thượng du cách. Bất quá, ta ngược lại thật ra từ đây biết được hai loại hình thú bản chất chênh lệch, chủ yếu là chân khí cùng hình thể chênh lệch. Chân khí phương diện, chân thú chi hình rõ ràng tiêu hao càng nhiều, nhưng sinh ra hiệu quả càng mạnh. Hình thể phương diện, phong hổ cùng kim hổ mặt ngoài nhìn không có chênh lệch, trong thực tế ngậm cả khuôn, cái trước rõ ràng cấu tạo rõ ràng càng tinh tế hơn, chính là loại này tinh tế tạo thành cả hai uy lực chênh lệch. Dù sao cũng phải tới nói, có thể cô động chân thú chi hình vẫn là cô động chân thú chi hình đi. Tương đối song phong hổ cùng kim hổ chênh lệch, Hàn Vũ lúc này mới biết rõ, vì sao Trịnh Hồi Xuân sẽ để cho hắn cô động chân thú chi hình. Đừng nhìn kim hổ dám khiêu khích phong hổ, thật đọ sức bắt đầu, bên thắng khẳng định là cái sau. Mà lại, những này chênh lệch sẽ theo thực lực võ giả tăng lên mà biến hóa. Giống Hàn Vũ bực này 70 đầu khí mạch trở lên võ giả, cô động dị thú chi hình, kỳ thật có chút đại tài tiểu dụng. Nếu là dị thú chi hình nhiều cũng không sao, ít chi tắc không phát huy ra 70 đầu khí mạch nên có ưu thế. Nhưng mặc kệ bao nhiêu đầu khí mạch, võ hình đều tại tinh không tại nhiều. Võ hình số lượng quá nhiều, không đề cập tới đối chân khí tiêu hao, chỉ là đối tâm thần chính là cái to lớn khảo nghiệm. Cực đoan tình huống có thể sẽ xuất hiện, 9 loại dị thú chi hình không bằng một loại chân thú chi hình buồn cười tràn diện. Mấu chốt vẫn là ở tại đối võ hình nắm giữ cùng vận dụng. Hàn Vũ tự nghĩ tại hai cái này trên người vận dụng không kém bất luận kẻ nào. Dù sao hắn là đem cả hai đều tu luyện đến cực hạn, thao túng, tùy tâm sử dụng, thu phát tự nhiên, càng có thể làm được nhất niệm sinh hình. Có được đối hai loại võ hình như thế tinh diệu trường khống, Hàn Vũ tâm tư không khỏi trở nên linh hoạt bắt đầu. Đều là hổ hình, kim hổ hòa phong hổ có thể hay không bổ sung? Hắn suy nghĩ, ánh mắt mặc dù mang theo không xác định, nhưng đáy lòng đã ẩn ẩn mong đợi. Nếu thật có thể đem hai hình bổ sung, thử nhìn một chút. Hàn Vũ nghĩ đến tức làm, lại không điều khiển hai tay, thúc đẩy hai hình đụng nhau dung hợp, mà là thu hồi hai loại hình thú. Hắn cũng không biết rõ hai hình bổ sung chân chính phương pháp, mà là cảm thấy đơn thuần dựa vào đụng nhau dung hợp cực lớn xác suất không được. Như thật đơn giản như vậy, Trịnh Hồi Xuân sao lại không bảo hắn biết? Hắn nghĩ tới biện pháp là đem phong hổ cùng kim hổ hình thể phát họa cùng một chỗ, dạng này liền tạo thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi cục diện. Như thế, há không có thể gồm cả phong hổ nhẹ nhàng cùng kim hổ sắc bén. Dựa theo ý tưởng như vậy, Hàn Vũ nhất tâm nhị dụng, đồng thời dùng chân khí phát họa ra hai hình. Nhờ có hắn trước đây đem ngũ cầm quyền hình đều tu luyện thành công, có thể làm được dễ dàng nhất tâm đa dụng. Giờ phút này ứng dụng bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Thời gian chuyển rời. Hàn Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, hai tay múa, chân khí huy sái. Một đầu đủ cả phong hổ cùng kim hổ đặc thù hổ hình lấy một loại không phải hoàn toàn mới, lại như hoàn toàn mới tư thái cô đọng mà thành. Hình dạng của nó kỳ thật không có quá đại biến hóa, chân chính biến hóa chính là chân khí cùng đường vân. Chân khí phương thức vận chuyển, nhẹ nhàng chậm chạp trình độ, cùng đường vân kết cấu cùng nặng nề trình độ cộng đồng đúc thành ra một đầu rực rỡ hẳn lên hổ hình. Đồng thời có phong hổ cùng kim hổ đặc thù. Không cần khảo thí, từ bên ngoài liền có thể nhìn ra. Đầu này hổ hình quanh thân quanh quần lấy thanh phong, tản ra kim quang. Thanh phong cùng kim quang lẫn nhau tương dung, nhẹ nhàng cùng sắc bén cũng là như thế. Liên liên uy lực đều có chỗ tăng cường. Thân là hổ hình chân chính người khống chế, Hàn Vũ có càng trực quan thể nghiệm. Đầu này hổ hình tiêu hao chân khí tốc độ xa so với kim hổ hòa phong hổ càng kinh người, ý vị này uy lực của nó cũng hơn xa hai hình. Nếu là thật sự thú chi hình bên trong cũng có ưu khuyết phân chia, như vậy hắn đoán chừng chính mình đầu này mới hổ hình xếp hạng tuyệt đối cao hơn phong hổ. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hàn Vũ đầy mặt tiêu dung, lúc đầu chỉ là tùy ý nếm thử, không nghĩ tới cuối cùng thật thành công. Đây chẳng phải là nói về sau đều có thể dùng loại phương pháp này tăng lên võ hình uy lực? Hàn Vũ con mắt tỏa sáng, phản phất nhìn thấy một đầu thông thiên đại đạo hiện ra ở trước mắt. Dị thú chi hình phía trên là chân thú chi hình phía trên là không biết rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn huyễn tưởng. Nói không chừng một ngày kia, hắn liền ngưng luyện ra siêu việt chân thú chi hình tồn tại. Kéo xa, Hàn Vũ khẽ lắc đầu, thu lại tâm, tiếp theo thu hồi đầu này kim phong hổ hình. Kim phong hổ hình là hắn vừa cho đầu này mới hổ hình lấy danh tự, coi trọng chính là một cái đơn giản thô bạo. Phong hổ cùng kim hổ có thể tại bình thường, kim phong hổ hình thì có thể dùng làm đòn sát thủ. Hàn Vũ đối ba loại võ hình áp dụng phạm vi tiến hành phân loại. Nhờ vào phong hổ cùng kim hổ cực hạn nắm giữ, hắn đối đầu này kim phong hổ hình đồng dạng có thể đạt tới như vậy cấp độ. Đem nó dùng cho chiến đấu làm át chủ bài không có gì thích hợp bằng. Đông đông đông. Lại suy nghĩ sẽ kim phong hổ hình, sắc trời sáng rõ, quân biện tiếng chuông tùy theo vang vọng, quanh quẩn trên không. Hôm nay chính là võ cử nhân khảo hạch thời gian. Hàn Vũ mắt nhìn lịch ngày, xác nhận thời gian không sai về sau, hắn rôi lưng một cái đứng lên. Ngồi lâu nhiều ngày, toàn thân xương cốt đều trở nên cứng ngắc, theo như vậy động đậy, lập tức phát ra lốt bốt âm thanh. Thân thể của hắn lập tức như tháo bỏ xuống gánh bát trở nên nhẹ nhàng cùng thoải mái bắt đầu. Chợt run rẩy, chấn động rất xuống rơi mất không ít cho bụi. Cự ly võ cử nhân khảo hạch lúc bắt đầu ở giữa còn sớm, hắn không có gấp tiền đến, mà là dự định trước rửa mặt một phen. Quân viện mặc dù lớn, nhưng dùng nước có chút thuận tiện, hắn nước là từ trên núi dẫn xuống tới, đặt buồn nước bên trong, vô cùng vô tận. Trong sân liền có lấy nước chi địa. Tuy là tịch nguyệt Hàn Đông, Hàn Vũ lại không sợ giá lạnh, đánh chậu nước lạnh trực tiếp rửa mặt, cùng tắm nước nóng, cọ rửa rơi gần đây mệt mỏi. Sau đó đổi thân sạch sẽ quần áo, dẫm lên gió lạnh đi ra ngoài, dự định đi tìm Diêm Thanh Sơn. Cùng lúc đó, Diêm Thanh Sơn đồng dạng tiến về Hàn Vũ chỗ ở, đến tột cùng là người phương nào tản sư thúc ta lời đồn. Gần đây quận viện tản lời đồn để hắn lông mi ngưng nhăn, lo lắng. Lời đồn nội dung cùng Hàn Vũ có quan hệ, không biết là từ đâu truyền ra lời đồn, xưng lần này võ cử nhân khảo hạch khôi thủ trừ Hàn Vũ ra không còn có thể là ai khác. Truyền ra dáng, phản phất Hàn Vũ chính miệng lời nói, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng, tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, liền quyết tán đến quận viện. Đợi truyền vào hắn trong hai lúc, hắn nghĩ giải thích cũng không kịp. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng, bất chi bất giác bên trong, Hàn Vũ đã chọc chúng nộ. Không ai nguyện ý nghe hắn giải thích, dù là hắn là quận viện học viên cũ, dù sao đến đây tham gia khảo hạch bọn này võ tu tài, ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Huống chi đám người này không đơn thuần là trẻ tuổi nóng tính, càng có thật bằng thực liệu. Nhìn như bọn hắn là bởi vì thu được quận viện tiến cử danh ngạch đi cửa sau, kỳ thực bọn hắn bản thân tiểu có được thông qua thi quận năng lực. Đơn giản là không muốn lãng phí thời gian, cho nên mới đi đường tắt. Có lẽ không phải toàn bộ, nhưng theo hắn biết, số lượng này tuyệt đối không phải số ít. Nhất là Xích Dương Tông Vương Nhân Hiên cùng Thất Tinh Hội Lỗ Bân, thực lực của hai người thậm chí không thể so với võ cử nhân yếu. Cùng Hàn Vũ so, cái khác tạm thời không biết, đơn thuần cảnh giới mà nói, rõ ràng hai người càng mạnh. Hai người đã đạt đến hóa chân viên mãn. Theo hắn biết, chính mình cái này sư thúc vừa mới nhập hóa chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này võ cử nhân khảo hạch khôi thủ, đoán chừng ngay tại trong hai người này. Hai người cũng ngoài sáng trong tối so sánh lấy kỉnh. Nhưng chưa từng nghĩ, bởi vì lời đồn nổi lên bốn phía, bị Hàn Vũ đoạt đi ngọn gió. Hắn biết rõ việc này định cùng Xích Dương Tông có quan hệ, lại không biết đến tuột cùng là người phương nào gây nên. Phải nắm chắc đi nhắc nhở sư thúc. Diêm Thanh Sơn bộ pháp tăng tốc. Việc này không thể coi thường. Lời đồn sự tình, Hàn Vũ quá làm cho người ta chú mục, thậm chí xuất tấn ngọn gió. Cái này tất nhiên đưa tới bộ phận võ giả bất mãn, nói không chừng liền kìm nén một cố khí, dự định mượn khảo hạch cơ hội hào hào giáo hơn hắn. Một cái hai cái, hắn tin tưởng Hàn Vũ có thể ứng đối, nhưng nếu là 8 cái 10 cái đâu? Nhân lực có cuối cùng thời điểm. Hàn Vũ mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể đánh bại hơn 10 người? Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Đây cũng không phải là hắn xem thường sư thúc, mà là sự thật như thế. Quận viện võ cử nhân khảo hạch trong lịch sử chưa hề xuất hiện chỉ dựa vào một người liền đánh bại hơn 10 người tình huống. Chính là tiểu Tiềm Long bảng đứng đầu bảng Triệu Ứng Long cũng bất quá là độc chiến hơn 20 người. Huống hồ còn có cái Xích Dương Tông. Diêm Thanh Sơn trong lòng siết chặt. Nghĩ như vậy đến, cho dù hắn kéo quan hệ để cho người ta trông nom Hàn Vũ đều có chút không an toàn. Đợi chút nữa cần phải để sư minh khảo hạch thời điểm, ẩn nhẫn một chút, miễn cho trở thành mục tiêu công kích, việc cấp bách là trước thông qua khảo hạch, đến luyện chuyển chút. Diêm Thanh Sơn thầm nghĩ, có lẽ trong lúc đó có thể sẽ nhận những người khác khiêu khích giọng địa mai chi ngôn, nhưng so với thông qua khảo hạch, những này cũng không tính là cái gì. Nhìn một chút liền đi qua. Chỉ cần Hàn Vũ không động thủ, những người này chắc hẳn cũng không về phần vô sỉ đến bánh xe Hàn Vũ. Nghĩ là nghĩ như vậy, áp dụng toàn bộ nhờ Hàn Vũ. Đây cũng là hắn lo lắng trọng điểm. Dù sao Hàn Vũ tuổi tác còn cao hơn hắn, cho thấy nhìn như bình thản, kỳ thực chất bên trong mang theo nạo khí. Vạn nhất nhận kích thích động thủ, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, tại thuyết phục lúc, hắn còn phải bận tâm Hàn Vũ mặt mũi, tỏ rõ lợi và hại. Ai? Trong đầu tổ chức tiếng nói, Diêm Thanh Sơn đột nhiên phát giác được một cỗ lạ lâm khí tức, hắn lập tức dừng lại bước chân, nhìn ra xa phía trước. Trác Lăng Phong. Nhìn thấy người tới, Diêm Thanh Sơn ánh mắt ngưng lại. Người này hắn nhận biết, là quận viện võ cử nhân Trác Lăng Phong, cũng là tiểu Tiềm Long bảng người, xếp hạng so với hắn dựa vào sau mấy vị. Nhưng tự thân cảnh giới, đã là khí hải cảnh. Càng quan trọng hơn là, người này là Xích Dương Tông Từ Ngọc đệ tử. Tránh ra. Diêm Thanh Sơn không tâm tư cùng đối phương dây dưa, lựa chọn chủ động tránh đi, có thể Trác Lăng Phong không có chút nào nhượng bộ ý tứ, ngược lại nhiều lần ngăn tại trước mặt hắn. Diêm Thanh Sơn, chúng ta hồi lâu không có so tài, hôm nay ta vừa vặn có rảnh. Trác Lăng Phong không nhìn Diêm Thanh Sơn nhìn hằm hằm, vuốt vuốt tóc đen, cười nhạt nói: "Ta không rảnh." Diêm Thanh Sơn thân hình đột nhiên tránh, như di hình hoán ảnh trực tiếp lướt qua Trác Lăng Phong. Cự ly còn chưa kéo ra, liền nghe sau lưng chuyển đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, sau một khắc, Trác Lăng Phong lại xuất hiện tại Diêm Thanh Sơn trước mặt. "Các không luật bàn, có thể không phải do ngươi." Trác Lăng Phong xì khẽ một tiếng, cánh tay nhấc ngang, lộ ra tư thế. Cút. Lại nhiều lần bị cản, Diêm Thanh Sơn giận từ đó đến, dẫn đầu động thủ. Quận viện tuy có quy định, quận viện bên trong không được tự mình đấu võ, cho dù là muốn luận bàn cũng phải đi đài đấu võ. Nhưng cái quy củ này là dùng đến hạn chế phổ thông võ cử nhân. Đối với Trác Lăng Phong bực này có bối cảnh có chỗ dựa người, cho dù đánh vỡ, cuối cùng cũng bất quá là cao cao nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống. Trác Lăng Phong thấy thế mà vui, thét dài một tiếng, đến hay lắm. Chương 278, hợp nhau tấn công chương 278, hợp nhau tấn công lần này khảo hạch, ta tất kiếm chỉ khôi thủ. Ta khuyên ngươi nói cẩn thận, lần trước nói lời này chính là cái gọi Hàn Vũ võ tú tài, đã bị để mắt tới. Hắn thế nào? Hắn cùng ngươi đồng dạng không biết tốt xấu, Newton đúng chàng khôi thủ, càng thả ra ngân thoại, hiện tại chọc chúng nộ. Chúng nộ. Giống như ngươi như vậy thầm buồn luôn, không người để ý, nhưng không nên công khai phát ngôn bừa bãi, còn trong nội viện, không thiếu anh tài. Hắn có thể cùng ta so. Hắn giết qua khí hải cảnh võ giả. Khu khu, vừa mới ta nói hiệu nói bượng, ngươi coi như ta thả cái rắm, chớ có để ở trong lòng. Hiện tại không kiếm chỉ khôi thủ. Không dám, khôi thủ vị trí vẫn là có năng giả cư trì, ta liền thẳng tiến 30 vị trí đầu, thu hoạch được quận viện ban thưởng liền thành. Vậy ngươi sợ là phải thất vọng. Vì sao? Ngươi cảnh giới gì? Hóa chân viên mãn a. Cùng Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân đồng dạng cảnh giới. Đây chẳng phải là nói, ta chẳng khác gì Vương Nhân Hiên. Vậy ngươi biết rõ, lần này võ cử nhân khảo hạch có bao nhiêu hóa cương cảnh giới?
Bao nhiêu?
Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết rõ thắng qua 30.
A, khó được thính hội, quần biện phá lệ náo nhiệt. Người đi đường nội vàng, miệng khẩu giao trong lúc nói chuyện với nhau, ngôn ngữ đều là cùng khảo hạch liên quan. Tình cảm ta cái này hai ngày số phận dâng lên, là có người tại nâng giết ta. Hàn Vũ độc thân đi tại trên hành lang, bên hai lắng nghe đến từ xung quanh bốn phương tám hướng tiếng nghị luận, rất nhanh biết mình số phận tăng vọt nguyên nhân. Cho nên Xích Dương Tông là nghĩ bằng này để cho ta trở thành mục tiêu công kích, vô duyên thông qua khảo hạch. Thêm chút suy tư, hắn liền phỏng đoán ra nâng giết phía sau chân thực ý đồ. Lần này quận viện võ cử nhân khảo hạch, mặc dù so không lên chân chính thi quận như vậy chú mục, nhưng tóm lại là trận tương đối hồng đại thịnh sự. Giống như bực này thịnh sự, không thiếu có võ tú tài muốn mượn này dương danh bốn phương. Có lẽ từng cái đều âm thầm phân cao thấp, thậm chí tạo thế. Kết quả bị Hàn Vũ nhanh chân đến trước, vượt lên trước cùng cầm thanh thế, cũng không phải gặp người đố kỵ. Nói không chừng liền chờ Hàn Vũ lộ diện, mới hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Kể từ đó, Xích Dương Tông không cần tốn nhiều sức, thậm chí liền động thủ đều không có, liền trực tiếp đào thải Hàn Vũ. Nên nói không nói, loại thủ đoạn này xác thực không tầm thường. Hàn Vũ khẽ cười một tiếng, trong lòng ngược lại không bao nhiêu thù hận. Tương phản, hắn mười phần cảm kích đối phương. Nếu không có Xích Dương Tông ở sau lưng trợ giúp, hắn sao có thể tại ngắn ngủi trong 2 ngày tăng trưởng 3000 điểm số phận? Sao có thể tăng lên phong hộ chi hình? Nói như vậy, Thanh Sơn sở dĩ không đến, sợ là cũng cùng Xích Dương Tông có quan hệ. Hàn Vũ tâm tư tỉ mỉ, cẩn thận thăm dò, đánh giá ra Diêm Thanh Sơn không có xuất hiện nguyên nhân. Xuất phát diễn võ biện trước, bản ý của hắn là dự định trước tìm Diêm Thanh Sơn, cùng hắn cùng đi. Kết quả tại hắn chỗ ở tìm nửa ngày đều không tìm được đối phương, liền dứt khoát cô tiến về. Hắn ngược lại không lo lắng Diêm Thanh Sơn xảy ra chuyện. Một mặt là Diêm Thanh Sơn thực lực không thể coi thường, Xích Dương Tông không phái ra cường giả không đối phó được hắn. Mà một khi Xích Dương Tông phái ra bực này tầng cấp cường giả, song phương giao thủ không có khả năng không có động tĩnh, thế tất sẽ kinh động quận viện. Hiện tại quận viện cũng không tin tức này truyền ra. Một mặt khác là ban ngày ban mặt dưới, Xích Dương Tông không dám trắng trợn đối hắn động thủ. Diêm Thanh Sơn tốt xấu là võ cử nhân, lại thiên tư không tầm thường, có phần bị quận viện coi trọng. Xích Dương Tông dám động thủ, không thể nghi ngờ là khiêu khích quận viện cùng Trấn Vũ Thi, bọn hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hàn Vũ càng khuynh hướng là Diêm Thanh Sơn bị Xích Dương Tông người cho trì hoãn ở còn tốt, lần này đến đây tham gia khảo hạch võ tu tài nhân số đông đảo, đi theo đám bọn hắn, ta không về phần lạc đường. Quận viện chi lớn, không riêng ở chỗ chiếm diện tích, càng ở chỗ kia gần như giống nhau kiến trúc. Mới đến, không ai dẫn đầu, cực dễ dàng lạc đường. Hàn Vũ không lo lắng lạc đường, mà là sợ không thể kịp thời đuổi tới diễn võ viện. Đến, thuận dòng người đi ước chừng thời gian uống cạn chung trà, tại vượt qua một cái màu son sau cửa lớn, một cái rộng rãi quảng trường hiện ra ở trước mắt. Trong nháy mắt kéo ra đám người tầm mắt. Tại quảng trường phía trước là một tòa cao cao đứng sừng sững đại điện. Xa xa nhìn lại, rộng lớn vô cùng, nhưng nhất thu hút sự chú ý của người khác, thuộc về kia nhìn một cái vô tận bậc thang. Bậc thang từ dưới lên trên, nhìn lên mà đi, phản phất một mực kéo dài đến chân trời. Tầm mắt kéo về, Hàn Vũ khẽ hít một cái khí, cất bước đi vào quảng trường. Một bước này bước vào, trong nháy mắt kích thích gợn sóng. Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng an tĩnh tuấn sát. Thoáng qua liền mất. Tiếp theo là từng đạo ngoài sáng trong tối hướng hắn quăng tới ánh mắt, hiển nhiên là nhận ra thân phận của hắn. Nhậm Bình, Tào Diễm Diễm, Trúc Liên Ngọc. Ánh mắt còn đang nhìn, Hàn Vũ nhận ra không ít người quen. Có là Lương Châu Châu Viện, có là tham gia Tam Quan Hội, còn có chính là trước mấy thời gian cố ý gây chuyện hai người. Giờ phút này bọn hắn đều lấy khác lạ ánh mắt đánh giá chính mình. Hắn chính là cái kia nói tất cả võ tú tài là rác rưởi Hàn Vũ. Nghe nói hắn từng giết khí hải cường giả, bây giờ xem ra, tựa hồ cùng bọn ta cũng không cái gì khác biệt. Tin đồn thôi, khí hải cảnh võ giả nào có tốt như vậy giết, chỉ là đứng đấy bất động, người ta đều có thể bằng chân khí mài chết chúng ta, hắn làm sao làm được? Giao không tin đồn cũng còn chưa biết, ta ngược lại thật ra biết chút ít nội tình. Tên kia khí hải cảnh cường giả bị giết trước đã bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải là chết tại Hàn Vũ trong tay, mà là những người khác. Như thế nói đến, Hàn Vũ là thay mận đổi đạo. Kẻ này hảo hảo vô sỉ. Đợi chút nữa ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám can đảm như vậy khẩu xuất cùng luôn. Hàn Vũ, người rốt cục chịu lộ diện. Từng đạo ánh mắt như quát cốt đao, từng tiếng thì thầm như xuyên tâm tiễn, không ngừng từ xung quanh bốn phương tám hướng bắn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ chấn định tự nhiên, ánh mắt dừng lại tại quảng trường nhất phía trước đạo thân ảnh kia bên trên. Hắn không biết đối phương, nhận ra kia hai tên đối với hắn trước mấy thời gian đối với hắn châm chọc khiêu khích người. Hắn chính là Vương Nhân Hiên. Đợi tại quận viện tu luyện thời gian, hắn cũng không chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài, chí ít đối với lần này tham gia khảo hạch lợi hại nhân vật vẫn là có hiểu biết. Thân là Xích Dương Tông gần chút thời gian nhất thanh danh chuyển xa, Vương Nhân Hiên là làm chi không thẹn lôi cuốn đoạt giải nhất nhân tuyển. Giống như chú ý tới Hàn Vũ nhìn chăm chú, Vương Nhân Hiên nhàn nhạt chuyển qua đầu, chỉ là liếc mắt Hàn Vũ, liền quay trở lại. Hắn đồng dạng nhận ra Hàn Vũ, lại không chút nào đem nó coi là cùng tầng cấp người. Người là Hàn Vũ. Lúc này, có một tên thân mặc thanh y nổi bật nữ tử nhẹ nhàng đi tới. Nàng thanh âm nhu hòa, khuôn mặt mượt mà, dừng bước tại Hàn Vũ trước mặt, xem kỹ lấy Hàn Vũ khuôn mặt, tựa hồ tại xác định thân phận. Ngươi là? Hàn Vũ không có từ đối phương trên thân cảm thấy gì, liền mà hỏi. Ta gọi Chu Nguyệt, là Diêm Thanh Sơn bằng hữu. Chu Nguyệt lộ ra ngọt ngào tiếu dung. Hàn Vũ sững sờ, Thanh Sơn bằng hữu? Cái gì Thanh Sơn, ngươi nên gọi Thanh Sơn sư huynh. Chu Nguyệt khẽ nhíu lông mày, cải chính, quận viện dù chưa văn bản rõ ràng quy định, nhưng bối phận không thể loạn, dù là các ngươi quan hệ cá nhân cho dù tốt, trước công chúng dưới vẫn là phải gọi sư minh. Nàng biết rõ Diêm Thanh Sơn cùng Hàn Vũ quan hệ không ít, không phải đối phương cũng sẽ không ủy thác các nàng trông nom Hàn Vũ. Bí mật hai người tùy tiện xưng hô như thế nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở quận viện, nhất là trước mắt bao người, vẫn là phải tôn ti có thứ tự. Đa tạ cáo chi. Hàn Vũ biết rõ đối mới là hảo ý nhắc nhở, cũng không giải thích. Chu Nguyệt khẽ gật đầu, đi đến Hàn Vũ bên cạnh, hạ giọng, "Hàn sư đệ, đợi chút nữa khảo hạch lúc, ngươi cần xem chừng." Nàng tự động thay vào tiền bối nhân vật. Gần nhất hai ngày ngươi xuất tấn ngọn gió, đã có không ít người đối ngươi biểu đạt bất mãn, tuyên bố muốn tại khảo hạch lúc cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Trong đó không thiếu Xích Dương Tông cùng Thất Tinh Hội anh tài, bọn hắn đều hy vọng dẫm lên ngươi đến thượng vị. Nhất là Xích Dương Tông, càng hết sức cửu thị ngươi. Nói không chừng khảo hạch lúc, bọn hắn chính là đối phó ngươi chủ lực. Nhìn thấy nhất phía trước kia hai chi đội ngũ không có. Chu Nguyệt chỉ vào Vương Nhân Hiên vị trí. Hàn Vũ nhẹ gật đầu. Bên trái người kia là Xích Dương Tông Vương Nhân Hiên, bên phải người kia là Thất Tinh Hội Lô Bần. Hai người tuy là hóa chân viên mãn, nhưng thực lực cường hãn, danh xưng lần này khảo hạch đoạt giải nhất phong vân nhân vật. Nói không chừng khôi thủ liền đản sinh tại giữa hai người. Hiện tại, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Chu Nguyệt nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ không hề nghĩ ngợi, đều được. Tin tức tốt là Xích Dương Tông Vương Nhân Hiên cùng Thất Tinh Hội Lỗ Bân cũng không đưa ngươi để vào mắt, cũng sẽ không đối phó ngươi. Kìa tin tức tốt đâu? Chu Nguyệt trố mắt ở, mặt mũi tràn đầy không hiểu, ừm. Hàn Vũ nói lộ ra miệng, vội vàng ngồn nắn, ta nói là tin tức xấu đâu. Tin tức xấu là những người khác chắc chắn đối phó ngươi, mà bọn hắn sẽ không lẫn vào việc này. Hàn Vũ hiểu rõ sau khi, nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn ngược lại là hy vọng Vương Nhân Hiên độc thủ. Cùng là hóa chân viên mãn, hắn cực ít cùng cảnh giới anh tài giao thủ, quả thực muốn mượn này cân nhắc hạ thực lực chân chính của mình. Dù sao nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, đều các loại mưu lợi. Hắn thực lực chân chính, kỳ thực không có lợi hại như vậy. Hàn sư đệ, đợi chút nữa khảo hạch lúc, ngươi tận lực đi theo chúng ta tỉ muội sau lưng, miễn cho quá rêu rao, thu hút sự chú ý của người khác. Chu Nguyệt nói liền hướng Hàn Vũ vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đuổi theo. Một màn này rơi vào không ít người trong mắt, đều là hơi biến sắc mặt. Có không ít võ tú tài là biết rõ Chu Nguyệt thân phận, càng rõ ràng sau lưng nàng người đứng người nào. Bây giờ nhìn điệu bộ này, Chu Nguyệt tựa hồ dự định ra tay trợ giúp Hàn Vũ. Chu sư tỷ. Hàn Vũ kêu dừng Chu Nguyệt, đón đối phương nghi ngờ ánh mắt, từ chối nói, đa tạ Chu sư tỷ hảo ý, bất quá việc này vẫn là không làm phiền Chu sư tỷ, miễn cho liên lụy ngươi. Ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ? Chu Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi kinh. Ừm. Hàn Vũ cho thấy thái độ. Kia, tùy ngươi. Chu Nguyệt mày liêu nhíu, cũng không nói nhiều, chợt lưu lại cái bóng lưng. Hàn Vũ cự tuyệt. Cử động lần này ngược lại là làm ta xem trọng kẻ này mấy phần. Chết sĩ diện. Hừ. Chúng người vây quanh thấy thế, thần sắc khác nhau. Chu Nguyệt sư tỷ, ngươi làm sao một người trở về? Hàn Vũ đâu? Trở lại từ kỳ đội ngũ Chu Nguyệt, lập tức nên đón chúng đồng bạn hỏi thăm. Bọn hắn đều biết rõ Chu Nguyệt là đi tìm Hàn Vũ, Chu Nguyệt trước đây cùng bọn hắn thông qua khí. Hắn cự tuyệt. Chu Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Cự tuyệt. Đám người kinh hô âm thanh, hai mặt nhìn nhau, đều là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Trong bọn họ tâm kỳ thật có chút kháng cự Hàn Vũ gia nhập đội ngũ. Dù sao Hàn Vũ sự tích sớm đã lưu truyền ra đến, hắn cùng Xích Dương Tông ân oán có lẽ xưng không lên không ai không biết, nhưng ít ra bọn hắn đều là biết được. Để hắn gia nhập đội ngũ, không chừng sẽ chọc cho giận Xích Dương Tông. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì Hàn Vũ mà đắc tội Xích Dương Tông. Huống chi lần này muốn đối phó Hàn Vũ, cũng không chỉ Xích Dương Tông, còn có rất nhiều những người khác. Những người này đồng dạng làm bọn hắn đau đầu. Bọn hắn là thật lo lắng, Hàn Vũ gia nhập đội ngũ về sau, ép bọn hắn không thể không cùng cái khác võ tú tài là địch. Vận khí tốt, cũng là a vận khí không tốt, bọn hắn bị liên lụy, không được tuyển võ cử nhân, lại nên tìm ai nói đi. Chu Nguyệt từ đám người vẻ mặt đoán được nguyên nhân. Trên thực tế, nàng đồng dạng ôm lấy ý tưởng này. Nếu không phải Thái Tốt yêu cầu, nàng sẽ không đi mời Hàn Vũ, đắc tội với người không nói, bằng không liên lụy đội ngũ. Dưới mắt cái này tình huống là tốt nhất. Cho dù Hàn Vũ cuối cùng bị đào thải, nàng cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, tin tưởng Thái Tốt sau đó sẽ không trách cứ nàng. Bất quá, muốn đối phó Hàn Vũ người thật đúng là không ít. Cùng Hàn Vũ trò chuyện lúc, nàng như có gai ở sau lưng, có thể cảm giác được kia từng đạo sắc bén như kiếm ánh mắt đâm tới. Thời khắc chú ý đến hai người nhất cử nhất động, làm nàng đều có chút bất an. Thẳng đến nàng ly khai, cô này bất an mới tiêu tán chút. Nhìn Hàn Vũ dáng vẻ, hẳn là có cái gì ý bảo. Chu Nguyệt hồi tưởng lại Hàn Vũ xin miễn nàng hảo ý thân sắc, vô luận là ánh mắt vẫn là ngữ khí, cũng không hiện bối rối. Một bộ lực lượng mười phần dáng vẻ. Nếu không phải cố làm ra vẻ, chắc hẳn tự có cách đối phó. Được rồi, việc này không liên quan gì đến ta. Chu Nguyệt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chư vị học viên. Không bao lâu, một đạo hư vô mở mịt thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường diễn võ. Đây là ai đang nói chuyện? Thật mạnh chân khí, lại có như thế áp bách. Thanh âm vang lên, mọi người đều là trong lòng run rẩy, lập tức nâng mắt trung quanh, ý đồ tìm kiếm được thanh âm nơi phát ra. Nhưng nhìn quanh chu vi, chỉ nghe thanh âm, không thấy một thân. Ở bên kia, Hàn Vũ trước tiên chú ý tới thanh âm nơi phát ra, có chút dương mắt, nhìn ra xa hướng cao không thấy toàn cảnh đại địa chỗ. Cùng lúc đó, Vương Nhân Hiên, Lỗ Bân bọn người đồng dạng có chỗ phát giác, ánh mắt lướt qua cao cao bậc thang, nhìn về phía đại điện chỗ phương hướng. Yên lặng, tiếng như nổi trống, chấn nhiếp quần âm, toàn bộ quảng trường đột nhiên yên lặng lại. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Ta là phụ trách giờ phút này khảo hạch tập võ đường viện thủ thường Long An, tiếp xuống, từ ta là các ngươi tuyên bố này giới võ cử nhân khảo hạch quy tắc. Khảo hạch nội dung là tại thời gian một nén nhang bên trong, leo lên các ngươi mắt quẩy khách sạn giai, đến đại điện. Ai trước hết nhất đến, chính là này giới võ cử nhân khảo hạch khôi thủ. xếp hạng trước ba người, đem thu hoạch được dài đến một tháng miễn phí tham nội Trấn Sơn Hà quyền hình đồ cùng hối đoái một môn trung thừa trở xuống chân công cùng chân vũ cơ hội. Xếp hạng thứ tư đến 30 người đứng đầu người, đem thu hoạch được dài đến nửa tháng miễn phí tham nội Trấn Sơn Hà quyền hình đồ cùng hối đoái một môn tầm thường chân công cùng một môn chân vũ cơ hội. Xếp hạng thứ 31 đến thứ 100 người, đem thu hoạch được 7 ngày miễn phí tham nội Trấn Sơn Hà quyền hình đồ cơ hội. Khảo hạch trong lúc đó, các học viên cần nhớ lấy điểm đến là dừng, như hại người tính mạng sẽ làm nghiêm trị không tha. Tiếng chuông vang lên về sau, khảo hạch chính thức thi bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, toàn bộ quảng trường vang lên đông 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 đình thai nhức góc tiếng vang. Khảo hạch tại tiếng chuông quanh quẩn bên trong, ầm vang bắt đầu. Nhất phía trước bộ phận võ giả phản ứng cực nhanh, đi như bay leo lên bậc thang. Trong đám người Hàn Vũ không chút nào hoảng, cái này bậc thang chí ít hơn ngàn, không phải trong thời gian ngắn có thể leo xong, huống chi ven đường còn phải lưu ý những người khác chặn đường. Hắn khí định thần nhàn đợi những người khác tranh đoạt, chợt địa hổ thân thể chấn động. Ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp từng đôi giống như máy móc là đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Dị thường làm người ta sợ hãi. Chương 279, năm hình lay toàn trường. Chương 279, năm hình lay toàn trường. Bên ngoài diễn võ trường, rất nhiều học viên cũ lên lầu mà trông, đều bị trước mắt một màn trô giật mình. Ha ha, Hàn Vũ tận thế đến. Nhìn hắn còn đắc ý. Đây chính là đắc tội kết quả của chúng ta. Vẫn là Dương sư huynh có thủ đoạn, không cần tốn nhiều sức, liền binh không hiểu lưỡi đao giải quyết Hàn Vũ. Có Xích Dương tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô, giọng mỉa mai sau khi, không quên lấy lòng các nói lúc trước vị phong độ nhẹ nhàng áo trắng nam tử. Áo trắng nam tử gọi là Dương Cửu Tiêu, là quận trong nội viện đỏ hệ một mạch định hải thần châm cấp nhân vật. Hán sư thừa từ ngọc, đứng hàng tiểu tiềm long bảng thứ hai. Đối mặt đám người lấy lòng, Dương Cửu Tiêu thần sắc như thường, hắn ánh mắt nhìn ra xa, lướt qua đám người, trực chỉ Vương Nhân Hiên cùng Lô Vân. Trong diễn võ trường, cũng chỉ có hai người có thể gây nên hắn một tia hứng thú. Dương Cửu Tiêu, ta nhìn các ngươi là cao hứng quá sớm. Một đạo thanh âm không hài hòa đột ngột vang lên, đánh gây đám người chúc mừng. Đám người nghe tiếng biến sắc, nội trận lôi đỉnh, trợn mắt nhìn lại, lại tại nhìn thấy thanh âm chủ nhân về sau, hành quân lặng lẽ. Là Thất Tinh hội Thôi Vũ. Người đến là cái vô luận tướng mạo, vẫn là thực lực đều không kém gì Dương Cửu Tiêu tuổi trẻ nam tử. Kỳ đồng dạng trên bảng nổi danh, đứng hàng tiểu tiềm long bảng thứ ba, tại quận viện địa vị cùng Dương Cửu Tiêu không phân trên dưới. Hôm nay ngược lại là hiếm lạ, Thôi Vũ, ngươi không quan tâm Lỗ Bân có thể hay không đoạt được khôi thủ, ngược lại là quan tâm tới một cái vô danh tiểu tốt, cái này không giống như là phong cách của ngươi. Dương Cửu Tiêu nghe thanh âm biết rõ người tới, cũng không quay đầu lại hỏi thăm, sự chú ý của hắn còn tại Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân trên thân hai người. Lỗ Bân thực lực không sợ Vương Nhân Hiên, ta cần gì quan tâm quá nhiều. Thôi Vũ đi đến tiền đến, đi tới Dương Cửu Tiêu chuyên môn vị trí, nhìn về phía đối phương góc cạnh rõ ràng bên mặt, ngược lại là ngươi càng đáng giá ta chú ý. Chỉ giáo cho. Dương Cửu Tiêu nhíu mày. Thôi Vũ khẽ cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới đường đường Dương Cửu Tiêu lại sẽ dùng thấp như vậy kém thủ đoạn đi đối phó một tên võ tú tài. Thủ đoạn không quan trọng thấp kém cùng cấp cao, hiệu quả là được, chí ít. Dương Cửu Tiêu mím môi một cái, nét miệng lên một vòng mượt mà đường cong, chí ít ta không có tự mình động thủ, cái này đã rất cho hắn mặt mũi. Ngươi là cho quận viện cùng Trấn Vũ ti mặt mũi thôi. Thôi Vũ lắc đầu, hắn nhìn rất đấu. Dương Cửu Tiêu không phải là không muốn báo thủ cho Mạnh Thái Trùng, mà là kéo không xuống mặt mũi. Đương nhiên, cũng có thể là Hàn Vũ không đáng hắn xuất thủ, dù sao song phương thực lực quá cách xa. Ngươi vừa mới là có ý gì? Dương Cửu Tiêu thanh âm đánh gãy Thôi Vũ suy nghĩ, hắn ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Hàn Vũ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nha. Không phải, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Lúc đầu nghĩ sâu sâu Dương Cửu Tiêu khẩu vị, kết quả phát hiện hắn hoàn toàn không thèm để ý. Thôi Vũ gấp. Dương Cửu Tiêu không nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Sự tình truyền ra về sau, ta từng cẩn thận điều tra qua đêm đó trận tướng, dòm toàn cảnh, phát hiện Hàn Vũ cảnh giới mặc dù không mạnh, nhưng. Nhưng cái gì? Ha ha. Thôi Vũ cố ý dừng lại. Gặp Dương Cửu Tiêu miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực dáng vẻ, nhếch miệng mà cười, nhưng hắn khí lực rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Dương Cửu Tiêu rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng, không kém gì chân nguyên cảnh giới. Dương Cửu Tiêu trầm mặc, cho nên chưa chắc là những người này đào thải Hàn Vũ, mà là Hàn Vũ lật tung bọn hắn. Thôi Vũ treo gẹo nói, lời này liền chính hắn đều không tin tưởng. Từ quận viện sáng lập mà đến, còn chưa hề xuất hiện lớn như thế quy mô xa luân chiến. Hàn Vũ khí lực tuy mạnh, nhưng có thiếu hụt, chỉ có thể cận thân chiến đấu, trước mắt vây công Hàn Vũ những người này cũng không mệnh hảo thủ. Bọn hắn chỉ là khí lực không bằng Hàn Vũ, không phải đầu óc, có là biện pháp Dương Trường tránh đoạn. Huống chi, còn có cái áp đáy hòm ra hỏa. Quả nhiên, Dương Cửu Tiêu biết được Hàn Vũ khí lực sau cũng không để ý, bình tĩnh nói, vậy cũng phải có cơ hội xuất ra. Thôi Vũ niết miệng, không nói nữa. Ùng ùng. Trong diễn võ trường, Dương Cung bạc kiếm bầu không khí khiến Chu Nguyệt bọn người đều biến sắc. Nàng nguyên lai tưởng rằng chỉ có một số nhỏ người sẽ nhằm vào Hàn Vũ, lại không ngờ tới, giữa sân hơn phân nửa học viên đều nhìn chằm chằm nhìn qua Hàn Vũ. Hàn Vũ, phải xui xẻo. Bên cạnh một tên nữ học viên nuốt một ngụm nước bọt, hiển nhiên cũng nhận kinh hãi. Còn tốt chúng ta trước đây không có mời hắn, không phải cũng có học viên may mắn. Lời này gây nên không ít người đồng ý như mới Hàn Vũ thật đáp ứng gia nhập bọn hắn, giờ phút này ở vào đầu gió đỉnh sóng liền không chỉ Hàn Vũ, còn có bọn hắn. Bọn hắn có thể gánh vác không được cái này trên trăm học viên tiến công. Chu sư tỷ, chúng ta vẫn là cách xa hắn một chút đi. Tựa hồ sợ Hàn Vũ đầu nhập vào, có người thấp giọng nói câu, muốn chạy trốn nơi đây, mau chóng đăng lâm đài cao. Đúng vậy à, Chu sư tỷ, hiện tại không người lên này, chúng ta vượt lên trước. Đoạt được cao xếp hạng cơ hội càng lớn chút. Những người khác nhao nhao phụ họa. Chu Nguyệt thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng gật đầu, đi thôi. một mảnh đao quang kiếm ảnh bên ngoài. Hàn Vũ biểu lộ sững sờ, cái gọi là lời đồn là cho hắn trêu chọc bao nhiêu cừu hận, làm sao cảm giác những người này cả bà không được hắn bị đào thải. Trong đó có Xích Dương Tông đệ tử đúng là bình thường, nhưng cái kia không phải Xích Dương Tông đệ tử là chuyện gì xảy ra? Nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, tốt dẫm lên hắn thượng vị. Hàn Vũ suy nghĩ chập trùng, trên mặt chưa hiện nửa điểm bối rối. Hàn Vũ, lúc này, lúc trước gây chuyện Trương Vân nhảy ra ngoài, ngươi, hưu, còn chưa mở miệng, Hàn Vũ bàn tay lượn vòng ra một đạo chân khí, bắn thẳng đến mà đi. Hắn thực sự lười nhác nghe nói nhảm, không bằng trực tiếp độc thủ. Hô trướng, chính chuẩn bị mượn nhờ đại nghĩa Trương Vân hiển nhiên không ngờ tới Hàn Vũ không nói hai lời liền độc thủ, trong lúc đội vã có chút bối rối. May mà hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời trốn tránh. Trong lòng lửa giận lại như hừng hực liệt diễm thiêu đốt mà lên, tức giận đến hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Lập tức mũi chân đạp đất, như bạch hạc lưỡng xí bay lên, đồng thời hướng phía Hàn Vũ chống rống bổ ra một đao. Đao khí không thể coi thường, ẩn chứa cương khí, mang theo phẫn nộ, hóa thành tấm lụa, bay thẳng hướng Hàn Vũ. Chặn. Gặp Hàn Vũ không tránh không né, tiện tay vung ra một đạo chân khí liền ngăn trở đao khí của hắn, Trương Vân thần sắc cứng đờ. Chân khí chặn cương khí. Hắn bỗng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, cái gì thời điểm, chân khí có thể cùng cương khí so sánh rồi. Hắn dư tính coi biến học viên cũng đều mặt lộ vẻ kinh dị, kinh ngạc nhìn về phía Hàn Vũ, giống như tại vững tin bọn hắn có hay không nhìn lầm. Ta đến. Bên cạnh Triệu Lực gặp Trương Vân chưa thể đắc thủ, trong lòng hỉ nửa sát. Chợt bắt lấy khoảng cách, thừa dịp Hàn Vũ còn không có kịp phản ứng, thuận thế xuất thủ. Thân hình hắn lóe lên, hướng về phía trước mấy bước, một kiếm vạch ra vòng tròn đón gió mà biến, chớp mắt hóa thành một thanh trăm quân cương kiếm, kiếm quang diệu diệu, nhanh như thiểm điện. Cong. Một kiếm này đã ẩn chứa cương khí, lại là hình kiếm, bạo cấp thời khắc, cũng khiến bên đường học viên đều ghé mắt. Giống. Cái gì? Gào châm thấp theo Hàn Vũ cánh tay vung dương thế ra. Sau một khắc, mọi người giảm lớn nhãn giới một màn phản chiếu tầm mắt, chỉ gặp một đầu khoảng nửa trượng hung hãn hổ từ trong tay Hàn Vũ bay lượn mà ra, nên tiếp hình kiếm. Cả hai giao phong không đủ đường này, cái trước liền nghiền nát cái sau, phi nước đại hướng Triệu Lực. Tâm thần nhận xung kích Triệu Lực không lo được chật vật, lăn lộn mấy vòng, hiểm mà lại hiểm tránh đi hổ hình dẫm đạp. Hàn Vũ hắn làm sao ngưng luyện ra hình thú? Trương Vân còn đắm chìm trong Hàn Vũ chỗ triển lộ thực lực, hắn đạt được trong tình báo, chỉ ghi chép đối phương khí lực cao minh, cũng không ghi chép hắn ngưng luyện hình thú. Không chỉ hắn, những người còn lại cũng đều vì vậy mà kinh. Chân khí cảnh giới ngưng luyện hình thú, kẻ này thiên phú, chúng ta coi thường hắn. Vậy hắn cảnh giới là hóa chân nhập môn, vẫn là hóa chân viên mãn? Không thể nào là hóa chân nhập môn, năm đó Triệu Ứng Long Đô không cách nào làm được tại hóa chân nhập môn ngưng luyện ra võ hình. Từ cố này chân khí trên nhìn, nên là hóa chân viên mãn. T, tình báo đổi mới tốc độ lại đổi không lên hắn tăng lên cảnh giới tốc độ. Đường dài người khác chí khí diệt uy phong mình, nhất định là Hàn Vũ che giấu thực lực. Trên bậc thang, đao thương san sát, riêng phần mình loạn chiến. Dưới bậc thang, gió êm sóng lặng, dương cung bạc kiếm. Động tĩnh như vậy đưa tới Lô Vân chú ý, hắn trở về quan sát một lát, chuyển hướng đồng dạng bị vây công Vương Nhân Hiên vừa đánh vừa nói, ngươi người, tựa hồ gặp điểm phiền phức. Vương Nhân Hiên hào lờ đi, chuyên tâm trèo lên bậc thang. Lô Vân thấy thế nhất miệng, rõ ràng tu luyện Xích Dương Tông công pháp sẽ cho người trở nên tính tình nóng nảy, hết lần này tới lần khác vị này không bị ảnh hưởng. Hắn bỗng cảm giác không thú vị, gặp Vương Nhân Hiên đã dẫn trước hắn, thu liễm tâm tư đuổi theo. Từng cái trên quá phiền toái, đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Mắt liếc bước qua trên trăm lớp thang Vương Nhân Hiên cùng Lô Vân, Hàn Vũ dự định tốc chiến tốc thắng. Cuồng vọng, làm cản, có dũng khí. Đám người nghe vậy nhao nhao chửi ầm lên. Mắng thì mắng, gặp Hàn Vũ độc thủ, nhao nhao rời xa, đợi kéo ra cự ly, riêng phần mình ra chiêu. Có võ hình huy sái võ hình, không có võ hình huy sái chân khí. Hàn Vũ, để ngươi kiến thức chúng ta lợi hại. Trương Vân gầm thét một tiếng, trường đao trong tay bắn ra bảng bạc chân khí, chỉ nửa hơi thời gian liền ngưng luyện ra một thanh lang nha đao chi hình, tiêu xạ mà ra. Đao hình dòng sông hợp biển, bao phủ tại đầy trời chân khí, vinh hình cùng hình thú bên trong, hội tụ thành một cỗ kinh người hùng lưu, nở rộ cực đoan lực lượng, quần quần sóng chiều hướng Hàn Vũ. Ông, toàn bộ quảng trường tựa hồ cũng bị cỗ này dọa người chi lực rung động đến. Tào Diễm Diễm không đếm xỉa đến, nhìn qua bị quần công Hàn Vũ, thân thể mềm mại lên chiến. Nàng ánh mắt phun trào ra kinh động chi sắc. Lập tức liền có thể nhìn thấy Hàn Vũ bị đào thải. T. Bị Tào Diễm Diễm nắm chắc cánh tay Nhậm Bình hít vào ngụm khí lạnh, hắn có thể cảm nhận được đối phương mừng rỡ, nhưng đừng xây dựng ở nỗi thống khổ của hắn phía trên a. Lại như vậy xuống dưới, Hàn Vũ yên hay không biết rõ, hắn cánh tay này sẽ phế bỏ. Có thể đối mặt Tào Diễm Diễm, hắn lại không thể vận dụng chân khí, miễn cho đả thương đối phương, đành phải mặc thừa nhận. Ai? Một bên khác, Trúc Liên Ngọc sắc mặt phức tạp, bùi ngùi thở dài. Bởi vì nhớ tới tình cũ, hắn cũng không tham dự trong đó, nhưng như vậy tình huống kỳ thật có hắn không có hắn đều đồng dạng, Hàn Vũ mạnh hơn, há có thể ngăn trở nhiều người như vậy thế công. Chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào vô duyên võ cử nhân hạ tràng. Các loại, kia là, không biết là nên may mắn hay là nên đồng tình. Trúc Liên Ngọc đè xuống nỗi lòng, không có ý định quan sát Hàn Vũ tiếp xuống thảm đạo. Lại tại quay đầu sát na, dư quang kinh hồng ở giữa, đột nhiên ngưng kết, lộ ra gặp quỷ thần sắc. Năm loại dị thú chi hình. Cái này sao có thể? Phía trước, đầy trời chân khí hồng lưu đúng hẹn mà tới đánh út về phía Hàn Vũ, nhưng cũng không mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại tại trong chốc lát nhận lớn lao lực cản, khó mà tiến lên mảy may. Ngay sau đó, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu tiên là gầm nhẹ, sau run rẩy, tiếp theo một đầu kim hổ tự thân trên Hàn Vũ thoát ly mà ra, lại một đầu hoàng gấu, xích biên, lam hiệu, thanh hạc. Năm loại dị thú chi hình, hóa thành ngũ phương thần thú, chấn thủ bốn phương, xé rách phong tỏa, đẩy ra mây mù, chiếu rõ thanh thiên. Hắn chỗ bắn ra uy lực không phải tầm thường, lại bằng vào năm loại dị thú chi hình, ẩn ẩn chống lại cái này khắp ngây thơ khí cùng võ hình. Như thế kinh thế hai tục một màn, chấn đám người ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Không có khả năng. Tào Diễm Diễm nghẹn ngào gào lên, gương mặt xinh đẹp thất thố, Hàn Vũ làm sao có thể tu luyện ra ngũ cầm chi hình? Nàng hoàn toàn không thể tin được. Trước đây Tào Mãn lời thề son sắt nói cho nàng, Hàn Vũ cũng không tu luyện thành ngũ cầm quyền hình, bây giờ lại. Nàng ý nghĩ đầu tiên là hoài nghi Tào Mãn lừa gạt nàng, có thể nghĩ lại phía dưới, Tào Mãn so với nàng còn không hy vọng Hàn Vũ luyện thành, không có lừa gạt lý do của nàng. Vì cái gì? Nhìn qua đại triển thần uy Hàn Vũ, Tào Diễm Diễm nghiến chặt hàm răng, tràn đầy không cam lòng. Trời ạ, cái này ra hỏa làm sao làm được? Hắn không phải mới hóa chân cảnh giới sao? Như thế nào ngưng luyện ra năm loại dị thú chi hình? Trong cơ thể hắn chân khí đến cùng đến cỡ nào hùng hậu? Vây công mọi người đều trố mắt, kinh hãi lộ rõ trên mặt. Chu sư tỷ, ngươi mau nhìn. Có người chú ý tới phía dưới tình huống, vội vàng gọi lại Chu Nguyệt. Chu Nguyệt đánh lui đi đến, thừa dịp khoảng cách hướng phía dưới tìm kiếm, liền cái này xem xét, con ngươi đột nhiên co lại. Hàn Vũ hắn, tinh thần của nàng nhận lấy khó nói lên lời xung kích, hiển nhiên là không có dự liệu được loại này tình huống. Mấy tên đồng bạn đồng dạng trở nên khiếp sợ. Ê, hắn thật mạnh, khó trách có thể danh liệt tiểu tiềm long bảng. Hắn đến tột cùng mở ra bao nhiêu đầu khí mạch? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhận biết tại dần dần bị lẫn. Ta nhớ được trước đây Vương Nhân Hiên tại hóa chân cảnh giới đều không có ngưng luyện ra năm loại võ hình, Hàn Vũ hắn. Trong đội ngũ có cùng Vương Nhân Hiên đồng hương học viên lúng ta lúng túng mở miệng. Chưa nói xong, nhưng mọi người tất cả đều nghe hiểu hắn bên ngoài chi ý, mặt lộ vẻ khác nhau, lần lượt trầm mặc. Đây không phải là đơn giản ngưng luyện ra năm loại dị thú chi hình. Chu Nguyệt nhìn càng thấu, Hàn Vũ ngưng luyện ra năm loại dị thú chi hình đã đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, nhất là hổ hình cùng hùng hình, giống như thực chất. Đây là đem võ hình tu luyện tới hồn biên cảnh địa phương có thể đạt tới tiêu chuẩn, nói rõ Hàn Vũ triệt để nắm giữ hai loại võ hình. Cái khác ba hình, dù chưa đạt tới cảnh giới này, nhưng cũng không thể khinh thường. Trọng yếu nhất chính là hắn mới hóa chân cảnh giới a. Siêu Việt Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Vân Anh Tài. Chu Nguyệt ánh mắt lấp lóe, ánh mắt tại Hàn Vũ cùng Vương Nhân Hiên trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Rõ ràng Vương Nhân Hiên đứng tại chỗ càng cao hơn, Hàn Vũ thấp như hạt bụi, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy Hàn Vũ thân ảnh dị thường vĩ ngạn, hơn xa Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Vân. Nhất là Hàn Vũ kia rực rỡ hào quang dáng vẻ, càng làm cho người ta hoa mắt thần mê. Nếu ta nhớ không lầm, hắn mới 18 tuổi a. Chu Nguyệt ánh mắt mê ly, tâm thần câu chiến. Ở độ tuổi này, để nàng động dung. Vâng. Phía dưới, động tĩnh khá lớn. Tại Hàn Vũ năm loại dị thú chi hình rào sát dưới, tất cả thế công hóa thành bụi bặm, tan thành mây khói. Chư Vân cùng Triệu Lực hai người thanh âm quát lớn mà lên, chư vị chớ hoảng sợ, chúng ta đem hết toàn lực, Hàn Vũ không có khả năng đem chúng ta toàn đánh bại, đối hắn chân khí hao hết, liền kiếp số khó thoát. Chương 280, từng bước mà lên, từng bước quét ngang, 8K cầu nguyện phiếu. Chương 280, từng bước mà lên, từng bước quét ngang, 8K cầu nguyện phiếu, không tệ. Đoàn người cùng tiến lên. Gọi kẻ này lĩnh giáo chúng ta lợi hại. Giờ khắc này, vô luận là dự định nhặt nhạnh chỗ tốt giống Hàn Vũ dưng danh, vẫn là thành tâm muốn đối phó Hàn Vũ người, đồng đều nổi trận lôi đình. Bánh xe Hàn Vũ vốn là cầm nhiều lần ít, hiện tại đột nhiên không có cầm xuống. Chuyến đi có thể nói là mất hết mặt mũi. Lúc này bọn hắn lại không giữ lại, quanh thân chân khí phồng lên, các loại chân khí cùng võ hình quán triệt trời cao, nên kích Hàn Vũ. Những này chân khí pha tạp hỗn tạp, lại hùng hậu. Những này võ hình lộn xộn vô trương, lại mênh mông. Cả hai kết hợp, tựa như núi cao, dựng dụng ra hơn xa mới uy lực, chấn không khí phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Núi cao mang theo huy hoàng chi thế, ép xuống. Hàn Vũ ánh mắt ngưng lại, thân người không nhúc nhích, vũ cầm đi đầu. Lấy hổ hình làm tiên phong, hùng hình theo sát, còn lại ba hình chống cự các phương, bảo vệ Hàn Vũ, đem nó bảo hộ kín kẽ. Ông, một thoáng sát ở giữa, các loại chân khí cùng võ hình hướng phía ngũ cầm nghiền ép mà tới. Kia bàng bạc lực lượng còn chưa đều phóng thích, liền cuốn lên ngàn tầng trần lãng, càng lấy Hàn Vũ làm trung tâm, nhấc lên cuồng phong. Cuồng phong gào thét, trần lãng cuồn cuộn, trong khoảnh khắc bao phủ Hàn Vũ thân ảnh. Chỉ có trên đó không, kia năm đầu dị thú chi hình cao ngất bất động. Nhưng ở tòa này từ mấy chục đạo chân khí cùng võ hình hội tụ lớn như núi thế trước, bọn chúng nhỏ bé như đứa bé, run lẩy bẩy. Bành. Nhưng mà như vậy hình thể cách xa đối kháng bảy biện ra khiến cho mọi người bất ngờ kết quả. Chặn. Đám người mí mắt đột nhiên nhảy, lông mi hạ kinh hãi làm sao cũng giấu không được. Kết quả như thế, làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nếu nói lúc trước Hàn Vũ có thể ngăn cản, không gì đáng trách, dù sao đoàn người đều có giữ lại. Nhưng bây giờ, dựa vào cái gì? Hàn Vũ dựa vào cái gì có thể ngăn cản? Đập. Đám người sợ vỡ mật rung động ở giữa, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân tựa như đạp ở trên mặt nước, trong nháy mắt khiến bản này liền tràn ngập gợn sóng mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng đã mọi người đều là trong lòng gấp nhảy. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn chú mục phía trước, theo bản năng nhận định, cái này đạo lệnh lòng người sợ thanh âm đến từ Hàn Vũ. Đập. Vạn chúng chú mục dưới, ánh mắt chô giao hội, có một đạo thon dài thân ảnh từng bước đi tới. Hắn thần sắc thản nhiên, bước chân bình ổn, khí tức trầm định. Thân hình hắn bất động như núi, phảng phất thế gian không thể lay động, thân thể thẳng tắp như thanh tùng, phảng phất thế gian không thể áp đảo. Hàn Vũ đỉnh lấy mũ cầm chi hình, từng bước một hướng phía trước đi đến. Mỗi đi một bước đều đạp ở đám người nội tâm. Mũ cầm chi hình chống cự đến hiện tại, kỳ thật đã suy nhược không chịu nổi. Không có gì ngoài hổ hình cùng hùng hình bên ngoài, còn lại ba hình càng hiện ra dầu hết đèn tắt chi hướng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chống cự nước cờ 10 loại chân khí cùng võ hình, bổ sóng chẳng biển. Cứ thế mà đem mọi người thế công bước lui. Một bước, hai bước, một trượng, hai trượng. Phảng phất gánh vác lấy đám người, tại gian nan hiểm trở ở giữa, Hàn Vũ đạp vào bậc thang. Làm sao có thể? Đang đang. Trương Vân, Triệu Lực cắn chặt hàm răng. Đảo mắt chu vi, song song tràn ra sợ hãi chi sắc. Bọn hắn nhiều người như vậy luân phiên công kích, đừng nói Thiệu Ngọc Lâm bực này Xích Dương Tông nội môn đệ tử khó mà chống đỡ, chính là Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Vân cũng không thể lông tóc vô hại. Hết lần này tới lần khác liền cái Hàn Vũ đều bắt không được. Không những như thế, Hàn Vũ càng đỉnh lấy bọn hắn tất cả mọi người thế công, ép bọn hắn từng bước lui lại. Mỗi lui một bước, sắc mặt của mọi người tranh luận nhìn một phần, bọn hắn mặt mũi liền mất đi một phần. Hàn Vũ, mạnh hoang đường. Trên đài cao, Chu Nguyệt các loại người nhìn lấy đại chiến thần uy Hàn Vũ, đều là cánh môi nhẹ trường, thổ lộ kinh ngạc. Chu sư tỷ, hắn rốt cuộc là ai nha? Có nữ học viên nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc hỏi. Bọn hắn vốn cho rằng bị Chu Nguyệt mời Hàn Vũ thực lực sẽ không lợi hại đi nơi nào, kết quả liên tiếp phát sinh một màn, đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Hàn Vũ há lại chỉ có từng đó là mạnh, đơn giản mạnh kinh khủng như vậy. Chu Nguyệt há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hồi tưởng lại trước đó thái tốt nhờ bà, trong nội tâm nàng lưu tư. Ủng cầm thực lực thế này Hàn Vũ đâu còn cần bọn hắn trông nom, chỉ sợ hắn một người liền có thể quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Lại nghĩ tới Hàn Vũ từ chối khéo, lúc trước nàng còn có chút cảm thấy đối phương không biết tốt xấu, hiện tại xem ra, không biết tốt xấu chính là bọn hắn đi. Không tốt, Chu sư tỷ, ngươi nhìn. Nỗi lòng quần quật ở giữa, Chu Nguyệt bị thanh âm của đồng bạn kéo về hiện thực, thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, gương mặt xinh đẹp đột nhiên ngưng túc. Là Thiệu Ngọc Lâm bọn hắn. Bọn hắn chú ý tới phía dưới tình huống, sẽ không phải là muốn đối Hàn Vũ động thủ đi. Không chỉ Thiệu Ngọc Lâm, còn có những người khác, bên cạnh hắn những người kia đều là Xích Dương Tông nội môn đệ tử. Đám này ra hỏa, cũng quá không biết xấu hổ. Những người khác cũng chú ý tới một màn này, toàn thay Hàn Vũ cảm thấy không cam lòng. Nhìn Thiệu Ngọc Lâm mấy người tư thế, rõ ràng là định tìm Hàn Vũ phiền phức. Chu Nguyệt thấy thế đồng dạng trong lòng run lên. Cùng Trương Vân cùng Triệu Lực những này Xích Dương Tông ngoại môn đệ tử khác biệt, Thiệu Ngọc Lâm mấy người đều là nội môn đệ tử, mà lại không phải mạnh thái trùng loại kia hữu danh vô thực nội môn đệ tử, là hàng thật giá thật, có được hóa cương cảnh giới viên mãn chân tài thực học đệ tử. Những người này cũng không phải Trương Vân Triệu Lực bực này giá áo túi cơm, từng cái thực lực không tầm thường. Liên thủ lại, dù cho là Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Vân đều phải nghỉ cơm. Bây giờ lại tất cả đều muốn xuống tay với Hàn Vũ. Dù chưa chắc chắn sẽ toàn bộ động thủ, nhưng số lượng ít hơn nữa đều đủ Hàn Vũ ăn một bầu. Hàn Vũ có thể ngăn cản sao? Chu Nguyệt sinh lòng lo nghĩ, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên cấp tốc tới gần Thiệu Ngọc Lâm đám người Hàn Vũ cùng một đám học viên. Một đám phế vật. Thiệu Ngọc Lâm sắc mặt trầm xuống, đối đám này đồng môn không lưu tình chút nào biểu lộ bất mãn. Ném đi những cái kia thất tinh hội cùng giải giác học viên, chỉ là Xích Dương Tông đệ tử chính là gần 50 người, nhiều như thế người, vậy mà không có một cái có thể thế nhưng Hàn Vũ. Quả thực là mất hết Xích Dương Tông uy nghiêm. Tránh ra. Không nhìn đám người, Thiệu Ngọc Lâm hừ nhẹ một tiếng, sau đó hướng về phía trước phóng ra, một chưởng đánh bay ngăn tại phía trước không phải Xích Dương Tông học viên. Đi vào trước bậc thang, ở trên cao nhìn xuống quan sát Hàn Vũ, ánh mắt phun trào một vòng lanh ý Hàn Vũ, ta vốn cho rằng bọn này ra hỏa có thể giải quyết ngươi, không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi thật đúng là không nhỏ, lại tới mức độ này, nhưng nên dừng bước ở đây, nhớ kỹ, đánh ngươi người. Ồn ào. Hàn Vũ cũng không ngẩng đầu lên đánh gậy đối phương. A. Thiệu Ngọc Lâm giận quá mà cười, tiếp theo âm hàn, không biết trời cao đất rộng. Thoại âm rơi xuống, hắn năm ngón tay ngưng quyền, quyền ra thời khắc, một đầu hung hãn hổ hình lướt tầm ầm ra, vượt ngang mấy trượng, bay nào hướng Hàn Vũ. Không được. Chu Nguyệt thấy thế, gương mặt xinh đẹp đổi biến, suýt nữa chửi ầm lên. Nàng còn đánh giá thấp Thiệu Ngọc Lâm đám người vô sỉ trình độ. Đối phương không chỉ muốn nhiều lẫn ít, càng hèn hạ vô sỉ đến đánh lén hoàn cảnh. Thời khắc này Hàn Vũ chính chống cự lấy Trương Vân Triệu Lực đám người thế công, năm loại dị thú chi hình, tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn hai loại. Nghiễm nhiên bày biện ra thất bại chi thế, phân thân thiếu phương pháp. Thiệu Ngọc Lâm lại vẫn cứ lựa chọn tại cái này thời điểm xuất thủ, rõ ràng là dự định đưa Hàn Vũ tại tuyệt địa. Nàng bản năng muốn xuất thủ ngăn lại, nhưng song phương cự ly thực sự quá xa, nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một màn này phát sinh. Tốt. Phản phất đoán được Hàn Vũ tương lai, Tào Diễm Diễm buông tay bảo hay. Tiếng vang phá lệ thanh thúy, lộ ra vui sướng. Nhưng mà nàng còn không có cao hứng bao lâu, liền im bặt mà dừng. Cái gì? Tào Diễm Diễm miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người biểu lộ ra vô cùng buồn cười. Lại một đầu hổ hình. Nhậm Bình thần sắc cứng ngắc, ánh mắt theo đầu kia từ trên thân Hàn Vũ bay lên hổ hình mà di động. Hắn coi là Hàn Vũ tất bị đào thải, nào có thể đoán được đối phương còn có hậu chiêu. A. Thiệu Ngọc Lâm đồng dạng kinh nghi dưới, nhưng lại chưa toát ra quá nhiều lưu ý, thẳng đến cái kia đầu hổ hình bị Hàn Vũ phong hổ đụng nát, hắn bình tĩnh ánh mắt mới xuất hiện gợn sóng. Ngược lại là coi thường ngươi. Thiệu Ngọc Lâm than nhẹ một tiếng, nắm đấm lần nữa múa, thôi được, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là hổ hình. Hổ hình chưa cô đọng, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Hàn Vũ đánh đòn phủ đầu. Giống. Giống. Liên tiếp hai đạo gào thét, một đường tới tự phong hổ, một đường tới từ kim hổ. Tại Hàn Vũ điều khiển dưới, cả hai hòa làm một thể, thuế biến trở thành kim phong hổ hình. Dung hợp thuần sát, khí diễm tăng vọt, uy thế chủ tiên. A, không được, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Cục diện rằng co sụp đổ, bởi vì kim phong hổ hình xuất hiện đột nhiên đánh mỡ, thắng lợi cây cân triệt để hướng Hàn Vũ nghiêng. Chỉ nửa cái hô hấp không đến, kim phong hổ hình tựa như thoát khốn chân thú, xông phá tất cả mọi người thế công. Càng Vũ phi nào thời khắc, lật tung dọc đường đông đảo học viên, đánh bọn hắn trở tay không kịp, không có chút nào chống đỡ chi lực. Phanh phanh phanh. Kia đối võ hình gần như tinh diệu tuyệt đỉnh trường khống, sừng sốt chưa thả qua một người, những nơi đi qua đều là người ngã ngựa đổ, kẻ ra quần, bại không thành hình. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, quanh quẩn trời cao. Thỉnh thoảng có võ giả bay tứ tung, vạch ra đường vòng cùng, chật vật đánh tới hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Đem phía trước đại đa số võ giả đuổi bay, Kim Phong hổ hình còn không bỏ qua, dư thế không tiệt, hướng phía Thiệu Ngọc Lâm bọn người chạy lướt qua mà đi. Thiệu Ngọc Lâm sửng sốt một chút, chợt sắc mặt biến thành màu đen, không giữ lại chút nào huy quyền, chỉ một sát, một đầu cùng bạo hổ hình từ quyền phong cô động mà ra. Đầu này hổ hình cũng không phải là dị thú chi hình, mà là chân thú chi hình. Cứ việc hình thể cũng không rất thật, tựa hồ không có cô động đến cực hạn, nhưng chỗ triển lộ kia cố uy thế, vẫn không thể khinh thường. Bành! Hai hổ tướng đụng, sóng âm như nước thủy triều, trong nháy mắt che lại phương viên trong vòng trăm thước tất cả tiếng đánh nhau, đinh tai nhức óc. Sóng âm qua đi, là va chạm lúc chuyển vang ra vòng vòng chân khí. Chân khí bành trướng, hướng về xung quanh bốn phương tám hướng sắp xếp nhanh, hai đầu chân thú chi hình chính là tại như vậy giao phong bên trong chôn bụi. Thời gian qua một lát, hai hổ đều hóa thành chân khí. Đang đang, Thiệu Ngọc Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, biểu lộ âm tình bất định biến ảo. Thiệu sư minh, ngươi. Một tên Xích Dương Tông nội môn đệ tử thấy thế, rõ ràng sửng sốt một chút, mới trong quyết đấu thua thiệt tựa như là Thiệu Ngọc Lâm. Ta không sao. Thiệu Ngọc Lâm cưỡng ép ngăn chặn thể nội sao động, sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Đấy lòng lại bởi vậy nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không thể tin được, mình cùng Hàn Vũ chiến đấu bên trong, đột nhiên đã rơi vào hạ phong. Cùng là hổ hình, nhìn như thế lực ngang nhau, kỳ thực giao thủ sau mới phát hiện, chính mình chân thú chi hình rõ ràng không bằng Hàn Vũ. Cái này tuyệt không phải dị thú chi hình, là chân thú chi hình, nhưng Thiệu Ngọc Lâm nghĩ đến nguyên do, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Hàn Vũ, hắn ngưng luyện ra chân thú chi hình. Nói đùa cái gì? Hóa chân cảnh giới ngưng luyện ra chân thú chi hình. Cái này đặc nương so Vương Nhân Hiên còn Vương Nhân Hiên đi. Thiệu Ngọc Lâm vẫn là không thể tin được. Hàn Vũ lại không cho hắn tiếp tục suy nghĩ thời gian, hắn lần nữa xuất thủ. Lúc này, Hàn Vũ xuất thủ càng thêm tàn bạo. Tại trong lúc giơ tay nhấc chân, ngưng luyện ra hai đầu hổ hình, đều là chân thú chi hình. Hai đầu chân thú chi hình ra sân, trong nháy mắt kinh bạo đám người ánh mắt. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu chân khí? Vì sao ta cảm giác hắn chân khí vô cùng vô tận? Khẳng định là nuốt đan dược, nếu không phổ thông hóa chân cảnh giới, làm sao có thể có bực này hùng hậu chân khí chi hình? Dù là như thế, người này cũng rất cường hãn, chỉ là hóa chân thiếu ngưng luyện ra hai đầu chân thú chi hình. Thiệu Ngọc Lâm bọn hắn tựa hồ phải xui xẻo. Chính là Hàn Vũ cũng không ngờ tới, tại hắn triển lộ thực lực về sau, hỏa phong đột nhiên chuyển. Lúc trước còn các loại khinh thị hắn chúng học viên, giờ phút này ngược lại lo lắng lên Thiệu Ngọc Lâm bọn người, cảm thấy bọn hắn chưa chắc là Hàn Vũ đối thủ. Đi. Hàn Vũ mắt điếc hai ngơ, cũng không để ý, khu xử hai đầu chân thú chi hình tiến công. Các ngươi giúp ta một chút sức lực. Gặp Hàn Vũ ngưng luyện ra hai đầu chân thú chi hình, Thiệu Ngọc Lâm sắc mặt rốt cuộc không nhịn được, tìm kiếm trợ giúp. Mới hắn đều đã sử xuất chín thành thực lực, còn không có cầm xuống Hàn Vũ. Chỉ là một đầu chân thú chi hình liền hắn ứng đối bắt đầu liền quá sức, hiện tại tới hai đầu. Đấy lòng thầm mắng Hàn Vũ không giảng võ đức đồng thời, không thể không cầu viện. Tốt. Thiệu Ngọc Lâm bên cạnh bốn người nhìn nhau, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng vẫn là đội vàng thân xuất viện thủ. Luận đơn đả độc đấu, bọn hắn thực lực là không bằng Thiệu Ngọc Lâm, có thể liên thủ phía dưới, vẫn là có lực đánh một trận. Bốn người động thân hướng về phía trước, theo Thiệu Ngọc Lâm đồng thời thi triển võ hình. Thế cục trao đổi. Lúc trước là Hàn Vũ lấy năm đầu hình thú nên địch, hiện tại biến thành Thiệu Ngọc Lâm bọn người. Năm loại võ hình bên trong, trong đó chân thú chi hình có hai đầu, còn sót lại đều là dị thú chi hình. Hai đầu chân thú chi hình hư thực không đồng nhất, Thiệu Ngọc Lâm đầu kia tương đối ngưng thực, bên kia lại tương đối hư ảo, hiển nhiên là vừa mới cô đọng không bao lâu. Ba đầu dị thú chi hình cô đọng trình độ hơn xa hai đầu chân thú chi hình, đã đạt đến viên mãn trình độ. Năm đầu hình thú hợp tung liên hành, chỗ bộc phát ra thanh thế, không kém chút nào hai đầu chân thú chi hình. Hai phe hình thú còn chưa giao xúc, liền cuốn lên tầng tầng sóng gió, cướp đoạt vạn chúng ánh mắt. Bọn hắn ánh mắt theo hai phe hình thú mà di động, rốt cục tại một đoạn thời khắc, ầm vang chạm vào nhau. Bành! Quanh mình thời không giống như vì đó an tĩnh trước mắt. Tiếp theo là đình thai nhức góc tiếng vang nổ tung bốn phương, rơi vào trong thai mọi người, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đều là run lên. Có thực lực suy nhược người không thể không che lỗ thai, nhưng này ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chăm chú lên một tơ một hào biến hóa. Hai phe hình thú va chạm, mang tới không chỉ là thật lớn động tĩnh, còn có chấn động dư ba. May mà song phương giao thủ thời khắc, không có học viên như thế không thất thời, nếu không cho dù là hóa chân võ giả, không có chút nào phòng bị hạm như thường sẽ thụ thương. Dù vậy, hai phe hình thú va chạm phía dưới, trong vòng ba trượng tuyệt trần. Kia không tính cuồng bạo sóng gió, tựa hồ cũng tản ra sắc bén. Hàn Vũ cùng Thiệu Ngọc Lâm đứng trên bậc thang, một cao một thấp, liên tục không ngừng là riêng phần mình chân thú chi hình chuyển vận chân khí. Hiu. Lại nơi này khác, Hàn Vũ đột nhiên sau sống lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ loé sáng, chỉ cảm thấy có lớn lao nguy cơ giáng lâm. Tiếp theo sát, một đạo bao hàm hận ý thanh âm đột ngột vang vọng, "Hàn Vũ, người bảo ứng đến." Người xuất thủ là Tào Diễm Diễm, nàng gặp song phương giằng co, bắt lấy cơ hội tốt, thừa cơ đánh lén. Nàng xuất thủ lăng lệ, bao hàm hung tàn, lại không mang theo sát ý, bởi vì lần này khảo hạch, không cho phép giết người. Trước mắt bao người, nàng nếu là đánh chết Hàn Vũ, đừng nói quận biện sẽ không bỏ qua nàng, chính là ngày sau Hàn Vũ thân hữu cũng như thế. Nàng mặc dù hận thấu Hàn Vũ, nhưng thời gian qua đi nhiều ngày, đã khôi phục tỉnh táo. Không cần giết Hàn Vũ, chỉ cần ngăn cản hắn thông qua khảo hạch trở thành võ cử nhân, tự sẽ có người đối phó hắn. Dừng tay, Diễm Diễm. Cách đó không xa, Nhậm Bình phát hiện người xuất thủ là Tào Diễm Diễm, đội vàng hô lớn, không phải lo lắng Hàn Vũ, mà là lo lắng Tào Diễm Diễm. Tào Diễm Diễm đánh lén về đánh lén, hết lần này tới lần khác tiếp cận Hàn Vũ, đây không phải là muốn chết sao? Nghe được Nhậm Bình, Tào Diễm Diễm cũng không để ý, gương mặt xinh đẹp ngược lại hiện ra sán lạn tiêu dung. Hàn Vũ, ngươi xong. Bảnh, không nên tới gần Hàn Vũ. Hai âm thanh đồng thời vang lên, trong đó một đạo là Nhậm Bình tùy theo mà đến nhắc nhở, nhưng gắn liền với thời gian đã chậm. Tại Tào Diễm Diễm chân khí để Lâm Hàn Vũ thân thể nửa sắt không đến, trên mặt nàng tiêu dung trong nháy mắt ngưng kết. Không có việc gì. Tào Diễm Diễm sững sờ tại nguyên chỗ, nghĩ mãi không thông, rõ ràng nàng chân khí đã đánh trúng Hàn Vũ, vì sao đối phương lông tóc không tổn hao gì? Suy nghĩ chập trùng, im bặt mà đoạn. Tào Diễm Diễm trong lòng cuồng loạn, đông cảm giác hàn ý tới người, đưa mắt nhìn lại, trước mắt đống nhiên một đen. Tiếp theo toàn bộ thiên địa đều ngược lại xoáy bắt đầu. Nàng dư quang thoáng nhìn Nhậm Bình lo lắng thần sắc, há to miệng, đang muốn mở miệng, phun ra lại không phải lời nói, mà là nồng đậm tiên huyết. Tiên huyết tiêu sạc, giải đầy trời cao, lập tức rớt xuống. Chỉ nghe bịch một tiếng, nàng liền cảm giác đầu trầm xuống, triệt để đã mất đi ý thức. Diễm Diễm. Nhậm Bình nghẹn ngào gào lên, thân hình lóe lên, đi vào Tào Diễm Diễm trước mặt, đội vàng xem xét hắn thương thế. Không nên tới gần hắn, dùng chân khí cùng võ hình. Thiệu Ngọc Lâm cùng Tào Diễm Diễm xuất thủ, cho Trương Vân cùng Triệu Lực bọn người giảm sóc thời gian. Hai người cắn răng, cố nén thương thế, triệu tập đồng môn, dự định xuất thủ. Mới bọn hắn ôm lấy cùng Tào Diễm Diễm giống nhau ý nghĩ, thậm chí vận sức chờ phát động, kết quả nhìn thấy Tào Diễm Diễm kết cục, đống nhiên bừng tỉnh. Cùng Hàn Vũ giao thủ quá mức kịch liệt, bọn hắn suýt nữa quên, Hàn Vũ khí lực đồng dạng không tầm thường. Chân khí hùng hậu, khí lực kinh người, cái này ra hỏa đến cùng là thế nào tu luyện? Triệu Lực chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngay tại lúc này, Trương Vân thét dài một tiếng, vung tay run rẩy, lập tức một đạo chân khí bắn ra, hóa thành binh hình. Triệu Lực kiềm chế chư độc, tùy theo xuất thủ. Một thoáng sát ở giữa, hơn 10 đạo chân khí cùng võ hình phân biệt rõ ràng từ xung quanh bốn phương tám hướng cuồng lướt về phía Hàn Vũ. Tốc độ không nhanh, uy lực cũng không mạnh, nhưng chính là như vậy trận thế, khiến Chu Nguyệt không khỏi siết chặt nắm đấm. Tào Diễm Diễm chủ động tới người đánh lén mặc dù ngu xuẩn, lại cấp một lời nhắc nhở. Hiện tại những người này bắt lấy ưu thế, thừa dịp Hàn Vũ cùng Thiệu Ngọc Lâm bọn người rằng có không xong lúc phân tán xuất thủ, dù là Hàn Vũ thủ đoạn lại cao hơn, cũng không cách nào đồng thời đỡ lại nhiều như thế thế công. Phàm là có một đạo chân khí hoặc võ hình đạt được, Hàn Vũ chắc chắn rơi vào hạ phong. Hắn làm sao còn không hoàn thủ? Chu Nguyệt lo lắng, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Vũ, ý đồ từ trên người hắn tìm tới lực lượng. Nhưng mà nhiều phiên dò xét, cũng không phát hiện Hàn Vũ có gì ỷ vào, ngược lại nhìn thấy hắn thờ ơ, tựa hồ không chút nào biết kia đẩy trời mà đến thế công. Cái này khiến nàng một trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Như vậy tình huống, chắc hẳn liền hắn đều thúc thủ vô sẽ đi. Chu Nguyệt than nhẹ một tiếng, nhưng cũng lý giải. Mặc kệ như thế nào, Hàn Vũ cường đại đều rõ như ban ngày, thế nhưng hắn đối mặt địch nhân quá nhiều, dựa vào lực lượng một người, như thế nào chống lại? Hắn đến cùng là hóa chân võ giả, mà không phải hóa cương vũ giả. Đối mặt cùng cảnh giới võ giả, còn có hoàn thủ chỗ trống, nhưng trước mắt xuất thủ đám người, không chỉ là hóa chân võ giả, càng nắm chắc hơn tên hóa cương vũ giả. Những người này cùng nhau tiến lên, liền Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân bực này nhân vật đều khó mà chống đỡ, không nói đến Hàn Vũ. Đáng tiếc, Chu Nguyệt Phảng phất thấy được Hàn Vũ kết cục, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng chẳng biết tại sao, đáy lòng vẫn ôm mấy phần hy vọng, một đôi mắt đẹp ẩn giấu mấy phần tha thiết, mắt không chấp nhìn chăm chú lên Hàn Vũ. Cho đến tất cả chân khí cùng võ hình giống như thủy triều bao phủ Hàn Vũ, mới ảm đạm xuống. Vân vân. Ảm đạm ánh mắt thoáng qua liền mất, chợt toát ra từng tia ngạc nhiên. Hàn Vũ, không có việc gì. Chu Nguyệt trừng lớn hai con ngươi, phát hiện tiếp nhận các loại chân khí cùng võ hình Hàn Vũ, phản phất người không việc gì sừng sững tại chỗ. Hắn dáng vóc thẳng tắp, vững như bàn thạch, vẫn cùng Tiểu Ngọc Lâm bọn người giằng co. Không, đã không phải là giằng co, mà là chiếm thượng phong. Tình thế đột biến, vừa mới còn thế lực ngang nhau song phương, đảo mắt chuyển tiếp đột ngột, Hàn Vũ thúc dục kia hai đầu chân thú chi hình, trong khoảnh khắc như điên cuồng, trở nên hung hãn lại cuồng bạo. Tại sao có thể như vậy? Xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ hắn làm sao càng đánh càng hung mãnh? Đột nhiên biến hóa, khiến mọi người tại đây kinh ngạc không thôi. Nhất là Trương Vân cùng Triệu Lực bọn người càng nhao nhao mắt trợn tròn, bọn hắn căn bản không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chân khí cùng võ hình đều đã tràn vào Hàn Vũ thể nội, nhưng hắn không những không có thụ thường, ngược lại càng thêm hung mãnh. Cái này đặc nương đến cùng là cái gì quái thai? Đám người não hải không hẹn mà cùng toát ra cái giống nhau ý nghĩ. Chân khí hùng hậu không đề cập tới, khí lực kinh người không đề cập tới, liên thể chất đều như thế biến thái. Đám ngu xuẩn này đến cùng đang làm gì? Thiệu Vân Long thấp giọng thầm mắng, liên tiếp biến cố, để tâm hắn thái đều có chút bạo tạc. Cùng Hàn Vũ giao thủ chủ lực là bọn hắn thừa nhận Hàn Vũ tuyệt đại bộ phận thế công. Theo lý thuyết, nơi đây vô luận người nào xuất thủ đều có thể trọng thương Hàn Vũ, kết quả nhiều người như vậy nhiều lần xuất thủ, sửng sốt không có làm bị thương đối phương nửa điểm lông tơ. Ngược lại có loại cổ vũ người khác uy thế cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, đối diện truyền đến áp bách ngay tại mạnh lên, kia hai đầu chân thú chi hình lực lượng cũng đang mạnh lên. Cái này tiểu tử có quỷ quái như thế. Thiệu Ngọc Lâm không dám tin tưởng. Thân là Xích Dương Tông nội môn đệ tử, hắn cái gì anh tài chưa thấy qua, tuyệt không cho rằng Hàn Vũ là dựa vào bản sự của mình ngăn cản được đám người chiêu thức. Các ngươi còn không còn. Lời còn chưa dứt, Thiệu Ngọc Lâm sắc mặt kinh biến. Không được. Một cỗ bàng bạc lực đạo từ hai đầu chân thú chi hình thượng truyền lại mà đến, tại trong chốc lát, ép hắn chân thú chi hình gần như phá diệt. Thiệu Ngọc Lâm đội vàng tập trung ý chí, chuyên chú chống cự. Thiệu sư minh, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Ta cũng thế. Nhưng vào lúc này, bên hai truyền đến đồng bạn chật vật thanh âm, dung chuyển Thiệu Ngọc Lâm tâm thần. Hắn há to miệng, đang muốn ăn đuổi, đột nhiên không rét mà run. Định Nhãn nhìn lại, chỉ gặp hắn cùng bốn tên đồng môn võ hình thê thảm vô cùng, bị hai đầu hổ giữ lấy tồi khô lạc hủ ngang ngược tư thái xé từng khúc nứt ra, tu du ở giữa hóa thành hư không. Phúc. Vô luận là Thiệu Ngọc Lâm vẫn là bốn người khác, đều gặp chân khí phản vệ, cuồn cuộn tiên huyết. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng ở giữa, hai đầu chân thú chi hình bạo cướp mà tới. Một đầu vọt tới Thiệu Ngọc Lâm, một đầu vọt tới còn lại bốn người. Thiệu Sư Minh, chạy mau. Có Xích Dương Tông đệ tử nhìn thấy, thất kinh nhắc nhở bị thương năm người. Cái gì? Thiệu Ngọc Lâm năm người chính bình phục thương thế, nghe nói lời này, bật thốt lên hỏi một câu, còn không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cự hổ đạp không mà tới. Thân ảnh tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Không. Vội vàng phía dưới, không thể phòng ngự. Thiệu Ngọc Lâm trơ mắt nhìn qua cự hổ va chạm mà đến, đục khung xương ly tán, ngũ tạng lệch vị trí, hai chân cách mặt đất, thân thể bay ngược. Cùng diệu đứt dây, hiển thị rõ chật vật. Ha ha. Nơi xa nhà cao tầng phát ra một đạo cởi mở tiếng cười, bắt nguồn từ Thôi Vũ. Hắn liếc mắt Dương Cửu Tiêu hơi biến thành màu đen gương mặt, trong lòng thoải mái, ngoài miệng phát ra một tiếng cảm khái, kẻ này khó lường a. Liền hắn không ngờ tới, vốn nên mặc người nắm quả hờ mềm, lát mình biến hóa trở thành cọng rơm cứng. Đánh Xích Dương Tông chúng đệ tử chạy trối chết. Làm nghĩ đến Dương Cửu Tiêu cơ quan tính toán tường tận, lại là tản lời đồn, lại là lấy chúng bạo quả, hết thảy thất bại lúc, càng cảm thấy đắc y đồng thời cũng sợ hai thán phục Hàn Vũ thực lực. Thịnh danh chi hạ không hư sĩ. Lúc trước hắn còn cảm thấy tiểu tiềm long bảng đem Hàn Vũ danh liệt trên đó, có sai lầm bất công. Trải qua chiến dịch này, quả thật danh phủ kỳ thực. Cái này Xích Dương Tông mất mặt ném về tận nhà. Thôi Vũ việc không liên quan đến mình, thuần xem náo nhiệt. Thất Tinh Hội cùng Xích Dương Tông tương hỗ là đối thủ, ngày thường minh tranh ám đấu không ngớt. Như vậy tình huống lan tràn đến quận viện cũng là như thế. Hắn thân là quận trong nội viện Thất Tinh Hội lĩnh quân nhân vật, tự nhiên vui lòng nhìn Dương Cửu Tiêu kinh ngạc. Đối phương việc kinh ngạc, chính mình liền càng cao hứng. Nghe Thôi Vũ cười trên nỗi đau của người khác lời nói, dù là Dương Cửu Tiêu lại bảo trì bình thản, cũng không nhịn được phát ra trùng điệp hừ lạnh. Hiện tại ăn mừng, gắn liền với thời gian còn sớm. Thôi Vũ nhếch miệng, xem thường. Hắn biết rõ Dương Cửu Tiêu chỉ là Vương Nhân Hiên. Vương Nhân Hiên tuy không phải từ Ngọc đệ tử, nhưng tóm lại là Xích Dương Tông người, đối mặt khiến tông môn hổ thẹn Hàn Vũ, dù là không muốn lẫn vào việc này, cuối cùng vẫn là sẽ ra tay. Lấy thực lực của hắn, lại phối hợp Thiệu Ngọc Lâm bọn người, xác thực có cơ hội đào thải Hàn Vũ. Huống chi lúc này Hàn Vũ luân phiên đại chiến, thể nội chân khí sợ là còn thừa không có mấy, chưa chắc là nhóm người này đối thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Hàn Vũ còn có hậu chiêu, trong lòng ẩn ẩn chờ mong. Trên bậc thang, tiến tĩnh y mắng, tất cả mọi người câm như ve mùa đông đứng vững. Các loại thần sắc tất cả đều gặp khó lấy tin che giấu. Toàn. Tất cả đều bị thua. Chu Nguyệt đại não một mảnh trống không, thời gian không biết đi đâu. Chỉ cảm thấy nhắm mắt trước, Hàn Vũ thân hạ nguyên lành, lại vừa mở mắt, giữa sân nổn ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống một mảnh, duy chỉ có hắn ngạo nghệ đứng thẳng, phong thái chắc tuyệt. Cái này. Trúc Liên Ngọc mắt thấy toàn bộ quá trình, hô hấp trở nên gấp rút, hai mắt chảy ra không thể tưởng tượng. Phía trước, Hàn Vũ đi đến một tên Xích Dương Tông đệ tử trước mặt, nên đón chính là đối phương kêu cha gọi mẹ tiếng cầu xin tha thứ. Không muốn đào thải ta, ta bên trên có 70 tuổi lắm mẫu, dưới có gạo khóc đòi ăn. Hàn Vũ hướng hắn nhếch miệng lộ ra cái hiền lành tiêu dung. Tên kia Xích Dương Tông đệ tử sững sờ, lại gặp Hàn Vũ lướt qua hắn, ngã vào thâm viên tâm tình tỏa ra sự sống, cảm giác thế giới trong lúc đó trở nên sáng lên. Đồng thời trong lòng dâng lên đối Hàn Vũ từng kia cảm kích. Bành! Nào có thể đoán được Hàn Vũ vừa phóng ra bước chân đột nhiên ngừng, tiếp theo quay người, một tay lấy hắn ném bay ra ngoài. Không! Hàn Vũ mắt điếc hai ngơ, tầm mắt quét ra, đem ánh mắt chuyển hướng hạ một tên may mắn. Bành bành bành! Hắn dạo bước tiến lên, từng bước quét ngang. Những nơi đi qua, khó có định nổi, rơi vào tay hắn, tất cả đều rơi đến quảng trường, không thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là nghiền ép. Mới đối với hắn người xuất thủ, chỉ là thời gian qua một lát, liền bị hắn ném bay hơn phân nửa. Còn thường người, đều bị Hàn Vũ thủ đoạn hung hãn chỗ chấn, liên tiếp lui về phía sau, chính là Thiệu Ngọc Lâm mấy người cũng không dám cùng chi cứng đối cứng. Quỷ dị một màn trình diễn. Rõ ràng Hàn Vũ chỉ có một người, lại ép hơn 10 người liên tiếp lui về phía sau. Hắn tiến một bước, đám người lui ba bước. Cho dù là lúc trước chưa từng tham dự vây công Hàn Vũ người, đều lo lắng liên lụy bản thân, gia nhập lui lại trong đội ngũ. Lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Chu Nguyệt phát giác, Hàn Vũ xuất thủ rất có trật tự, nơi nhằm vào chỉ là mới những cái kia người xuất thủ. Chưa từng động thủ người, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp xem nhẹ. Chu sư tỷ, Hàn Vũ đi lên, hắn có thể hay không liền chúng ta cũng đều cùng một chỗ ném đi ra ngoài à? Nhìn qua sắp để lâm Hàn Vũ, trong đội ngũ có học viên nơm nớp lo sợ. Đã lo lắng Hàn Vũ sẽ đem bọn hắn coi là Xích Dương Tông đồng đảng, lại sợ Hàn Vũ bởi vì bọn hắn lúc trước bó tay đứng ngoài quan sát mà nhằm vào bọn họ. Sẽ không. Chu Nguyệt lắc đầu, không có giải thích, nhưng kiên định ngữ khí, vuốt lên đám người nỗi lòng. Hàn Vũ, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lúc này, một đạo nổi giận âm thanh kinh động Chu Nguyệt mấy người. Đám người theo danh vọng đi, khóa chặt Thiệu Ngọc Lâm. Thời khắc này Thiệu Ngọc Lâm, nào có lúc trước nửa phần tiêu sái, sớm đã bản thân bị trọng thương, liền bước chân đều có chút bất ổn. Bại vào Hàn Vũ, hắn vốn là xấu hổ không chịu nổi, hiện tại lại bị đối phương hùng hổ dọa người, hắn lại khó che đậy tức giận, bày ra một bộ muốn cùng Hàn Vũ quyết chiến đến cùng tư thái. Các ngươi theo ta. Hắn xuất ra nội môn đệ tử uy nghiêm, ý đồ liên hợp còn thừa người đối kháng Hàn Vũ, lại phát hiện không người hưởng ứng. Không chỉ có như thế, hắn nguyên bản tại trong đội ngũ, có thể trong nháy mắt mình bị đám người hộ đến trước người, trở nên phá lệ ưu suất. Các ngươi, thấy tình cảnh này, Thiệu Ngọc Lâm giận không kèm được. Hàn Vũ không cho hắn mở miệng cơ hội, năm ngón tay ngưng quyền, nhẹ đồng bền đánh ra. Hắn không có sử dụng võ hình, vậy sẽ muốn Thiệu Ngọc Lâm mệnh. Nhưng cho dù là cái này ẩn chứa chân khí năm đấm, đều không phải là Thiệu Ngọc Lâm có khả năng ngăn cản, đối phương chỉ là ngăn cản nửa hơi, giống như rơm rạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên như diều gặp gió. Phanh phanh phanh. Giải quyết hết Thiệu Ngọc Lâm về sau, Hàn Vũ Hàn mang lóe lên, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào còn thừa người trên thân, nhếch miệng mà cười. Nhất thời, đám người dùng mình, tới gần đại điện bậc thang vị trí, có thể đạt tới nơi đây người, đều là lần này võ cử nhân khảo hạch khôi thủ hữu lực người cạnh tranh, thực lực cường hãn. Nhưng trước mắt, so với phía dưới náo nhiệt, nơi này lộ ra dị thường quận cũ é. Chỉ bất quá cái này xóa quận cũ é bên trong, lộ ra túc lạnh chi ý nhất phía trước, hai thân ảnh cách không rằng co, dù chưa động thủ, nhưng rằng có ở giữa bắn ra cô khí thế kia khiến người ta run sợ. Bọn hắn theo thứ tự là Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bần. Tại bọn hắn phía dưới, là thân phụ thương thế mấy học viên. Bọn hắn ngước mắt nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, đáy mắt ngậm lấy vẻ kiêng dè. Rõ ràng đại điện liền cách bọn họ không đủ trăm mét, chỉ cần bọn hắn thừa dịp hai người không sẵn sàng, liền có thể dẫn đầu nhập điện, lại vẫn cứ không dám vượt qua nửa phần. Một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Không nhìn đám người, trong mắt chỉ có Vương Nhân Hiên Lỗ Bân nhàn nhạt mở miệng. Hắn không có ý định ở đây lãng phí thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu tùy, nhưng đầy đủ hắn đo đạc thực lực đối phương, quyết ra thắng bại. Tốt. Vương Nhân Hiên tự vô bất khả. Tiếng nói phủ lạc, hai người giao hội trong ánh mắt trong nháy mắt nở rộ sắc bén, hai cỗ mênh mông khí thế từ hai người quanh thân đột nhiên xuất hiện. Chương 281, ta tiễn đưa ngươi xuống. Chương 281, ta tiễn đưa ngươi xuống. Khí diễm kéo lên, chân khí tuôn ra đãng, võ hình tùy theo hiện hiện. Vương Nhân Hiên ngưng luyện chính là Xích Dương chi hình, Xích Dương chi hình không thuộc về hình thú, cũng không phải binh hình, thuộc về cái khác. Uy lực nhưng không để khinh thường. Xích Dương chi hình chưa cô đọng, quanh mình không khí liền phát ra từ từ thành. Lấy hắn làm trung tâm, nhiệt độ đột nhiên lên cao, tụ thành vô hình sóng nhiệt, hướng bốn lan tràn. Sóng nhiệt như nước thủy triều, cửa hàng tản ra đến, lúc này khiến hai người phía dưới mấy tên học viên mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn nhao nhao nhìn chăm chú hướng Vương Nhân Hiền, nghĩ biết do hắn đến tuột cùng ngưng luyện bao nhiêu Xích Dương chi hình. Ba lửa Xích Dương chi hình. Thời gian thúc đẩy, chỉ là nửa cái hô hấp không đến, mấy người liền nhìn thấy sau lưng Vương Nhân Hiền hiện ra ba lửa Xích Dương chi hình. Cái này ba lửa Xích Dương chi hình toàn thân hoàng bên trong mang đỏ, như rơi núi trời chiều, lóa mắt mê người. Thô nhìn phía dưới, bọn chúng lớn nhỏ cùng nhan sắc đều giống nhau, có thể nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại đều có thiên thu. Vòng thứ tư Xích Dương chi hình. Ba lửa Xích Dương chi hình liên tiếp sau khi xuất hiện, lại một vòng Xích Dương chi hình xuất hiện nhiều. Nhìn qua cái này bốn vòng như khung dương rơi xuống Xích Dương, mấy người thần kinh đều không thể tránh khỏi nhảy lên hạ. Cũng không phải sợ hãi thán phục Vương Nhân Hiên có thể ngưng luyện ra bốn vòng Xích Dương chi hình. Thẳng thắn nói, dù cho là bốn vòng Xích Dương chi hình, bọn hắn tự nghĩ cũng có thể ngăn cản. Chân chính làm bọn hắn kinh hãi chính là, cho dù là cô đọng bốn vòng Xích Dương chi hình, Vương Nhân Hiên trên mặt cũng chưa thấy gian nan, lộ ra thành thạo điêu luyện. Vòng thứ 5. Rất nhanh, mới xuất hiện Xích Dương chi hình nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ. Đang đang. Năm vòng Xích Dương chi hình hay không, có thể dùng chu vi nhiệt độ gấp bội tăng lên. Thiêu đốt không khí đều gần như bắt đầu vặn mèo. Mấy người lại không cách nào tiếp nhận như vậy nhiệt độ cao, nhao nhao thôi phát hộ thể chân khí. Dù là như thế, vẫn có học viên bị ép lui lại, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Năm vòng Xích Dương chi hình, uy lực có thể so với chân thú chi hình, Vương Nhân Hiên, ngươi ngược lại là giấu rất sâu. Lỗ Bân không bị ảnh hưởng, ngữ khí bình tĩnh. Bớt nói nhảm, lộ ra ngươi võ hình. Vương Nhân Hiên lãnh đạm nói, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra khẽ động hạ. Hiển nhiên, đồng thời ngưng luyện ra năm vòng Xích Dương chi hình, đối với hắn mà nói gánh vác không nhỏ. Đang có ý này, Lỗ Bân khẽ cười một tiếng, hổ khu run rẩy. Từ hắn sau lưng phủ thăng mà lên một vòng tinh hoàn chi hình, tiếp theo là hai vòng, ba lượn. Trong chớp mắt, ngưng luyện ra năm vòng tinh hoàn chi hình. Những này tinh hoàn chi hình không giống Xích Dương chi hình như vậy lóa mắt, tương phản thậm chí có chút tối nhạt. Nhưng ai cũng không cách nào coi nhẹ ẩn chứa trong đó năng lượng. Đây là một cỗ không kém gì Xích Dương chi hình lực lượng. Suy, gặp Lỗ Bân ngưng luyện ra võ hình, Vương Nhân Hiên không chút do dự lựa chọn xuất thủ, năm vòng Xích Dương chi hình ở dưới sự khống chế của hắn trong khoảnh khắc ly thể, mang theo huy hoàng chi thế gào thét mà đi. Coi là thật như mặt trời giáng lâm, ép thương sinh không cách nào phản kháng. Tiêu cực nóng nhiệt độ, càng là nướng gạch xanh đều vỡ ra giống mạng nhện tế bằng. Những nơi đi qua, không một may mắn thoát khỏi. Như vậy vết dạn lại tại năm vòng tinh hoàn chi hình nghiền ép hạ cấp tốc quyết tán. Chỉ một sát, hai người võ hình cách không ầm vang chạm vào nhau. Bành! Không có trong tưởng tượng kinh thiên động địa, trầm thấp tiếng vang thoáng qua liền mất, tiếp theo là thế lực ngang nhau chống lại. Thật mạnh. Đây chính là bọn họ chân chính thực lực sao? Quả nhiên danh bất hư truyền a. Vây xem mấy người hai mặt mà xem, nghe thấy không bằng gặp mặt. Tận mắt nhìn thấy hai người giao phòng, tâm thần câu chiến, triệt để công nhận bọn hắn thực lực. Mau nhìn, đó là cái gì? Lúc này, có người chỉ vào trên không hét lớn một tiếng. Mấy người đưa mắt nhìn lên, đột nhiên gặp một đạo bóng đen từ trước mắt lướt qua, sau đó hung hăng đánh tới hướng Vương Nhân Hiên chỗ vị trí. Ai? Vương Nhân Hiên không có chú ý tới một màn này, nhưng bị bao phủ mà đến bóng đen kinh động. Hắn dư quang quét tới, sắc mặt đột biến, không được. Nhìn qua hướng phía không ngừng hạ xuống bóng đen, theo bản năng tránh ra tới. Nhưng chính là như vậy thất thần, để Lỗ Bân có cơ hội để lợi dụng được, hắn bắt lấy cơ hội, thôi động tinh hoàn vô cùng bất nhập thẩm thấu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tan rã Vương Nhân Hiên Xích Dương chi hình. Bành! Thời gian qua một lát, Xích Dương chi hình sụp đổ. Đập! Vương Nhân Hiên gặp chân khí phản vệ, không khỏi lui lại nửa bước, sắc mặt đột nhiên trắng bệch mấy phần. Tiết hầu chỗ, cả càng là có tanh mặn dâng lên, bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hô trướng, tốt đẹp thế cục bị phá hư, Vương Nhân Hiên giận không kìm được, hắn đi vào bóng đen trước mặt, một cước đạp lăn đối phương. Thiệu Ngọc Lâm nhìn chăm chú nhìn kỹ, nhận ra bóng đen thân phận, không khỏi trố mắt, ở thế nào lại là Thiệu Ngọc Lâm? Hắn không phải tại phía dưới đối phó Hàn Vũ sao? Vương Nhân Hiên, ngươi thua. Đang cân nhắc, Lỗ Bân thu hồi võ hình, thanh âm bình thản, rơi vào Vương Nhân Hiên trong tai, phá lệ bén nhọn. Lời này vừa nói ra, Vương Nhân Hiên lập tức xanh mặt. Phía dưới mấy người thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, kém chút bị Thiệu Ngọc Lâm cho tiền hồ. Mới không thấy rõ, bọn hắn đều coi là Thiệu Ngọc Lâm dự định thừa dịp Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân rằng co thời khắc, cố ý xếp đặt hai người một đạo, trở thành cái thứ nhất tiến điện người. Hiện tại mới hiểu cũng không phải là như thế, mà là Thiệu Ngọc Lâm bị người không xem chừng đánh lên tới. Các loại, ai có thể đem Thiệu Ngọc Lâm cho đánh bay ở đây? Một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn hiện lên ở mấy người náo hải, bọn hắn đồng đều nghĩ đến mấu chốt. Cùng bọn hắn so sánh, Thiệu Ngọc Lâm thực lực không mạnh, nhưng phóng nhãn tất cả học viên mới, đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu. Thực lực thế này, tại mấy người bọn họ đang lâm cuối cùng mấy tầng bậc thang về sau, theo lý thuyết quét ngang còn lại học viên, không thành vấn đề. Bây giờ lại, Vương Nhân Hiên đồng dạng có chỗ nghi vấn, hắn không để ý Lô Bân Dương Dương đắc ý, mà là nắm lên Thiệu Ngọc Lâm cổ áo, chất hỏi: "Thiệu Ngọc Lâm, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phốc phốc phốc. Thiệu Ngọc Lâm không nói lời nào, chỉ lo chảy máu. Hắn hai mắt trắng dã, ở vào nửa bất tỉnh nửa mê trạng thái, căn bản không nghe thấy Vương Nhân Hiên. Lại có người đi lên. Kia ra hỏa là ai? Hào hào quên mặt. Không phải là hắn đem Thiệu Ngọc Lâm đánh lên tới. Các loại, các ngươi mau nhìn phía dưới. T, xảy ra chuyện gì? Làm sao ngã xuống nhiều người như vậy, những người này chiến đấu kịch liệt như thế sao? Cách đó không xa vang lên tiếng kinh hô đưa tới Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân chú ý. Lỗ Bân mắt nhìn Vương Nhân Hiên, liền đầy cõi lòng hiếu kỳ hướng phía trước đi đến. Vương Nhân Hiên thấy thế chần chờ được khắc, cũng cùng đi theo đến trước bậc thang. Là hắn. Hai người ánh mắt dẫn đầu bị Hàn Vũ cắt đoạn, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hai người liền trong nháy mắt nhận ra hắn. Phía dưới những này đều là Hàn Vũ làm. Lỗ Bân lướt qua Hàn Vũ, tầm mắt kéo dài đến 100 mét xa. Làm nhìn thấy phía dưới kia ngã trái ngã phải tê liệt ngã xuống tại bậc thang các nơi Xích Dương Tông học viên, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra đột nhiên rụt hạ. Cái gì? Hắn chính là Hàn Vũ. Cái này ra hỏa mạnh như vậy, hắn làm sao làm được? Mấy người nghe được Lỗ Bân nói một mình đều là giật mình. Bọn hắn mặc dù không biết Hàn Vũ, lại có chỗ nghe thấy. Chủ yếu là ngày gần đây, Hàn Vũ tại quận trong nội viện nổi tiếng bên ngoài, liên quan tới hắn cuồng ngôn sớm đã truyền ra. Tùy theo truyền ra còn có hắn cùng Xích Dương Tông ân đoán. Bọn hắn mặc dù bất mãn Hàn Vũ sử dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn dương danh, nhưng cũng không để ý tới. Bởi vì Xích Dương Tông thả ra ngoan thoại, muốn để hắn chật vật không được tuyển. Không nghĩ tới, Hàn Vũ không những xuống dốc tuyển, ngược lại lật tung toàn trường, độc thân quét ngang Xích Dương Tông chúng học viên, đang lâm mà lên, hung hăng đánh Xích Dương Tông mặt. Vương Nhân Hiên sẽ ra tay sao? Mấy người ánh mắt giao hội, ý mắng trao đổi, Hàn Vũ cách bọn họ không tính xa, ven đường lại không trở ngại cản, không ra mười hơi liền có thể đến. Bọn hắn ánh mắt như có như không liếc về phía Vương Nhân Hiên, có chút chờ mong phản ứng của đối phương. Cũng tương tự hiếu kỳ, Hàn Vũ thực lực đến cùng như thế nào? Hắn thật bằng sức một mình, lực áp mười mấy tên Xích Dương Tông đệ tử. Lỗ Bân, mới giao chiến không đến, đối ta giải quyết hết Hàn Vũ, chúng ta một lần nữa lại đánh. Lỗ Bân không nói chuyện, tính làm ngầm thừa nhận. Hắn có thể nghe ra Vương Nhân Hiên như vậy bình tĩnh ngữ khí hạ chất chứa tức giận. Cũng không biết là tức giận Hàn Vũ đánh bại Đông Đạo Xích Dương Tông học viên, vẫn là tức giận Hàn Vũ đánh bay Thiệu Ngọc Lâm hỏng chuyện tốt của hắn. Không lại để ý Lỗ Bân, Vương Nhân Hiên đi xuống bậc thang. Thấy tình cảnh này, đám người trái tim ra tốc lửa nhịp, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ phong vũ nổi lên chi thế. Phía dưới, Hàn Vũ từng bước mà lên, bước đi như bay, như giống trên đất bằng. Vượt qua gần hơn ngàn cái bậc thang, vẫn mặt không hồng khí không thở, đã có thể trông thấy bên trong đại điện màu son cửa chính. Đồng dạng nhìn thấy hướng phía đi tới Vương Nhân Hiên, hắn bộ pháp chưa từng dừng lại, nhìn thẳng đối phương, dậm chân tới gần. Vương Nhân Hiên giống như ngăn cản Hàn Vũ đường đi, hắn sẽ không phải là muốn đối Hàn Vũ động thủ đi. Nhìn điệu bộ này, khẳng định Vương Nhân Hiên xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Hàn Vũ phía sau cũng không phải là không người, tương phản không ít. Rất nhiều trước đây chưa động thủ người đều không có bị tác động đến, theo sau lưng Hàn Vũ, bọn hắn không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ gây nên Hàn Vũ bất mãn. Mới Hàn Vũ đã dùng hắn hành động chứng minh hắn thực lực, đây là mạnh hơn Thiệu Ngọc Lâm, đứng hàng lần này tham dự võ cử nhân khảo hạch tất cả học viên đỉnh tiêm anh tài, đủ để so sánh Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng không có bao nhiêu bất mãn, chỉ vì Hàn Vũ đem chín thành học viên đều đả thương, không cách nào cùng bọn hắn tranh cử xếp hạng. Ngược lại là làm bọn hắn nhặt được tiện nghi. Trong đám người, Chu Nguyệt Đồng dạng mắt thấy một màn này, mày liễu nhẹ trao lại, ẩn hiện mấy phần lo lắng. Chu sư tỷ, ngươi nói, Hàn Vũ cùng Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân so, ai cùng lợi hại? Học viên khác ngược lại không lo lắng, càng nhiều là hiếu kỳ. Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân là học viên mới công nhận mạnh nhất hai người, nơi này mạnh chỉ là thực lực. Hai người mặc dù ở trên cảnh giới không tính đỉnh tiêm, nhưng luận chiến đấu năng lực cùng đối với hình lĩnh ngộ đều là đỉnh tiêm phạm chủ. Tục truyền Vương Nhân Hiên tựa hồ ngưng luyện ra năm loại Xích Dương chi hình, ngũ dương hắn ra, liền sơ cảnh chân thú đều không phải là hắn đối thủ. So sánh Vương Nhân Hiên, Lỗ Bân thực lực là đạt được nghiệm chứng, rõ như ban ngày. Hắn đã ngưng luyện ra năm loại võ hình, mà lại đem nó tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Năm vòng tinh hoàn công thủ đủ cả, toàn lực ứng phó, chính là nên chiến hóa cương tiểu thành võ giả đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Hàn Vũ mạnh thì mạnh, nhưng cũng không thực chất chiến tích. Xa tới nói, Lương Châu sự tình, khó phân thật giả, bọn hắn càng khuynh hướng là tin đồn. chỉ dựa vào hóa chân liền có thể đánh giết chân nguyên cảnh võ giả. Như Thiên Vương Dạ Đàm Hoang Đường, nói hóa cương cảnh giới cường sát chân nguyên cảnh võ giả, cũng vẫn có thể nói còn nghe được, dù sao khí mạch, binh khí, võ học cùng dùng độc các loại nhân tố, vẫn có thể đền bù chênh lệch của song phương. Nhưng hóa chân cảnh giới, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Chân nguyên võ giả không có như vậy suy nhược, lại bản thân bị trọng thương, cũng không phải bình thường hóa chân võ giả có thể chống đỡ. Mà gần, Hàn Vũ nhiều nhất chỉ là đánh bại hóa cương cảnh giới Thiệu Ngọc Lâm bọn người, cũng không Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân hai người chiến tích hiển hách. Chính căn cứ vào đây, trong bọn họ tâm kỳ thật càng khuynh hướng Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân. Chỉ là nghĩ đến Hàn Vũ kia quét ngang quân địch tư thái, nhưng lại không cách nào xác định. Ta cũng không biết. Chu Nguyệt lắc đầu, biểu thị chính mình không cách nào trả lời vấn đề này. Nội tâm của nàng đồng dạng có này nghi vấn. Là Hàn Vũ mạnh, vẫn là Vương Nhân Hiên mạnh? Tạm thời chưa có đáp án. Chu Nguyệt không làm hắn nghĩ, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, bất chi bất giác ở giữa, bọn hắn cách xa nhau bất quá nửa trượng. Vương Nhân Hiên ở phía trên bậc thang, Hàn Vũ tại hắn phía dưới. Cái trước quan sát cái sau nhìn lên cái trước. Người là Hàn Vũ, người là Vương Nhân Hiên. Hai người ngừng chân nhìn nhau, đồng thời mở miệng, đồng đều không có trả lời, lại đều thấy được thân phận đối phương. Hàn Vũ, ngươi ta vốn không ân oán, nhưng ta thân là Xích Dương Tông đệ tử, tông môn chịu đủ, ta quyết không thể ngồi nhìn mặc kệ. Vương Nhân Hiên lấy cực kỳ lý trí giọng điệu mở miệng. Cho nên, Hàn Vũ ngả ngớn lông mày. Vương Nhân Hiên nhìn chằm chằm Hàn Vũ, khẽ thở dài, ngươi không nên đi lên. Hừ. Lời còn chưa dứt, Vương Nhân Hiên lui lại mấy bước, kéo ra cự ly, tiếp theo cấp tốc điều động chân khí, thi triển ra năm vòng Xích Dương chi hình. Năm vòng Xích Dương chi hình, tứ dương chi hình liền có thể so với chân thú, ngũ dương chi hình nên mạnh bao nhiêu? Vương Nhân Hiên quả nhiên kỳ tài ngút trời. Nhìn qua Vương Nhân Hiên năm vòng Xích Dương chi hình, đám người kinh ngạc sau khi lại cảm giác bình thường. Lấy Vương Nhân Hiên tiên phú, không có luyện thành ngũ dương chi hình ngược lại kỳ quái. Bọn hắn càng hiếu kỳ, Hàn Vũ nên ứng đối ra sao? Suy nghĩ đến đây, đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Vũ. Hàn Vũ thần sắc như thường, đối mặt kia không ngừng kéo lên nhiệt độ, hắn cũng bèn bèn thôi động chân khí hộ thể. Cho nên, ta đưa ngươi xuống dưới. Vương Nhân Hiên ngâm khẽ một tiếng, năm vòng Xích Dương chi hình đột nhiên bắn ra mà ra. Song phương cách xa nhau không tính xa, tính toán đâu ra đấy liền hai trượng cự ly, gần như thế, cơ hội là trong chớp mắt, năm vòng Xích Dương chi hình liền lấn người mà tới. Đáng tiếc, năm vòng Xích Dương chi hình xuất hiện, để Hàn Vũ ánh mắt tỏa sáng, chợt đạm đạm, hóa thành thở dài. Đáng tiếc cái gì? Nghe được Hàn Vũ thở dài, Vương Nhân Hiên trên mặt nổi lên một chút nghi hoặc. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Vũ, lại nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Cho đến, Hàn Vũ nhẹ đồng bình đánh ra một quyền. Cái này một quyền, thường thường không có gì lạ, không có chất khí, phản phất tiện tay một quyền. Nhưng quyền ra thời khắc, không khí đều vụ vụ bắt đầu. Kia bạo phát đi ra lực đạo, cực đoan kinh khủng. Năm vòng Xích Dương chi hình, liền sơ cảnh chân thú đều có thể diệt sát, có thể đối mặt cái này một quyền, lại không có chút nào chống đỡ chi lực, vẻn vẹn ngăn cản không đến nửa sát, lân cận hồ sụp đổ. Như ảo ảnh trong mơ, thoáng qua liền mất. Thật mạnh khí lực. Vương Nhân Hiên âm thầm tắt lưỡi. Sớm có nghe thấy Hàn Vũ khí lực không tầm thường, là lấy, hắn mới có thể lựa chọn tại trước khi động thủ tức thời lui lại. Vốn cho rằng kéo ra cự ly, Hàn Vũ liền triệt để đã mất đi ưu thế, chưa từng nghĩ, Hàn Vũ bằng vào lực đạo liền có thể đánh tan hắn võ hình. Là hắn khinh thường Hàn Vũ. Bất quá chiêu tiếp theo, Hàn Vũ liền không dễ dàng như vậy. Ừm. Vương Nhân Hiên xúc thành chiêu thức, đang muốn động thủ, đống cảm giác như lâm đại địch, phản phất bị một đầu trùng cảnh chân thú cho để mắt tới, khắp cả người phát lạnh. Hắn bản năng cảm thấy khó chịu, quanh thân lông tơ nổi lên. Ánh mắt đảo mắt, tìm kiếm đầu nguồn, lại tại nhìn thoáng qua ở giữa, bắt được kia một sợi khí tức đang tới từ ở Hàn Vũ. Là hắn. Vương Nhân Hiên thình lình kinh hãi, đáy mắt hiếm thấy toát ra mấy phần bối rối. Trong con mắt, phản chiếu ra kia đống cát quả đấm to, dùng tốc độ khó mà tin nổi mở rộng. Ầm. Chương 282, nhất chiến thành danh chương 282, nhất chiến thành danh Tiềm Long Điện bên trong. Quân viện viện chủ ngồi ngay ngắn đài cao, hai mắt hơi khép, hắn hai bên là phó viện chủ, các viện viện thủ. Giờ phút này chính nín thở liệm âm thanh bên tai lắng nghe ngoài điện động tĩnh. Lần này võ cử nhân khảo hạch sợ là muốn hơn xa giới trước, phía ngoài chiến đấu đều hết sức kịch liệt, cũng không biết ai sẽ trở thành trước hết nhất nhập điện người. Có viện thủ buông xuống nước trà, khẽ cười một tiếng. Lời nói thắng được đám người tán đồng đồng thời, cũng kích thích nhiệt nghị. Không ngoài sở liệu, nên là Vương Nhân Hiên. Chiếu ta xem ra, Lỗ Bân khả năng càng lớn chút, dù sao hắn ngưng luyện ra võ hình có thể so với bình thường hóa cương cảnh giới võ giả, Vương Nhân Hiên chỗ triển lộ ra võ hình không bằng hắn. Lời ấy sai rồi, nói không chừng là Vương Nhân Hiên có điều giấu giếm đâu. Suy, Lỗ Bân liền không có ẩn tàng. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không ai phục ai. Ngồi tại bên trong phía sau một thừa phong nghe đám người mặt đỏ tới mang thai chi ngôn, nhịn không được cười lên. Duy chỉ có hắn biết được, những người này chỗ tranh luận sự tình, đến cùng có bao nhiêu mong muốn đơn phương. Bọn hắn trái một cái Vương Nhân Hiên, phải một cái Lỗ Bân, phản phất chắc chắn, lần này võ cử nhân khảo hạch khôi thủ nhất định đến từ hai người. Thật tình không biết, Hàn Vũ so sánh thực lực của hai người, là nghiền ép cấp. Có Hàn Vũ tại, trừ khi hai người liên thủ, còn có một tia cơ hội, nếu không tuyệt đối không thể trở thành khôi thủ. Một thừa phong đối Hàn Vũ tín nhiệm trước nay chưa từng có bành trướng. Đêm đó sự tình, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Hắn từng tận mắt nhìn thấy, Hàn Vũ giết hóa chân võ giả, giết hóa cương vũ giả, giết chân nguyên võ giả, trước sau đều chẳng qua ba chiêu. Có lẽ luận cảnh giới hoặc võ hình mà nói, Hàn Vũ không phải Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân đối thủ, nhưng luận khí lực, 10 cái Vương Nhân Hiên hoặc Lỗ Bân đều không phải là Hàn Vũ đối thủ. Khí lực cũng là một phần thực lực. Nghe chính là tương đương khó chịu a. Thấy mọi người tranh càng thêm kịch liệt, Mục Thừa Phong lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Như vậy mọi người đều say ta độc tỉnh tư thái, để hắn không khỏi sinh ra mấy phần không nhả ra không thoải mái cảm giác hận không thể nói ra Hàn Vũ lợi hại. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Theo ta thấy, chúng ta quận viện nên hủy bỏ Hàn Vũ khảo hạch tư cách. Lúc này, có người đem chủ đề chuyển hướng Hàn Vũ, đưa tới Mục Thừa Phong chú ý hắn theo danh vọng đi, nhận ra mở miệng người thân phận là một tên biệt thủ, gọi là Lôi Hải. Tục truyền, người này phía sau màn đứng đấy Xích Dương Tông. Hàn Vũ kẻ này cuồng vọng tự đại, lại lạm sát kẻ vô tội, càng xem kỷ luật như không, thực sự không nên, càng không xứng nhập quận viện. Lôi Hải nhìn quanh chu vi, ngữ khí nghiêm túc. Lôi viện thủ có phải hay không đối với người này có gì hiểu lầm? Mục Thừa Phong khẽ nhíu lông mày, đang muốn phản bác, bị khắc một tên áo lam viện thủ đánh gãy. Hắn lắc đầu, theo ta được biết, Hàn Vũ trung hậu trung thực, bản tính quái đản, ngày thường đối xử mọi người cũng thân mật, cực ít hại người, đã giết, chắc là tình có thể hiểu. Lời này khó tránh khỏi có chút nói bất kỳ thực. Người không thể xem bề ngoài, mặt người dạ thú người cũng không hiếm thấy. Hàn Vũ động một tí diệt cả nhà người ta, đủ để chứng minh hắn thị sát thành tính. Lôi Hải liếc mắt Hoàng Bính, tiếp tục phê phán. Lôi viện thủ lời nói mặc dù phiến diện, nhưng không mất đạo lý. Hoàng Bính còn chưa mở miệng liền bị trung trường canh tiếp lời gốc dạng, hắn giơ cao hai tay, ôm quyền, thanh âm sáng rõ, quân viện tuyển chọn võ cử nhân chính là triều đình sáng chọn lương đống, đã khảo hạch võ công, cũng khảo hạch bản tính, võ công không đề cập tới, đơn thuần bản tính, Hàn Vũ hơi kém chút. Đạt được nhận đồng Lôi Hải cùng trung trường canh kẻ sướng người họa, không tệ, trung phó viện chủ nói có lý. Chắc hẳn chư vị gần đây đều có châu nghe thấy, kẻ này mới vào quận viện liền phát ngôn bừa bãi, tuyên bố khôi thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tiểu căng như thế thái độ, hưởng là võ cử nhân. Nếu để người này nhập quận viện, chẳng lẽ không phải để thiên hạ võ giả thất vọng đau khổ? Lan truyền ra ngoài, bọn hắn không chừng sẽ cảm thấy chúng ta người làm tâm trí mê muội, mắt bị mù. Cho nên, bản viện thủ đề nghị, tước đoạt Hàn Vũ khảo hạch tư cách, còn xin viện chủ dẫn khả. Lôi Hải mặt mũi tràn đầy oán giận, hướng phía trước viện chủ hạ thấp người chắp tay. Trung trường canh, Lôi viện thủ lời nói, chính là ta đợi muốn nói. Để kẻ này trở thành võ cử nhân, chỉ sợ sẽ hỏng quận viện thanh danh. Còn xin viện chủ tước đoạt kẻ này khảo hạch tư cách. Lời này gây nên không ít người nhao nhao phụ họa. Việc này, ta ngược lại thật ra có khác biệt cái nhìn. Rõ ràng bên trong, có một đạo bình thản thanh âm trổ hết tài năng, áp đảo đám người. Là Phí phó viện chủ. Mục Thừa Phong cân nhắc, nói đến bên miệng, còn chưa bật thốt lên, chỉ thấy Phí Viễn Phàm chủ động mở miệng, không khỏi sửng sốt một chút. Phí Viễn Phàm đón đám người ánh mắt, bình tĩnh nói, mạnh ra sự tình, cũng không chứng cơ xác thực, không thể nắp hỏng kết luận. Về phần quận viện đồn đại, tuổi trẻ tự có năm kinh cuồng, không ảnh hưởng toàn cục. Quân kịch bản chính là hội tụ bốn phương anh tài chi địa, hải nạp bách xuyên, sao lại dung không được chỉ là cùng đồ? Như bởi vậy tức đoạt học viên tư cách, có sai lầm bất công, ngược lại là sẽ biến thành người khác cho cười. Thoại âm rơi xuống, liền có người liên tục xưng là. Mục Thừa Phong thì nghe trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn mặc dù lần đầu tới quận viện đảm nhiệm viện thủ, lại trước đó tìm hiểu qua không ít tin tức quận viện bên trong, phe phái đông đảo. Trong đó lấy trung trưởng canh cùng Phí Viễn Phạm làm chủ. Cái trước đứng sau lưng Xích Dương Tông, cái sau dựa vào Thất Tinh Hội, bên ngoài hai phe ở trung hòa hợp, kỳ thực minh tranh ám đấu. Lúc trước gặp Lôi Hải đề cập Hàn Vũ, hắn liền cảm thấy không ổn. Hiện tại xem ra, rõ ràng là Xích Dương Tông dự định hướng Hàn Vũ nổi lên, mà Thất Tinh Hội người được cơ hội, cố ý gây chuyện. Không quan hệ tốt xấu, đều là lập trường. Phí Viễn Phàm bản ý chưa chắc là muốn giúp Hàn Vũ, càng nhiều là hy vọng mượn Hàn Vũ chen ép trung trường canh các loại Xích Dương Tông chi nhân khí diễm. Như đánh cờ thất bại, Thất Tinh Hội cũng không tổn thất, hy sinh chỉ có Hàn Vũ. Suy nghĩ đến đây, Mục Thừa Phong tâm tình nặng nề, suy nghĩ kế sách. Hàn Vũ tốt xấu đến từ Lương Châu Châu viện, hắn thân là trước Lương Châu Châu viện biệt thủ, từ cùng hắn có một phần hương hòa tình, về tình về lý nên thay Hàn Vũ nói chuyện. Huống chi, Hàn Vũ trở thành võ cử nhân, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Chỉ là dưới mắt cái này tình huống, hắn nào có mở miệng cơ hội. Một viện thủ, ngươi đến từ Lương Châu có thể hay không vì bọn ta nói một chút, Hàn Vũ bản tính như thế nào? Suy nghĩ chập trùng ở giữa, viện chủ Nam Minh không hỏi hướng Mục Thừa Phong. Hồi viện chủ, Hàn Vũ ngày thường tại Châu viện nhân duyên tốt đẹp, cực ít cùng người khác kết thù kết toán. Mục Thừa Phong đứng dậy, thêm chút trầm ngâm mở miệng, dừng một chút, lại bổ sung một câu, về phần Mạnh phủ sự tình, theo Châu Trấn Vũ đi điều tra, giết Mạnh Thái Trùng người cũng không phải là Hàn Vũ, mà là có khác người, về phần là ai, còn tại trong điều tra. Lôi Hải nghe xong cười lạnh nói, Mục Thừa Phong không hổ là Hàn Vũ tốt viện chủ, câu câu thiên vị kẻ này. Lôi viện thủ nếu không tin, xuất ra chứng cứ. Mục Thừa Phong không chút khách khí cãi lại. Lôi Hải từ không chứng cứ, lập tức nghẹn lời, lại không tùy tiện buông tha Mục Thừa Phong, hừ nhẹ nói, phải chăng có chứng cứ sợ chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết Hàn Vũ biết. Lôi viện thủ cái này ăn không định tội bản lĩnh ngược lại là khiến một nào đó tăng kiến thức. Mục Thừa Phong không cam lòng yếu thế. 3. Đối với Mục Thừa Phong châm chọc khiêu khích, Lôi Hải giận bố bản, quát to, họ Mục, đi. Viện chủ Nam Minh không đánh gãy hai người, thản nhiên nói, đã Hàn Vũ đã thu hoạch được quận viện khảo hạch danh ngạch, liền có tư cách tham gia khảo hạch, hết thể theo quy củ tới. Nào dám hỏi viện chủ, nếu là Hàn Vũ chưa thể thông qua khảo hạch, phải chăng liền không phải võ cử nhân? Lôi Hải truy vấn. Nghe vậy, Mục Thừa Phong trong lòng một lộ bộ. Hắn ẩn ẩn hiểu rõ Lôi Hải lúc trước ăn nói bừa bãi mục đích thực sự, nguyên lai đối mới là tại nơi này chờ ra đây. Quân viện tiến cử danh ngạch tương quan võ cử nhân khảo hạch bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản đều có thể thông qua khảo hạch. Đây là chung nhận thức, cũng là quy tắc ngầm. Từ đây lần khảo hạch chế định quy tắc bên trong có thể thấy được lộn đốn, cũng không đào thải quy tắc, chủ yếu là định thứ tự, điểm ban thưởng. Hiện tại Lôi Hải lại cố ý đem nó đem đến mặt bàn, nói rõ là dự định đào thải Hàn Vũ. Lôi viện thủ không phải là cố ý nhằm vào Hàn Vũ. Suy nghĩ chuyển qua, Mục Thừa Phong đội vàng mở miệng. Lôi Hải cười nhạo, ta Đường Đường viện thủ, không cần nhằm vào một vô danh tiểu tốt. Nếu không phải nhằm vào, kia vì sao có đào thải mà nói? Mục Thừa Phong nói trắng ra. Mục viện thủ, ngươi vừa tới, chắc hẳn không rõ ràng quận viện quy củ. Lôi Hải cậy giá lên mặt, quận viện khảo hạch nhưng từ không có tất qua thuyết pháp, thực lực không đủ, từ nên đào thải. Lúc trước, Mục viện thủ, Mục Thừa Phong đang muốn mở miệng, lại bị cưỡng ép đánh gãy. Đánh gãy người không phải Trung Trường Canh, mà là Phí Vi Phạm, hắn khẽ lắc đầu. Quận viện khảo hạch có thành công liền có thất bại, này không phải sức người có thể bằng. Lời này để Mục Thừa Phong trầm mặc. Nửa ngày, hắn khẽ hít một cái khí, nhìn về phía viện chủ nằm Minh Không. Viện chủ, Hàn Vũ năm gần 18 liền bước vào hóa chân, thiên phú chắc tuyệt, là khó được anh tài, tương lai đứng hàng tiềm long không còn nói dưới, còn xin viện chủ dơ cao đánh khẽ, cho Hàn Vũ cái cơ hội. Hàn Vũ tuy mạnh, nhưng Lôi Hải đã mở miệng, chắc hẳn đã làm tốt sung túc chuẩn bị, chỉ sợ đối phương chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thân là quận viện viện thủ, lại lương tựa Xích Dương Tông, muốn đào thải một tên võ cử nhân thái dịch như trở bàn tay. Dưới mắt không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể mời viện chủ xem ở Hàn Vũ thiên phú trên lại cho lần cơ hội. Nhưng cuối cùng là không có thể thành, hắn cũng trong lòng bồn chồn, càng cũng chưa biết. Ha ha, xem ra một viện thủ còn chưa chuyển biến thân phận, còn trong nội viện cũng không thiếu anh tài cùng tiềm long. Lôi Hải mỉm cười. Mục Thừa Phong nghẹn lời, sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Lúc này, Phí Viễn Phàm mở miệng, viện chủ, như Hàn Vũ coi là thật thiên tư chắc tuyệt, lại cho lần cơ hội cũng không sao. Viện chủ không nói chuyện. Mục Thừa Phong một trái tim nhấc lên. Khoảnh khắc, viện chủ mở miệng, hết thảy theo quy củ làm việc. Viện ầm. Mục Thừa Phong đội vàng như lửa đốt, lời đến quẹ miệng, chợt nghe một đạo ngột ngạt thanh âm như sét đánh trời nắng nổ vang. Có người nhập điện. Đám người nhao nhao nhìn về phía ngoài điện, nhìn thấy chậm chậm mở ra cửa điện. Ừm. Làm sao ngừng? Ai ở bên ngoài? Không đúng, tựa như là có người đụng vào cửa điện. Các ngươi mau nhìn, đó là ai? Đám người mong mỏi cùng trông mong, chờ một lát, cửa chính vẫn nửa đậy, cũng không thấy người tới. Ngược lại là phát hiện phía dưới nằm một người, lộ ra nửa người, không biết là ai. Tựa như là Vương Nhân Hiên. Có viện thủ nhận ra Vương Nhân Hiên thân phận, không khỏi hô. Lời này như cự thạch nhập hồ, hù dọa sóng lớn. Thế nào lại là Vương Nhân Hiên? Vương Nhân Hiên bại. Người nào thắng? Có phải hay không là Lô Bân? Không người chứng minh, nhưng đều có này suy đoán. Các loại, lại có người tiến đụng vào đến rồi. Ầm. Tiếng nói rơi vào, đám người liền nghe đến tiếng đập cửa vang lên, cửa chính khẽ run dưới, chậm rãi kéo ra nửa bên. Đồng thời có bóng người rớt xuống đất. Kia tựa như là Lô Bân. Làm sao có thể? Thật đúng là Lô Bân, hắn cũng bị đánh bay. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xác nhận là Lô Bân, đám người giao hội ánh mắt thẩm thấu ra kinh ngạc, cùng tràn đầy nghi hoặc. Nếu nói Vương Nhân Hiên bị đánh bay, bọn hắn còn tại phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng liền Lô Bân đều bị đánh bay, lần này khảo hạch bên trong, còn có ai có thể làm được? Đám người xôi trào. Chỉ có một Thừa Phong tĩnh định như nước, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Là Hàn Vũ. Trong đầu hắn hiện ra Hàn Vũ thân ảnh, lại nghĩ tới đã từng châu thí lúc hình tượng. Kia thời điểm, Hàn Vũ cũng là cho tất cả mọi người cái to lớn kinh hỉ. Đương nhiên, với hắn mà nói là kinh hỉ, tại những người này mà nói, càng nhiều là kinh hãi. Không đúng. Như Vương Nhân Hiên cùng Lô Bân đều bị thua, kia là người nào đánh bại hai người? Có phải hay không là lưỡng bại câu thương? Cũng có thể là bị người thừa lúc vắng mà vào. Cái này, đám người ngươi một lời ta một chút, thực sự không cách nào khẳng định. Chủ yếu là trước mắt tình huống quá mức quỷ dị, bọn hắn lại từ đầu đến cuối đợi trong điện, lại thường ngày chưa hề xuất hiện như vậy tình huống, tự nhiên không dám vọng thêm khẳng định. Cửa chính nửa mở nửa khép mặc cho bọn hắn như thế nào nô ra ánh mắt, đều như hết ngồi đại giếng, khó dòm toàn cảnh. Toàn bộ đại điện yên tĩnh im lặng, cho đến một trận nhỏ bé tiếng bước chân vang lên. Truyền vào trong thai mọi người, lập tức làm bọn hắn giữ vững tinh thần. Có viện thủ có chút nghiêng người, nghiêng đầu trông mòn con mắt. Có viện thủ thân thể nghiêng về phía trước, thẳng tắp cái eo, dõi mắt trông về phía xa. Chính là nằm Minh Không, Trung Trường Canh cùng Phí Viễn Phàm đều ném đi hiếu kỳ ánh mắt, dừng lại tại cửa điện, kéo dài đến chân trời. Kia là, kẻ này là ai? Là hắn đánh bại Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bần. Một lát sau, một thân ảnh chậm chậm dâng lên, xuất hiện trong tầm mắt mọi người cuối cùng, sau đó từng bước một, hướng phía bọn hắn đi tới. Vượt qua bậc thang, đi qua hành lang, đi vào trước cửa điện. Quả nhiên là Hàn Vũ. Mục Thừa Phong là trước hết nhất nhận ra Hàn Vũ người, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, vui sướng trong nháy mắt từ mí mắt nhảy ra. Chính mình đoán đúng. Đánh bại Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân người, thật đúng là Hàn Vũ. Cái này tiểu tử, nhất chiến thành danh a. Mục Thừa Phong cảm khái và phần, lúc trước lo lắng trong nháy mắt hóa thành hư không, thay vào đó là thật sâu cảm thán. Tiếp lấy có loại dương mi thổ khí cảm giác. Nhất là nhìn qua đám người này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, càng là cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn là Hàn Vũ. Thấy mọi người trầm mặc, hắn không chút do dự thấp giọng gọi ra Hàn Vũ danh tự. Cái gì? Đám người nghe vậy cùng nhau kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không thể tin, biểu tình kia qua trong giây lát biến hóa đến mấy lần. Mục Thừa Phong thấy thế, trong lòng càng vui vẻ. Hắn là Hàn Vũ. Phí Viễn Phàm trên dưới xem kỹ lấy, ánh mắt chớp động. Hàn Vũ. Trung Trường Canh đồng dạng nhận ra Hàn Vũ, mọi người tại đây, trừ Mục Thừa Phong bên ngoài, chỉ có hắn gặp qua Hàn Vũ. Chỉ là vừa bắt đầu, hắn còn không xác định. Thẳng đến có người nói quang minh thân phận, lập tức cùng trong đầu đạo thân ảnh kia trùng hợp. Trí nhớ của hắn phảng phất trong khoảnh khắc đem kéo về ngay lúc đó châu thí. Châu thí phía trên, cũng là đạo này bề ngoài xấu xí thân ảnh liên tiếp bại quân anh, đoạt được khôi thủ, vạn chúng chú mục. Bây giờ, đạo thân ảnh này lại lần nữa xuất hiện. Cùng ngày xưa so sánh, bây giờ đạo thân ảnh này trở nên càng thêm thẳng tắp, càng thêm hăng hái, càng thêm chắc tuyệt bất phàm. Đạp đạp, Hàn Vũ đi vào bên trong đại điện, đỉnh lấy rất nhiều ánh mắt, dừng bước, hướng phía trước chắp tay, "Học viên Hàn Vũ, bái kiến viện chủ, phó viện chủ, chư vị viện thủ." Chương 283, Hàn Vũ không mang thủ chương 283, Hàn Vũ không mang thủ diễn võ trường. Hô. Diêm Thanh Sơn bước đi như bay, trên mặt tràn ngập lo lắng. Hắn có chút bận tâm Hàn Vũ. Từ Trác Lăng Phong giao thủ bên trong, hắn ý thức được lần này Xích Dương Tông nhằm vào Hàn Vũ sự tình toan tính không nhỏ, có thể là chạy tiêu diệt triệt để Hàn Vũ trở thành võ cử nhân hy vọng đi. Tuy nói quận viện cực ít đào thải Hàn Vũ cái này võ tu tài, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Xích Dương Tông ở sau lưng phát lực. Nghĩ đến đây, Diêm Thanh Sơn tâm hơi lạnh, nắm chặt nắm đấm, không khỏi bước nhanh. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Diêm Thanh Sơn đến diễn võ trường bên ngoài tường rào. Nghe tới bên trong không hề có động tĩnh gì, thần sắc đột nhiên chìm, cũng không đi đường chính, thả người lăng không, vượt qua tường cao. Đang muốn bình ổn rơi xuống đất, đột nhiên thoáng nhìn bên trong tình huống, thân hình lảo đảo mấy cái. Chuyện gì xảy ra? Diêm Thanh Sơn giữ vững thân thể, đưa mắt quét tới, bị trước mắt tình huống làm cho có chút không biết làm sao. Đập vào mi mắt là khắp nơi trên đất bừa bộn, tiêu rên khắp nơi, hiển nhiên phát sinh một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Đây là đi ngang qua sân khấu võ cử nhân khảo hay sao? Diêm Thanh Sơn đầy trong đầu nghi hoặc. Trận này khảo hạch quá kịch liệt. Đừng nói là thi quận, chính là thi phủ, chỉ sợ đều khó mà đạt tới trình độ như vậy. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền có hơn trăm người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, từng cái thụ thương đều không nhẹ, khó mà đứng lên, có thể thấy được đối phương ra tay hung ác nặng. Là ai ra tay? Suy nghĩ sẽ qua, Diêm Thanh Sơn không có lập tức nghe ngóng tình huống, mà là tìm kiếm Hàn Vũ thân ảnh. Không tại. Quét ngang toàn trường, từ dưới lên trên, hoàn toàn không có Hàn Vũ thân ảnh, cái này khiến trong lòng hắn đột nhiên gốc. Nhưng khi nhìn thấy cung điện cửa chính rộng mở lúc, sắc mặt hắn hơi chậm, diễn võ trưởng cùng bậc thang không người lời nói, Hàn Vũ nói không chừng đã tiến vào đại điện. Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân tựa hồ cũng tiến vào, vậy ta sư thúc là thứ mấy cái? Diêm Thanh Sơn tiếp lấy phát hiện giữa sân không Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân thân ảnh, cảm thấy bắt đầu cân nhắc. Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân có thể đi vào đại điện chẳng có gì lạ, ngược lại là chính mình sư thúc có thể đi vào, có phần để hắn có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết là thứ mấy cái tiến vào. Các loại. Diêm Thanh Sơn đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, đột nhiên chuyển hướng đám kia kêu rên người, đầu óc toát ra cái đột ngột ý nghĩ, những người này sẽ không phải đều là sư thúc đánh bại à? Đại điện bên ngoài lặng ngắt như tờ, tĩnh liền hô hấp âm thanh đều như nổi trống. Đám người trố mắt tại chỗ, đều thần sắc, bọn hắn đại não còn chưa kịp phản ứng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Quá nhanh, cũng quá gọn gàng mà linh hoạt. Trên một cái chớp mắt, Vương Nhân Hiên đang cùng Hàn Vũ giao thủ, tiếp theo một cái chớp mắt, cái trước liền bị cái sau một quyền đánh bay, lại xuống một cái chớp mắt, Lô Bân đi theo gặp nạn. Thần kinh của bọn hắn đều không có đuổi theo, lần này võ cử nhân khảo hạch bên trong, hai cái nhất có hy vọng đoạt được khôi thủ người đảo mắt là bại, thậm chí bị đánh đụng vào trên cửa điện. Trái lại Hàn Vũ, hơi hợt, mây trôi nước chảy. Bộ dáng như vậy, ngược lại để bọn hắn càng thêm hãi hùng kinh vía. Cho đến Hàn Vũ bước vào trong điện, đám người hoàn hồn. Các huynh đệ, ta vừa mới không nhìn lầm a. Vương Nhân Hiên cùng Lô Bân cứ như vậy bại. Chớ quấy rầy, ta đang tự hỏi. Các ngươi có thấy rõ Hàn Vũ là thế nào động thủ sao? Ngắn ngủi yên lặng về sau, nên đón trời long đất lợ nhận nghị. Chu sư tỷ, vị này Hàn sư minh hảo hảo lợi hại a. Chu Nguyệt bên cạnh nữ học viên đẩy mắt sáng lên, sợ hãi thán phục liên tục. Chu Nguyệt không nói chuyện, nhưng này song đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối dừng lại ở trong đại điện, cho đến Hàn Vũ biến mất cũng không thu hồi. Nàng khẽ hít một cái khí, chúng ta quận viện lại ra đầu tiềm long a. Mà lại đầu này tiềm long so Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân Thiên Phú càng kinh người. Song song, tận mắt nhìn thấy Hàn Vũ đại phát thần uy, đánh đâu thắng đó Trương Vân, khuôn mặt trắng bệch, màu máu hoàn toàn không có. Toàn thân đều run lên. Hắn quả thực không nghĩ tới, Hàn Vũ càng như thế lợi hại, liền Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân cũng không là đối thủ. Nguyên bản định diệt uy phong của hắn, chưa từng nghĩ, ngược lại cổ vũ hắn khí diễm, trên trăm tên võ tú tài đều trở thành hắn dương danh đá đặt chân. Những người khác vẫn còn tốt, mấu chốt là hai người đem Hàn Vũ triệt để làm mất lòng. Nếu là Hàn Vũ tìm hai người tính sổ sách, Dương Cửu Tiêu lại bởi vì hai người ra mặt đắc tội Hàn Vũ sao? Đại khái suất là không thể nào. Nói không chừng sẽ còn tự mình đưa ra hai người mặc cho Hàn Vũ xử trí. Nghĩ đến cái này, Trương Vân vạn phần hoảng sợ, run giọng hỏi, "Triệu ca, chúng ta nên làm cái gì?" Triệu Lực không nói, khuôn mặt đồng dạng biến thành màu đen. Phế vật. Trên nhà cao tầng, Dương Cửu Tiêu thẹn quá hóa giận, thầm mắng một tiếng. Vốn cho rằng đối phó Hàn Vũ tay cầm đem bóp, nào có thể đoán được sự tình hoàn toàn thoát ly hắn chưởng khống. Điều này làm hắn có chút khó chịu, phản phất một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Dương Cửu Tiêu tức giận mạnh mẽ thời khắc, Diêm Thanh Sơn căng chân mà tới, khí thế hung hùng, ngươi có dám cùng ta cùng nhau đi đài đấu võ quyết đấu? Quyết đấu? Phách lối lời nói khiến Dương Cửu Tiêu sửng sốt một chút, chợt giận quá mà cười. Diêm Thanh Sơn mặc dù thiên phú thắng qua hắn, lại ngay cả khí hải cảnh cũng không bước vào, mà hắn đã là khí hải cảnh giới viên mãn. Hắn không biết rõ đối phương ở đâu ra lực lượng nói lời nói này. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Lời tuy như thế, Dương Cửu Tiêu vẫn là đáp ứng, giờ phút này trong lòng của hắn nhẫn nhịn đầy bụng tử hỏa, chính không chỗ phát tiết, Diêm Thanh Sơn đụng trên lưỡi thương, vậy liền cầm hắn tiết tiết hỏa. Bên trong đại điện, so bên ngoài càng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Động thân, bóp hồ, trông mong, tại Hàn Vũ tự báo ra môn về sau, tất cả đều phảng phất tính lại. Chỉ có đủ loại ánh mắt bắn ra mà đến, toát ra các loại cảm xúc, hoặc kinh ngạc, hoặc phức tạp, hoặc hoài nghi. Hàn Vũ như không có gì, thừa dịp đứng không, ánh mắt quét ra. Trong điện đại đa số người hắn đều cảm thấy lạ lẫm, quen thuộc chỉ có hai người. Một cái là phó viện chủ Trung Trường Canh, từng đi châu viện chủ cầm qua châu thí, giao cạn nói cạn, giới hạn mấy lần gặp mặt. Một người khác là không kịp chuẩn bị người, Mục Thừa Phong. Mục Thừa Phong chú ý tới Hàn Vũ ánh mắt, hướng hắn gật đầu, tính làm đáp lại. Tốt. Lúc này, viện chủ nằm minh trống không thanh âm vang lên, phá vỡ yên lặng. Hắn đứng lên, cười vui cởi mở, người chính là Hàn Vũ. Quả nhiên tiên phú dị bẩm. Viện chủ quá khen rồi. Hàn Vũ khiêm tốn nói. Gặp Hàn Vũ như thế khiêm tốn, Nam Minh không càng hài lòng hơn, ha ha, quận viện có ngươi, có được may mà. Hàn Vũ mím môi một cái, không có đáp lại, thần sắc lại có vẻ có chút thản nhiên. Như vậy thong dong, khiến ở đây không ít người đối hắn giác quan tăng lên. Nam Minh không tuyên bố kết quả, khảo hạch tiến hành đến đây, khôi thủ cố định, lần này võ cử nhân khảo hạch khôi thủ là. Chấm đã. Tự nhiên đông ngang, Lôi Hải xen vào đánh gãy, viện chủ dựa theo quy củ, cái thứ nhất tiến vào trong điện người, mới có thể là khôi thủ. Cho nên, khôi thủ nên là Vương Nhân Hiền, mà không phải Hàn Vũ. Quan điểm của hắn rất đơn giản, nam ngang tiến đến cũng là tiến đến, nửa người tiến đến cũng là tiến đến. Không ổn. Phí Viễn Phàm lắc đầu, Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân chính là bị Hàn Vũ đánh bại, nếu do bọn hắn trở thành khôi thủ, không cách nào phục chúng. Việc này phí phó viện chủ nói không tính, quy củ chính là như thế định. Lôi Hải đạt được trung trường canh tụ ý, trực diện Phí Viễn Phàm, như thường phản bác. Quy củ cũng không có nói nằm người có thể thu được khôi thủ. Phí Viễn Phàm bên này viện thủ cười lạnh nói, Lôi Hải không cam lòng yếu thế, cùng dù sao không quan hệ, ai cái thứ nhất tiến vào liền coi như là khôi thủ. Mới đầu là Lôi Hải cùng Phí Viễn Phàm ngươi tới ta đi, đạo mắt biến thành song phương thần thương thiệt kiếm. Hàn Vũ yên tĩnh quan sát, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Lôi Hải cùng Trung Trường Canh. Cái trước kêu nhất hoan, cái sau giấu xấu nhất. Ngoài ra, hắn cũng âm thầm nhớ kỹ những cái kia phản bác người khuôn mặt, hắn không mang thủ, chỉ vì phòng hoạn ngày sau nhận lầm người. Đợi quan sát không sai biệt lắm, Hàn Vũ cao giọng xem bảo, chư vị viện thủ nhưng bất tất tranh luận, học viên có biện pháp. Nơi này không có ngươi nói chuyện chỗ trống. Lôi Hải không chút khách khí đánh gãy. Phí Viễn Phàm lại cười hỏi, biện pháp gì? Biện pháp rất đơn giản. Để Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân bắt đầu đánh với ta một khung, người nào thắng liền là ai chính là khôi thủ. Cảm nhận được đối phương truyền đạt thiện ý, Hàn Vũ đầu tiên là cười đáp lại, chợt chuyển hướng Lôi Hải, nhếch miệng hỏi thăm, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi viện thủ, mới cái lộn cũng không có chút ý nghĩa nào, chí ít hắn biết được Lôi Hải danh tự. Ngươi, Lôi Hải thật đúng là không ngờ tới Hàn Vũ sẽ cho ra như thế cái biện pháp, lập tức nghẹn lời. Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân hiện tại còn nằm ra đây, đánh như thế nào? Đi. Nam Minh không kết thúc cuộc nháo kịch này, đem việc này nắp hỏng kết luận, lần này võ cử nhân khảo hạch khôi thủ là Hàn Vũ. Đa tạo viện chủ. Hàn Vũ chắc tay, đối người cảm kích, dư quang thì quét ra, rơi vào Lôi Hải cùng Trung Trường Canh mấy tên sắc mặt khó coi người trên thân. Xem ra những người này chính là Xích Dương Tông người bên kia. Quân viện phái thêm hệ, từ dưới lên trên, quán triệt toàn viện, trong đó đặc biệt Xích Dương Tông cùng Thất Tinh Hội hai phái hệ là chúng. Không ngoài sở liệu, Trung Trường Canh cùng Lôi Hải chính là Xích Dương Tông phe phái người, cho nên khắp nơi nhằm vào hắn. Lắng nghe nằm mình không một lát dạy bảo về sau, Hàn Vũ chủ động đứng ở bên cạnh, yên lặng chờ học viên khác lần lượt ra trận. Những người khác đâu? Nhân số dần dần nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có cùng, chống chỗ hơn phân nửa, phát giác được dị thường nằm mình không hỏi hướng đám người. Hồi viện chủ, những người khác bị thương, tạm thời chưa có pháp nhập điện, đều ở phía dưới đợi ra đây. Gặp không Hàn Vũ nhập định giống như đứng đấy, vị thứ hai nhập điện học viên khác chần chờ nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khẽ biến, ánh mắt đồng đều không lưu dấu vết chuyển hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ bình chân như bại. Nam Minh không hiểu rõ, cũng không xoắn xuýt, đầu tiên là động viên một phen, lại liền xếp hạng, cuối cùng nói ban thưởng. Trước trước sau sau nửa nén hương, cuối cùng kết thúc, đám người lui tán. Hàn Sư Minh, Chu Nguyệt chủ động tiến lên chào hỏi, nếu không phải Hàn Vũ, nàng lấy không đến 10 hạng đầu lần. Hồi tưởng lại lúc trước gọi Hàn Vũ sư đệ, nàng đột nhiên có chút thẹn hoảng. Hàn Vũ không có chú ý tới, thái độ vẫn như cũ, "Chu sư tỷ, đừng gọi ta sư tỷ, cường giả làm đầu, ta nên gọi sư minh của ngươi." Chu Nguyệt nghiêm mặt uốn nắn. Hàn Vũ biết nghe lời phải, "Chu sư muội." "Ừm." Chu Nguyệt cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì nói, "Đúng rồi, Hàn Sư Minh, ta đi lên trước nghe nói Diêm sư minh cùng Dương sư minh đi đài đấu võ quyết đấu, muốn hay không đi xem một chút?" "Ở đâu?" Hàn Vũ truy vấn. Chu Nguyệt dẫn đường, Hàn Vũ đi theo. Không chỉ đám bọn hắn, rất nhiều người đều nghe được tin tức, chạy tới đài đấu võ. Đợi Hàn Vũ lúc chạy đến, hai người chiến đấu còn không có kết thúc, đánh thẳng nhiệt hỏa hướng lên trời. Phanh phanh phanh. Các loại võ hình huy sái, chân khí tứ tán, thanh thế to lớn, may mắn đài đấu võ kiên cố, nếu không không chừng bị phá hủy. Bảy loại võ hình cũng đều là chân thú chi hình, lại lĩnh ngộ thế. Hàn Vũ đứng ở trong đám người, nhìn qua Giao Phong Diêm Tùng cùng Dương Cửu Tiêu, âm thầm tắt lưới. Diêm Thanh Sơn chính là bảy loại hình đồng, Dương Cửu Tiêu thì là bảy loại xích dương chi hình, trên thân hai người đều tản ra một cỗ kinh người khí thế, uy hiếp chúng học viên trong vòng ba trượng tuyệt nhân. Long Dương giao súc, càng đánh tia sáng đều mở đi mấy phần, đều so với ta mạnh hơn, mà lại mạnh rất nhiều. Quan sát một lát, Hàn Vũ làm ra phán đoán, loại này mạnh là nghiền ép tính mạnh, dù là thân phụ 50 vạn cân khí lực, đều chưa hẳn có thể đối hai người tạo thành tổn thương, thậm chí không gần người dưới, phá phòng cũng khó khăn. Phòng đoán cẩn thận, 70 đầu khí mạnh. Hàn Vũ thầm nghĩ, có thể có như vậy thanh thế, xa không phải Triệu Bá Dung có khả năng đánh đồng, hai nhân khí mạch số lượng tuyệt không phải số ít. Ta khí mạch số lượng vẫn là quá ít. Hàn Vũ than nhẹ, cảnh giới có thể đuổi theo, võ hình có thể đuổi theo, võ thế cũng có thể. Duy chỉ có khí mạch số lượng, tạm thời cùng Dương Cửu Tiêu loại người này so sánh, nói không lên ưu thế. Cái này khiến hắn không khỏi dâng lên mấy phần thất lạc. Chỉ là quận viện liền có mấy cái khí mạch không kém gì chính mình người, phóng nhãn chết Long phủ, thậm chí toàn bộ Đại Ly, hắn còn có thể sắp xếp trên danh hiệu. Dưới mắt ta là không bằng bọn hắn, nhưng tương lai chưa hẳn. Thoáng qua liền mất, Hàn Vũ nghĩ đến chính mình đặc thù tình huống, tán đi nhục trí. Cùng mọi người khác biệt, hắn khí mạch số lượng cũng không cố định, là có thể tiếp tục tăng cường. Ầm. Đang cân nhắc, phía trước tình hình chiến đấu đột biến. Diêm Thanh Sơn đến cùng là chân nguyên cảnh, chân khí hàm lượng kém xa Dương Cửu Tiêu, đánh lâu phía dưới, cuối cùng cũng bị hắn đắc thủ đánh bại, thân hình rơi xuống. Nhưng Dương Cửu Tiêu cũng không thu tay lại, ngược lại cách không đánh ra một trường. Dừng tay. Hàn Vũ thấy thế chợt quát một tiếng, đang muốn cứu, chấm đi nửa nhịp, bị một tên tử sam nữ tử vượt lên trước. Nàng đầu tiên là cứu Diêm Thanh Sơn, lập tức phất tay chôn vùi Dương Cửu Tiêu thế công. Nàng là Hàn Vũ có chút kinh dị, nhưng thấy đối phương cứu được Diêm Thanh Sơn, sắc mặt hơi chậm. Dương Cửu Tiêu, đài đấu võ cấm chỉ đả thương người tính mạng, ngươi dám can đảm công khai giết người? Tử sam nữ tử nghiêm nghị chất vấn, thay Diêm Thanh Sơn đòi hỏi công đạo. Dương Cửu Tiêu lắc đầu cười nhạo, Thái giai, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, vừa rồi chẳng qua là Dương Mộ nhất thời tình thế cấp bách, cho nên thất thủ. Hắn chuyển hướng Diêm Thanh Sơn, thế nào, thua không nổi tìm nữ nhân? Ngươi. Thái giai nổi trận lôi đình. Diêm Thanh Sơn đè lại Thái giai cổ tay, cất cao giọng nói, Dương Cửu Tiêu, ngươi bất qua ỷ vào cảnh giới cao hơn ta, đối ta đột phá khí hải cảnh, chính là ngươi lạc bại ngày. Muốn chết. Trước mặt mọi người bị khiêu khích, Dương Cửu Tiêu đáy mắt hiện lên một sợi sắc ý, trên mặt vẫn ra vẻ phong quang nói, vậy bọn ta lấy. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Thanh Sơn, không có sao chứ? Thái giai vội vàng tiến lên quan tâm hỏi. Ta không sao. Diêm Thanh Sơn lắc đầu, chắp tay nói, mới đa tạ sư tỷ. Cùng ta ngươi còn khách khí cái gì? Thái giai khinh bị nhìn. Diêm Thanh Sơn gãi đầu một cái. Hướng bên này đi tới Hàn Vũ gặp hai người liếc mắt đưa tình dáng vẻ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cũng may Diêm Thanh Sơn mắt sắc, nhìn thấy Hàn Vũ, chủ động tiến lên. Thái giai chú ý tới một màn này, hỏi, vị này là? Sư tỷ, hắn là sư thúc ta. Diêm Thanh Sơn giới thiệu nói. Sư thúc. Nguyên bản vẫn còn đang đánh lượng Hàn Vũ Thái giai nghe được xưng hô thế này, lập tức trở nên co quắp bắt đầu, thần sắc cũng nhăn nhó mấy phần, nói năng lộn xộn nói, gặp qua. Sư thúc. Sư thúc. Diêm Thanh Sơn kinh ngạc mắt nhìn Thái giai, ngươi gọi cái gì sư thúc? Đây là sư thúc ta. Thái giai cúi đầu không có chú ý tới, Hàn Vũ chú ý tới bố trán, chính mình cái này thằng nam sư điệp nha. Diêm Thanh Sơn hỏi, đúng rồi, sư thúc, ngươi khảo hạch như thế nào? Vẫn được, miễn cưỡng cầm cái khôi thủ. Chương 284, khen thưởng phong phú, chư hình sách, thú, chương 284, khen thưởng phong phú, chư hình sách, thú, Đông viện. Võ cử nhân chuyên môn đình viện, tuy là tiến viện, nhưng dị thường rộng rãi. Gian phòng lớn lại nhiều, sắp đặt chuyên môn phòng luyện công, cách âm hiệu quả rõ rệt. Tự thông qua khảo hạch về sau, Hàn Vũ liền chuyển đến đây, bỏ ra nửa ngày công phu thêm chút thu thập, tạm thời ở lại. Quân viện ban thưởng cùng ngày đưa tới. Ban thưởng rất nhiều. Chỉ là vật chất trên liền có mấy loại, thượng phẩm tiểu hồi chân đan 5 quả, trung phẩm tiểu hồi chân đan 10 quả, hạ phẩm tiểu hồi chân đan 50 quả, một trường quận thành khế đất, giá trị 1 vạn lượng ngân phiếu, trấn vũ ti chuyên môn 1000 điểm công văn, cùng một số cùng quận viện tương quan tư tịch. Cái khác không phải vật chất ban thưởng có, một tháng miễn phí tham ngộ trấn sơn hà quyền hình tư cách, hối đoái một môn trung thừa trở xuống chân công cùng chân vũ tư cách, trung đẳng thật binh rèn đúc tư cách. Thật phong phú a. Hàn Vũ kiểm kê lấy quận viện đưa tới ban thưởng, nên nói không nói, không hưởng công hắn hao tâm tổn trí phí sức lấy được khôi thủ thứ tự. Đơn thuần đan dược liền đầy đủ hắn tiêu hao một thời gian, không nói đến khế đất, ngân phiếu cùng công văn. Chứ ngân phiếu bên ngoài, đây đều là trắng hoa hoa kim tự a. Công văn tử không cần phải nói, quy tắc ngầm là trùng, châu thành trấn vũ ti có thể đổi hoàng kim, quận thành trấn vũ ti như thường có thể. Khác nhau ở chỗ có thể đổi bao nhiêu. Hàn Vũ xem chừng không phải số ít, giữ gốc có thể giúp hắn hoàn lại một lần vay mượn. Về phần khế đất thì đồng dạng đáng tiền. Khế đất trên ghi chú rõ vị trí hắn nhìn, mặc dù không tính là phồn hoa khu vực, nhưng lại trúng lên. Bên trong quận thành nhân số đông đảo, bốn phương chư thành người là chèn phá đầu hướng bên trong tiến, vẫn có ra không thị, có thể nói là tấp đất tấp vàng. Bực này khế đất nếu là đặt ở người môi giới bán, đoán chừng cũng phải bán cái mấy ngàn lượng. Lẻ loi tổng cuối cùng xuống tới, hắn lần này trực tiếp hoặc gián tiếp lấy được tài phú ước chừng liền vượt qua 2 vạn lượng. Tiếp trước liền có người dựa vào đọc sách kiếm tiền, không nghĩ tới ta cũng có như thế một ngày, dựa vào học võ đến kiếm tiền. Hàn Vũ lắc đầu bật cười, chợt đem đan dược, khế đất cùng ngân phiếu cất kỹ, chuyển hướng kia ba loại không phải vật chất ban thưởng. Tu luyện trấn sơn hà quyền hình phải đi ngàn hình động tham lộ, nghe nói cái này ngàn hình trong động có mấy ngàn loại võ hình, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Võ hình tham lộ, cực ít có thế lực chọn lấy bí tịch đến truyền thụ. Đây đã là môn phái bí truyền chi pháp, không phải bản trong thế lực trung thành người, tùy tiện không truyền thụ. Cũng liền quận viện tài đại khí thô, lương tựa trấn vũ ti cùng toàn bộ triều đình, lực lượng 10 phần, cho nên dám bung ra hạn chế, cung cấp học viên tham lộ, không sợ tiết lộ. Đây cũng là Hà Thiên Hạ võ giả hướng tới cùng gia nhập võ viện nguyên nhân. Bên ngoài tiến vào võ viện chỗ tốt kém xa bái nhập thế lực, nhưng trong tối chỗ tốt cũng không ít. Không nói những cái khác, chỉ là cái này ngàn hình trong động mấy ngàn loại võ hình, không có gì ngoài những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, thế lực khác đâu có cùng quận viện đánh đồng người. Đương nhiên, quận viện cũng làm nhất định đề phòng. Tỷ như, tiến vào ngàn hình động tham nộ cần công văn đồng giá đổi thành, lấy công văn mua sắm tham nộ thiên số. Đối võ cử nhân lệnh bài chế tác hoàn thành, đến lúc đó liền có thể đi xem một chút. Đối với ngàn hình động, Hàn Vũ vẫn là 10 phần mong đợi. Liên Trịnh Hồi Xuân đều để hắn đến ngàn hình động tham nộ võ hình, đủ thấy trong động võ hình không chỉ có số lượng nhiều, mà lại chất lượng đoán chừng cũng không kém. Nói không chừng liền chân thú chi hình đều có. Thể nghiệm qua chân thú chi hình lợi hại, hắn đã âm thầm quyết định muốn đem tất cả võ hình đều cô đọng thành chân thú chi hình. Dù sao lần này có thể đoạt được khôi thủ, cùng chân thú chi hình có chớ đại quan hệ. Một môn trung thừa trở xuống chân công cùng một môn trung thừa trở xuống chân vũ. Lướt qua ngàn hình động, Hàn Vũ suy nghĩ cái khác. Nói thật, vô luận là chân vũ cùng chân công, hắn kỳ thật cũng không quá để ý, dù sao cũng không bằng mình học. Luận chân công, hắn có hai môn tuyệt học, luận chân vũ, hắn có phong lôi hình cùng sắp đến chấn sơn hà quyền hình. Bất quá, ngược lại là có thể đi nhờ vào đó tìm chút khinh công đến tu luyện hạ. Hàn Vũ cảm thấy mình hẳn là toàn phương diện phát triển, trước mắt công thủ chi thuật hắn không thiếu, thân pháp khối này là nhược điểm. Đêm này nhớ cho kỹ về sau, Hàn Vũ lại chú ý lên thật binh chế tạo tư cách. Hàn Vũ binh sớm đã bởi vì không tiện tay bỏ đi không cần, cho đến ngày nay cũng không tìm được thích hợp. Dưới mắt quận viện đưa tới thật binh chế tạo tư cách, để hắn sinh ra mấy phần tâm tư. Theo Diêm Thanh Sơn lời nói, quận viện ban thưởng thật binh chính là trải qua Thần Thiết Sơn Trang chế tạo. Thần Thiết Sơn Trang truyền thừa đến Thần Binh Sơn Trang. Thần Binh Sơn Trang nổi tiếng thiên hạ, từng chế tạo ra rất nhiều cực phẩm thật binh, thậm chí lợi hại hơn linh binh. Đáng tiếc là trung đẳng thật binh. Gặp qua Diêm Tùng cực phẩm thật binh về sau, Hàn Vũ đáy lòng cũng muốn một thanh. Nhưng hắn rõ ràng, muốn rèn đúc cực phẩm thật binh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà lại hắn phát hiện, quận viện nói là ban thưởng trung đẳng thật binh rèn đúc tư cách, kỳ thực vật liệu vẫn là phải chính mình chuẩn bị. Số phận cũng nên đón tăng gọn. Trải vượt xong xuôi quận viện ban thưởng, Hàn Vũ ý thức chui vào náo hải. Cùng quận viện ban thưởng so sánh, số phận ban thưởng cũng có chút phong phú, có thể sừng xong bội thu. Số phận 8888 trải qua một đêm lên men, không chỉ có để hắn số phận tăng trưởng hơn 8000, liền số lượng đều hết sức may mắn. Căn cứ kinh nghiệm thường ngày, trận kia đại chiến dư ba chưa tiêu, số phận tăng trưởng sẽ còn tiếp tục mấy ngày, ý vị này hắn tiếp xuống mấy thiên vận nói cũng có tăng trưởng. Trước trước sau sau tính toán ra, sợ là muốn tăng trưởng hơn bạn. Trước không một tiền, đối đi ngàn hình động sau lại nói. Lại nhìn hồi lô bảng, Hàn Vũ làm ra suy tính, rời khỏi hệ thống. Phong lôi hình bên trong, phong hổ là chân thú chi hình, lại đã đạt tới cực hạn, không cần tiếp tục tăng lên. Lôi long chi hình, hắn liền tham ngộ đều không có tham ngộ thành công, không cách nào tăng lên. Về phần ngũ cầm quyền hình, vốn là chấn sơn hà quyền quá độ, hiện tại ngũ cầm quyền hình đều nhập môn chờ chính thức tham ngộ chấn sơn hà quyền hình sau lại tính toán cũng không muộn. Lấy lại bình tĩnh, Hàn Vũ cầm lấy một bản tên là Chư Hình sách thư tịch nhìn lại. Thư tịch chỉ có ngón cái dày, nhưng sách số đông đảo, chừng chính sách, bên trong kỹ càng giới thiệu ngàn hình trong động võ hình tình huống cùng vị trí. Hắn dự định thừa dịp dưới lệnh bài trước khi đến, trước thăm dò ngàn hình động tình huống, miễn cho đến lúc đó tiến vào còn phải lãng phí thời gian tìm kiếm liên quan võ hình. Quả nhiên có chân thú chi hình, mà lại số lượng còn không ít. Hàn Vũ lật nhìn xem Chư Hình sách, mỗi bản đều thô sơ giản lược đảo qua, đến đằng sau phát hiện cùng chân thú chi diện mà bên ngoài quan nội dung. Chín sách trong thư tịch, dị thú chi hình chiếm cứ 7 sách, mà chân thú chi hình chỉ có 2 sách. Dù là như thế, hắn đều thấy say sương ngon lành. Từ buổi sáng nhìn thấy ban đêm, nhìn mệt mỏi, liền tu luyện cự kình vô lượng công. Cái này môn công pháp thiếu kinh nghiệm rất nhiều, may mà mỗi ngày có thể tự chủ tu luyện, chậm chạp lại bền bỉ hoàn lại. Đảo mắt, đi qua 2 ngày thời gian. Hàn Vũ không đợi được lệnh bài chờ đến không ít người hạ lễ. Nói là hạ lễ, hắn kỳ thật rõ ràng, phần lớn là nhận lỗi, bởi vì tặng lễ người, không thiếu lúc trước chủ động khiêu khích hắn người. Trong đó đại bộ phận đều không phải là Xích Dương tông người, tại kiến thức đến Hàn Vũ thiên phú và thực lực về sau, chủ động giao hảo, chịu nhận lỗi. Duy chỉ có một số ít là, tặng vẫn còn tương đối mịt mờ. Hai ngày công phu, Hàn Vũ chỗ ở sân nhỏ liền chất đầy quà tặng. Hắn thô sơ giản lược tính toán dưới, chỉ là những này quà tặng giá trị liền cao tới 3 vạn lượng, so quận viện ban thưởng đều nhiều. Thế nhưng đại bộ phận quà tặng đều không phải ngân lượng, muốn hối đoái thành vàng bạc chi vật, còn phải cái khác xử lý. Không có gì ngoài rất nhiều quà tặng bên ngoài, thiệp mời cũng không phải số ít. Quận viện võ cử nhân khảo hạch sự tình truyền ra làm cho Hàn Vũ danh tiếng vang xa, không ít thế lực biết được hắn bối cảnh đơn giản trong sạch, đều nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô lưu. Liên quan tới những này, Hàn Vũ cơ bản đều từ chối nhã nhặn. Trong lúc đó, ngược lại là Bồi Diêm Thanh Sơn dự tiệc, mời người là thái giai. Đợi đến ngày thứ 3, Hàn Vũ rốt cuộc đã đợi được lệnh bài, là Diêm Thanh Sơn đưa tới. Diêm Thanh Sơn gặp Hàn Vũ thu hồi lệnh bài liền muốn đi ra ngoài, hỏi: "Sư thúc, ngươi đây là muốn đi ngàn hình động?" "Ừm." "Vậy ngươi đem Chư Hình sách đều thuộc nằm lòng?" Diêm Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi thăm. Hắn trước đây liền cáo chi qua Hàn Vũ phải nhớ kỹ Chư Hình sách, lại không ngờ tới đối mới bỏ ra 3 ngày thời gian liền tất cả đều nhớ kỹ. Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm. Luyện võ về sau, trí nhớ của hắn càng ngày càng tốt, Chư Hình sách nội dung tuy nhiều, nhưng qua một lần hắn liền nhớ kỹ hơn phân nửa, ba thiên hạ đến, cơ bản nhớ kỹ. Tuy nói không đạt được đọc ngược như chạy trình độ, nhưng dùng để tìm kiếm võ hình vị trí chắc là không nhiều lắm vấn đề. "Vậy ta bồi sư thúc cùng đi chứ?" Diêm Thanh Sơn dự định đi theo. Hàn Vũ tự vô bất khả. "Diêm sư minh, Hàn sư minh." Đi ngàn hình động không ít người, vừa đi ra đình viện, ven đường liền có học viên chào hỏi. Trong đó có chút là học viên mới, đều nhận ra Hàn Vũ. "Triệu Lực, là Hàn Vũ." Cách đó không xa, Trương Vân cùng Triệu Lực kết bạn mà đi, nhìn qua như là chúng tinh cùng nguyệt Hàn Vũ, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hai người bọn họ mặc dù thông qua khảo hạch, lại ngay cả trước 100 đều không có thẳng tiến. Không có thẳng tiến trước 50, liền không có miễn phí nhập ngàn hình động tham nộ tư cách, lấy về phần hai người không thể không bốn phía tìm quan hệ giao dịch công văn. Cho đến ngày nay, miễn cưỡng tiến đến 200 điểm công văn, tổng cộng 20 thiên tham nộ thời gian. Trái lại Hàn Vũ, cất bước chính là 1 tháng. huống chi hắn còn có 1000 điểm công vân, cộng lại chính là một hơn 100 ngày, so với bọn hắn được không biết rõ bao nhiêu. Đều do Hàn Vũ. Trương Vân cắn răng, đã đoán trách Hàn Vũ, lại không dám đắc tội Hàn Vũ. Gặp Triệu Lực không nói, Trương Vân đề nghị, "Triệu Lực, ta nhìn những người khác ngoài sáng trong tối cho Hàn Vũ nhận lỗi tạ tội, chúng ta muốn hay không?" Bên ngoài không xích Dương Tông đệ tử tặng lễ cho Hàn Vũ, trên thực tế bọn họ thanh ra đây, bọn hắn chỉ là không có chính đại quang minh đưa, vụ trộm cũng không ít. Hắn nghĩ đến Hàn Vũ liền những người khác nhận lỗi đều thu, chính mình đi đưa nói không chừng cũng sẽ thu. Nhận lấy thì mang ý nghĩa có thể hòa hoãn quan hệ. Muốn đưa chính ngươi đi đưa, đừng hại ta. Triệu Lực nghiêng qua mắt Trương Vân, xì khẽ một tiếng. Trương Vân không hiểu, lời này ý gì? Ý gì? Triệu Lực lạnh lùng hỏi lại, ngươi có thể từng cân nhắc qua thân phận của chúng ta? Trương Vân nghe vậy trầm mặc. Triệu Lực nói tiếp, chúng ta sớm đã đầu nhập vào Dương Sư Minh, nói thật dễ nghe là thủ hạ, nói khó nghe là nô bộc. Ngươi gặp qua nô bộc phản bội chủ tử đi lấy lòng những người khác sao? Lui một vạn bước tới nói, coi như chúng ta không tính nô bộc, đó cũng là nạp nhập đội, nguyên nhân chính là như thế, Dương Sư Minh mới dám dùng chúng ta, mới có thể dùng chúng ta. Không phải ngươi cho rằng chỉ bằng chúng ta chút thực lực ấy, người ta dựa vào cái gì dùng? Còn không phải bởi vì trung thành chịu bán mạng, hắn gọi chúng ta hướng tây, chúng ta tuyệt không hướng đông. Nếu để cho Dương Sư Minh biết được chúng ta đi hướng Hàn Vũ bồi tội, Hàn Vũ tha thứ hay không các nói, chí ít Dương Sư Minh sẽ không để cho chúng ta tốt hơn. Trương Vân, xem ở ngày thường ngươi ta coi như có chút giao tình phân thượng, ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ này. Chúng ta cùng bọn hắn không đồng dạng, đã đầu nhập vào Dương Sư Minh, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, không quay đầu lại cơ hội. Bằng không đợi đối chúng ta sẽ là tai họa ngập đầu. Phút cuối cùng, hắn ý vị thâm trường mắt nhìn Trương Vân, có thời điểm, trung thành là thôi mệnh phủ, cũng là bảo hộ phủ. Triệu Lực, ngươi. Nghe Triệu Lực thao thao bất tuyệt, Trương Vân có chút mắt trợn tròn. Hắn đột nhiên phát hiện trước mặt Triệu Lực trở nên cực kỳ lạ lẫm, chính mình giống như chưa hề hiểu qua đối phương. Trong ấn tượng, Triệu Lực là so với mình còn định nọt ra hỏa, khắp nơi cùng hắn tranh phong, nhưng giờ phút này, hắn lần thứ nhất phát hiện đối phương lộ ra cơ trí như vậy chi sắc, lời nói đinh tai nhức óc. Trương Vân trầm mặc thật lâu, ngữ khí không hiểu, vậy nếu như Hàn Vũ đem đao gác ở ngươi trên cổ, muốn ngươi phản bội đâu? Nói nhảm, đương nhiên là đầu hàng. Triệu Lực tự hiểu rõ nặng nhẹ. Trương Vân, ngươi trung thành vẫn rất tử tâm. Triệu Lực biết rõ Trương Vân đang suy nghĩ gì, ho nhẹ một tiếng, ta điều tra qua Hàn Vũ, người này an phận thủ thường, đối xử mọi người thân mật, từ vô địch người, ý chí khe ránh, chắc hẳn sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi, cùng chúng ta tính toán chi ly, cố ý tìm chúng ta phiền phức. Khó trách như thế có lực lượng, nguyên lai là sở rõ ràng Hàn Vũ nội tình cùng bản tính. Trương Vân đoán thầm câu, đi thôi, chúng ta nên đi ngàn hành động, đến thời điểm nhớ kỹ tránh đi Hàn Vũ. Triệu Lực vỗ vỗ Trương Vân, quay người ly khai. Trương Vân không hề bị lay động, suy nghĩ vẫn dừng lại tại Triệu Lực mới lời nói. Triệu Lực làm sao nghe là lạ, từ vô địch người, một người làm sao có thể tất cả đều là bằng hữu, sợ là chết sạch. T. Trương Vân đột nhiên biến sắc, dùng mình một cái. Chợt lắc đầu, vỗ vỗ bộ ngực, phủ bình tâm tự. Cũng không khả năng, không phải ta đã sớm tra ra được, chớ tự mình dọa chính mình. Ngàn hình động. Ở vào quận viện phía sau ngàn hình trong núi, núi này so Phục Long Sơn hơi cao. Phục Long Sơn là liên miên, núi này là một tòa bổ sung vào tòa, cao chừng chớ trăm trượng. Ngọn núi hơi có chút kỳ quái, một mặt tựa hồ phá lệ dốc đứng, xa xa nhìn lại, giống như là bị lợi khí gọt đi. Nghe đồn trước đây thật lâu, nơi này không chỉ một ngọn núi, về sau không biết phát sinh cái gì, còn sót lại tòa này, lại bởi vì quận biện kiến thiết mà thành, khiến người ta khói như nước thủy triều, dần dần náo nhiệt lên. Ngàn hình trong núi, có vô số kẻ thông đạo cùng thạch thất, chư hình sách bên trong võ hình liền khắc vào thạch thất hoặc trong thông đạo. Những thông đạo này cùng thạch thất, đều là nhân công mở cùng chế tạo mà thành, trong đó võ hình, phần lớn đến từ hoàng cung cùng phủ thành. Hoàng cung võ hình chi địa là thái tổ Quảng Thu Thiên Hạ chư hình, tốn thời gian mấy chục năm thành lập, sau chuyển xuống đến phủ viện, quận viện, lại trải qua mấy trăm năm phát triển, hình thành đến nay. Đường xá xa xôi, Diêm Thanh Sơn hướng Hàn Vũ giới thiệu ngàn hình động lịch sử cùng cụ thể tình huống. Bí tịch chỗ ghi chép không bằng hắn cái này tại quận viện đợi so sánh lâu học viên chỗ biết đến kỹ càng. Sư thúc hẳn là chủ yếu tham ngộ chân thú chi hình, bên trong ghi chép chân thú chi hình thạch thất cứ như vậy mấy gian, phần lớn tại chỗ cao. Sư thúc đến thời điểm trực tiếp thường đi chỗ cao là được, chọn lựa thích hợp bản thân tham ngộ. Những này võ hình tất cả đều thích hợp với Trấn Sơn Hà, nói đúng ra, thái tổ sáng lập Trấn Sơn Hà vốn là thích ứng thiên hạ chư hình. Nghe Diêm Thanh Sơn chậm rãi mà nói, trong lòng Hàn Vũ khẽ nhúc nhích. Như tất cả đều thích hợp làm sao bây giờ? Hắn không có hỏi. Một lát sau, sư thúc đến. Chương 285, trăm hình, ngàn hình, vạn hình. Chương 285, trăm hình, ngàn hình, vạn hình. Ngàn hình ngoài động. Hàn Vũ cùng Diêm Thanh Sơn đi tới cửa động trước chỗ ghi danh, cái trước lộ ra thân phận lệnh bài, cái sau giao nạp nhập động công vân. Diêm phần mình thu hoạch được tiến vào tư cách. Đây là các ngươi bằng chứng, phía trên ghi chép các ngươi tiến vào ngàn hình động canh giờ. Đối lại các ngươi sau khi ra ngoài, sẽ căn cứ phía trên thời gian kết toán trong lúc đó công vân. Như công vân không đủ, nhớ lấy không muốn ở lâu, một khi bị tra ra, quận viện nghiêm trị không tha, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ tước đoạt thăng ngộ tư cách. Ngoài ra, nhập động về sau, dù là công vân sung túc, đều phải cách mỗi một tháng ra thay đổi bằng chứng. Chỗ ghi danh lão giả không rõ chi tiết giao phó, đồng thời giao cho hai người một phần trong động địa đồ. Những nội dung này, trước khi đến Diêm Thanh Sơn đã cáo trì, Hàn Vũ phát hiện không sai biệt lắm, liền cáo từ vào động. Mới vào sân động, cũng không khác thường, bên trong rộng rãi, mát mẻ, sáng tỏ, nhìn ra là tỉ mỉ giữ gìn qua. Đúng rồi, sư thúc. Diêm Thanh Sơn đột nhiên mở miệng, ngươi nếu là muốn tham ngộ binh hình, có thể đi tầng thứ nhất phía tây mấy cái thạch thất. Hắn xuất ra địa đồ, vạch tồn tại binh hình địa phương. Những này cũng không phải là tham ngộ binh hình chuyên môn chi địa, trong đó cũng có hình thú. Trên bản đồ cũng làm tiêu ký, nhưng không có kỹ càng tiêu ký có gì binh hình, cần đối Hàn Vũ tự mình xem xét.
Tốt.
Hàn Vũ hiểu rõ. Hai người tiếp tục tiến lên, tốc độ không nhanh. Diêm Thanh Sơn cân nhắc đến Hàn Vũ là lần đầu tiến vào ngàn hình động, cho nên chậm dần bước chân. Hàn Vũ là bởi vì ven đường trên vách đá võ hình, không khỏi lưu ý thêm hạng. Sư thúc, những này võ hình kỳ thật đại bộ phận đều là thất bại võ hình. Diêm Thanh Sơn gặp Hàn Vũ thỉnh thoảng ngừng chân quan sát, hư hư thực thực tràn đầy phấn khởi, không khỏi mở miệng. Hàn Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, thất bại võ hình. Tham ngộ võ hình coi trọng lượng sức mà đi cùng đúng mức, đây là cô đọng võ hình thành công yếu tố mấu chốt. Nhưng có quá nhiều người không rõ ràng tự mình bao nhiêu cân lượng, lòng người nuốt tượng, Newton lấy nhỏ thằng lớn, chắp vá lung tung, cô đọng lợi hại dị thú chi hình, chính là chân thú chi hình. Trong đó không thiếu anh tài tiềm long, thậm chí nguyên nhân chính là những người này thiên chất chắc tuyệt, cho nên dạ tâm càng lớn, sắp thành lại bại cũng nhiều hơn. Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng không để cập tới, còn bằng bạch tổn hại căn cơ, được không bù mất. Mà loại người này ngưng luyện võ hình thì bị quận viện khắc họa tại đây, dùng để tỉnh táo các học viên. Diêm Thanh Sơn ngữ khí ngưng trọng giải thích, cũng có nhắc nhở Hàn Vũ chi ý người sang tại có tự mình hiểu lấy, đáng tiếc quá nhiều mắt người cao hơn đỉnh, không nhìn rõ chính mình. Chính là như vậy sai lầm nhận biết, khiến rất nhiều người cô đọng võ hình con đường, cũng không thuận lợi, thậm chí tấp nập thất bại. Võ hình thất bại, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại muốn đẩy ngã làm lại, không thể nghi ngờ lao tâm lao lực. Hàn Vũ tự nhiên nghe ra Diêm Thanh Sơn nói bên ngoài chi ý, hiểu rõ gật đầu. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao những này trên vách đá võ hình sẽ mang lại cho hắn một loại cảm giác quái dị, nguyên lai đều là ngưng hình thất bại sản phẩm. Thất bại thật đúng là thiên kỳ bách quái. Hàn Vũ vừa đi vừa nhìn, không hiểu có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Những này thất bại võ hình tuy nói dở dở ương ương, nhưng hắn nhưng từ bên trong thấy được những cái kia ngưng hình võ giả đủ loại ý nghĩ. Tỷ như có người đem một loại nào đó mau lẹ loài chim lông vũ phá giải đến một loại nào đó tốc độ chậm chạp nhưng tính công kích mạnh hỏa kê bên trên, tựa hồ là dự định kết hợp cả hai ưu thế. Cũng không biết cái này ra hỏa nghĩ như thế nào, không có đi thay thế hỏa kê lông vũ, mà là đem hỏa kê mào gà đổi thành lông vũ, còn làm trong đó điểm. Thấy thế nào làm sao cổ quái, thậm chí buồn cười. Thẳng đến đi 20-30 mét, dạng này tình huống mới ít chút. Cùng lúc trước những cái kia thiên kỳ bách quái võ hình khác biệt, nơi này trên vách đá võ hình sẽ hơi bình thường chút. Đại bộ phận thất bại đều là bởi vì cô đọng đường đi xuất hiện vấn đề. Bởi vì là tẩu mã quan hoa, cho nên Hàn Vũ cũng chỉ suy đoán ra đại khái, không biết cụ thể. A, tiếp cận thông đạo hồi cuối, Hàn Vũ đống nhiên bị một bộ võ hình hấp dẫn. Này võ hình cùng cái khác thất bại võ hình hoàn toàn khác biệt, vậy mà tập phức tạp, thần bí, cường đại, huyền diệu làm một thể, nhìn xem không giống như là thất bại sản phẩm. Diêm Thanh Sơn thấy thế mở miệng, đây là từ trong hoàng cung khắc họa võ hình, tục truyền là năm đó thái tổ cô đọng võ hình. Thái tổ. Hàn Vũ kinh nghi. Ta đến quận trước viện tất cả mọi người là nói như vậy, nhưng cụ thể thật giả không được biết, bất quá ta ngược lại là khuynh hướng không có khả năng. Vì sao? Bởi vì đây là một bộ thất bại võ hình, thái tổ thiên phú cái thế, làm sao có thể ngưng luyện ra thất bại võ hình đâu? Hàn Vũ nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc đích, vậy ngươi có biết thái tổ ngưng luyện bao nhiêu loại võ hình? Liên quan tới việc này, Hàn Vũ tại châu trong nội viện tàng thư lâu cũng không tìm tới liên quan tin tức. Cũng không phải tìm không thấy, mà là không có loại này đi chép. Hắn muốn định ngày sau tại quận viện tàng thư lâu tra tìm. Hiện tại nghe Diêm Thanh Sơn đề cập, không khỏi hiếu kỳ. Có người hoài nghi là ngàn hình, có người hoài nghi là vạn hình, thái tổ thời đại cự ly chúng ta quá xa, rất nhiều đồ vật sớm đã theo vật đổi sao rời biến mất. Diêm Thanh Sơn lắc đầu, chân thực tình huống, chỉ sợ trong hoàng cung mới có ghi chép. Nhưng trước mắt có tương đối lưu truyền tin tức, nơi phát ra không cũng biết. Rất nhiều người hoài nghi, thái tổ mới đầu ngưng luyện ngàn hình, về sau ngưng luyện vạn hình. Hàn Vũ không hiểu, có gì bằng chứng? Bởi vì Trấn Sơn Hà. Diêm Thanh Sơn mặt lộ vẻ nghiêm túc, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, Trấn Sơn Hà quyền hình hải nạp bách xuyên, không tính hoàng cung. Riêng là các phủ thành chư hình sách cũng không chỉ bản hình, như tăng thêm trong hoàng cung rất nhiều võ hình, chỉ sợ số lượng sẽ càng nhiều. Nhưng những này võ hình, Trấn Sơn Hà đều có thể bao quát trong đó, mà Trấn Sơn Hà là thái tổ sáng tạo. Ngàn hình, vạn hình. Hàn Vũ nghe được tâm thần dập dờn, bất luận mạnh yếu, riêng là số lượng cũng đủ để nghiền ép thế gian 9 thành 9 võ hình. Kia thái tổ chân khí nên hùng hậu đến mức nào? Vạn hình quá dọa người, tạm thời làm thái tổ chỉ ngưng luyện ngàn hình. Dù là như thế, Hàn Vũ đều cảm thấy kinh khủng như vậy. Ánh sáng cô đọng trăm hình, độ khó liền không giống, thời gian, tinh lực, chân khí, chư hình ở giữa liên hệ các loại, dù là có mảy may sai sót, đều sai lấy ngàn giảm, sẽ dẫn đến phí công nhọc sức. Không nói đến ngàn hình, 10 hình, 100 hình, ngàn hình, vạn hình, độ khó tuyệt không phải gấp 10 đơn giản như vậy. Càng về sau, độ khó càng kinh người, thậm chí khả năng đạt đến 1000 lần, vạn lần trên lệnh. Đây cũng không phải là dựa vào thời gian có thể san bằng, cần đại nghị lực, cơ duyên lớn, đại khí vận. Thanh Sơn, trước mắt nhưng có người ngưng luyện ra vạn hình. Hàn Vũ bình định suy nghĩ, đặt câu hỏi. Tạm thời chưa có. Diêm Thanh Sơn thêm chút suy tư hậu giao đầu. Một mặt là cô đọng vạn hình đủ để hành động toàn bộ Đại Ly Vương triều, nhưng 10 năm gần đây đến cũng vô tướng quan tin tức. Đừng nói 10 năm gần đây, chính là hướng phía trước số mấy trăm năm đều không có. Một mặt khác là mặc dù có người ngưng luyện ra vạn hình, đoán chừng đều sẽ không bại lộ, ở trong đó liên lụy lợi hại quan hệ đủ để bị diệt một cái đỉnh tiêm đại thế lực. Đại Ly hoàng thất, thậm chí các đại đỉnh tiêm thế lực đều không cho phép có vạn hình võ giả như thế. Bất quá có người ngưng luyện ra quá ngàn hình. Diêm Thanh Sơn tiếp lấy bổ sung câu, ai? xa chính là Trấn Võ Hầu, gần Triệu Vô Song, đều là hoàng thất người. Hàn Vũ toát ra nghi vấn, Triệu Vô Song. Hắn từng nghe nói Trấn Võ Hầu, lại không nghe nói qua Triệu Vô Song, nhưng trong lòng theo hy hữu suy đoán, hoài nghi là hoàng thất người. Quả nhiên, Diêm Thanh Sơn nói nghiệm chứng suy đoán của hắn, Triệu Vô Song là làm nay cửu hoàng tử, danh xưng thiên phú tiếp cận nhất thái tổ người, tuổi tác không đủ 30, cũng đã là tông sư cấp cường giả. 30 tuổi không đến tông sư. Hàn Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, như thế thiên phú, khó trách được vinh dự tiếp cận nhất Triệu Hành Mưu toàn người. Triệu Hành Đồ 35 tuổi mới trở thành võ thánh, 30 tuổi trước cũng là tông sư. Triệu Vô Song có thể tại 30 tuổi trước đi vào tông sư, tương lai là có hy vọng tại 35 tuổi trước tấn thăng võ thánh. Sư thúc, sư tổ hẳn là đã thông báo ngài cô động võ diện mà bên ngoài quan công được a? Diêm Thanh Sơn hỏi. Hàn Vũ gật đầu, ừm, sư tổ ngươi có ý tứ là để cho ta cô động 9 loại chân thú chi hình. Vậy sư tổ có nói cô động loại nào chân thú chi hình sao? Diêm Thanh Sơn truy vấn. Hàn Vũ đọc lên dị thường, hỏi lại, ở trong đó còn có cái gì coi trọng sao? Tự nhiên là có. Diêm Thanh Sơn gật đầu, chư hình bên trong, hình rồng tốt nhất. Có hai phương diện nguyên nhân, thứ nhất là hình rồng kiêm dung tính mạnh, có thể quản lý trung chư hình cùng tăng lên tự thân võ hình, thứ hai là hình rồng uy lực mạnh nhất, danh xưng vạn hình đứng đầu. Đương nhiên, cô đọng hình rồng độ khó không nhỏ, mà lại cũng không phải tất cả mọi người thích hợp cô đọng hình rồng. Cho nên lại đa số người đều lựa chọn lấy hình rồng làm cơ sở, trước ngưng luyện ra thích hợp nhất chính mình võ hình, lại đem hình rồng hòa vào trong đó. Như thế, không chỉ có sẽ không hô sinh bài xích, còn có thể tăng lên tự thân võ hình phẩm chất cùng uy lực. Sư thúc đợi chút nữa nếu là phát hiện chính mình thích hợp nhất võ hình cũng không phải là hình rồng, vụ muốn chấp nhất, trước cô đọng thích hợp nhất tự thân võ hình, sau đó lại thông qua hình rồng cường hóa võ hình là đủ. Hàn Vũ nghiêm túc lắng nghe, đây đều là hắn chỗ không biết đến tri thức. Có lẽ là Trịnh Hồi Xuân biết rõ Diêm Thanh Sơn sẽ giảng thuật với hắn, cho nên cũng không kỹ càng cáo chi, chỉ nói cái không rõ ràng. Mặt khác, sư thúc, quyển bí tịch này cho ngươi. Diêm Thanh Sơn cấp tốc đem một bản hơi mỏng bí tịch cho Hàn Vũ, trực tiếp truyền âm, đây là sư tổ tổng kết cô đọng võ hình chi pháp, chính là các đại thế lực bí mật bất truyền, có thể thật to giảm bất ngưng hình thời gian, ít đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí có thể giúp ngươi cô đọng trăm hình. Trăm hình. Hàn Vũ nghe xong thần sắc hơi rét, lập tức minh bạch tầm quan trọng, bực này bí tịch chạy vào giang hồ, kia là sẽ khiến một mảnh gió tanh mưa máu. Hắn đưa tới hậu quả không thua gì tuyệt học, bởi vì có quá nhiều tán tu võ giả, bởi vì không có thế lực mà không biết cô đọng nhiều hình chi pháp. Vậy sư thúc, chúng ta liền đến cái này chỗ ngã ba tách ra đi, ta dự định đi trước tầng thứ nhất tham nộ hạ binh hình. Nên lời nhắn nhủ đều bàn giao không sai biệt lắm, Diêm Thanh Sơn dừng bước, chỉ hướng cách đó không xa ba đầu chỗ ngã ba, mỗi đầu chỗ ngã ba thông hướng khác biệt tầng lầu. Ngàn hình trong động, không có gì ngoài giải rắc và chưa khai thác địa phương bên ngoài, đại thể chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là tương đối phổ thông dị thú chi hình cùng bộ phận binh hình. Tầng thứ hai là tương đối lợi hại dị thú chi hình cùng bộ phận binh hình số lượng không như trên tầng. Tầng thứ ba thì càng nhiều là chân thú chi hình. Tốt. Hàn Vũ cất kỹ bí tịch, cùng Diêm Thanh Sơn cáo từ về sau, thẳng đến lầu 3 tham nội chân thú chi hình khu vực. Tuy nói tại lầu 3, nhưng quy mô không nhỏ, có cái có thể so với 3 cái sân bóng rổ dài rộng chủ thạch thất, hai bên riêng phần mình dọc theo 7-8 cái nhỏ thạch thất. Bên trong thạch thất những này đều có khắc chân thú chi hình. Hàn Vũ chuồn chuồn lướt nước du lãng hạ nhỏ thạch thất, lập tức đi vào chủ thạch thất, nhìn thấy không ít người quen. Vương Nhân Hiên, Lô Bân, Chu Nguyệt, bọn hắn đều tại tham nộ hình rồng, hiển nhiên đã đắm chìm một đoạn thời gian, cũng không phát giác Hàn Vũ đến. Tùy ý tìm cái tương đối vắng vẻ chỗ ngồi xuống, Hàn Vũ lâm thời ôm chân Phật xuất ra bí tịch, lật xem. Nội dung bất quá hơn ngàn chữ, giảng thuật là cô đọng nhiều hình chi pháp, khúc dạo đầu chính là Diêm Thanh Sơn lúc trước nhắc nhở. Ngưng hình tại tinh không tại nhiều. Thời gian uống cạn chung trà không đến, Hàn Vũ liền xem xong xuôi. Khó trách không phải hiện tại cho ta, là sợ ta không nghe khuyên bảo. Hắn đoán được Diêm Thanh Sơn không nói trước cho hắn bí tịch nguyên nhân, đoán chừng là lo lắng hắn là ngưng nhiều hình mà xem nhẹ cái khác. Cho nên ở trong đường hầm mới lại nhiều lần khuyên bảo, lại trễ cho bí tịch ra thêm ấn tượng. Người sư điệt này vẫn rất cố tình. Hàn Vũ cười khẽ, khép lại bí tịch, tiếp lấy suy nghĩ lên thăng nộ cỡ nào chân thú chi hình. Dựa theo bí tịch đi chép, cô đọng nhiều hình cần dựa theo phi cầm tẩu thú loại tiến hành phân chia, từ đó đạt tới chư hình bổ sung. Trong bí tịch kỹ càng ghi chép chấp và chư hình phương pháp ấn này phương pháp, vừa lúc có thể cô đọng trăm hình. Đáng tiếc chỉ có trăm hình, không biết ngàn hình, hắn có thể tiếp nhận trăm hình, nhưng biết được có ngàn hình, thậm chí vạn hình, hắn kỳ vọng bị vô hạn cất cao. Triệu Vô Song có thể cô đọng ngàn hình, hắn bằng sao không có thể? Triệu Hành Đồ có thể cô đọng vạn hình, hắn bằng sao không có thể? Nếu muốn cô đọng vạn hình, vậy liền không thể dựa theo này phương pháp, cần nghĩ biện pháp khác. Một phen nghĩ sâu tính kỹ, Hàn Vũ thu hồi bí tịch. Bí tịch ghi lại ngưng hình chi pháp cũng không thích hợp chính mình, hắn cần tìm tới một đầu thích hợp bản thân ngưng hình chi pháp. Cái này ngưng hình chi pháp nhất định phải có thể cô đọng ngàn hình, thậm chí vạn hình. Tham khảo hình rồng có được hay không? Hàn Vũ tiếp theo suy nghĩ, hình rồng có thể quản lý trung chư hình, kia có phải hay không có thể ở đây trên cơ sở chấp vá ra vạn hình. Dù sao kiếp trước long vốn là chấp vá mà thành, không có đạo lý thế giới này không được. Bất quá chấp vá cũng phải coi trọng kỹ xảo, cần vừa phối. Điểm ấy, sư phụ bí tịch ngược lại là cho ta cung cấp mạch suy nghĩ, đó chính là dựa theo phi cầm tẩu thú tới phân chia. Các loại có chút không ổn. Thế này dị thú cùng chân thú cùng tiền thế gia thú khác biệt, giữa lẫn nhau khác biệt vẫn là rất lớn, nếu ta hoàn toàn dựa theo kiếp trước chấp vá long mạch suy nghĩ đến, sợ là chú định thất bại. Vậy liền chia hai loại, phi cầm chấp vá thành một con rồng, tẩu thú chấp vá thành một con rồng. Còn có thể lại thêm cái du lịch bảy, tức trong nước du lịch. Như thế, phạm vi quá rộng khắp. Hàn Vũ suy nghĩ như điện, vẫn còn có chút không hài lòng. Càng rộng khắp mang ý nghĩa thất bại khả năng càng lớn, mà lại phạm vi càng lớn, chưa hẳn có thể hài hóa chắc bá. Vậy liền chia nhỏ hạ động vật có xương sống cùng động vật không xương sống, sau đó lại tiến hành chia nhỏ. Hắn nghĩ tới kiếp trước đối động vật phân loại phương pháp, hoặc là theo loài có vú, loài chim, lưỡng cư loại, loài cá, côn trùng cùng nhuyễn trùng. Không xác định, Hàn Vũ dự định dựa theo những này mạch suy nghĩ dần dần nếm thử. Nửa ngày sau, tất cả đều thất bại, không một thành công. Thoạt đầu còn tốt, chắc bán rất là thuận lợi, nhưng đến tiếp sau không biết rõ vì sao, tất cả đều sụp đổ. May mắn hắn chân khí hùng hậu, không phải liên tiếp thất bại, đoán chừng sẽ phải gánh chịu phản vệ. Thất bại nguyên nhân không ở chỗ phương pháp không được, mà ở chỗ thiếu khuyết một loại nào đó điều hòa tệ. Hàn Vũ tổng kết kinh nghiệm, nhiều lần thất bại, để hắn có chút mặt mày. Là cái gì đây? Hắn bên cạnh nếm thử bên cạnh góp nhặt kinh nghiệm, 3 ngày sau, rốt cục linh quang lóe lên, là thuộc tính. Chương 286, siêu việt vạn hình chi lộ chương 286, siêu việt vạn hình chi lộ ngàn hình động tầng thứ nhất, nào đó trong thạch thất. Quả nhiên, trực tiếp lấy chân thú chi hình làm cơ sở, độ khó quá cao, đến từ dị thú chi hình từ từ sẽ đến. Hàn Vũ ngồi xếp bằng, ra kết luận. Tại phát hiện thuộc tính là cô đọng vạn hình cơ sở lúc, hắn liền không kịp chờ đợi tham nội trong thạch thất rất nhiều chân thú chi hình. Kết quả tự nhiên là thất bại. Nhưng lần thất bại này nguyên nhân cùng phân loại không quan hệ, mà là thiếu khuyết cơ sở. Nếu như đem chân thú chi hình so sánh nhà cao tầng, như vậy dị thú chi hình chính là nền tảng. Hàn Vũ mặc dù ngưng luyện 6 loại võ hình, nhưng số lượng quá ít, cùng bạn diện mà bên ngoài không sánh bằng chín châu mất sợi lông. Như thế tình huống dưới, hắn phương pháp lại đúng, thiếu khuyết tích lũy, làm sao có thể thành công? Ý thức được sai lầm về sau, Hàn Vũ vội vàng sửa lại, ngược lại đi vào tầng thứ nhất, dự định từ đơn giản nhất võ hình bắt đầu. Dựa theo thuộc tính, kết hợp trùng cá chim thú chia đều loại, sơ bộ nếm thử tổ hợp 6 loại võ hình, trong lúc đó không có một gợn sóng, nước chảy thành sông thành công. Cái này khiến hắn có 7/5 chắc vững tin, con đường này là chính xác. Vạn hình con đường, gần ngay trước mắt. Hàn Vũ kềm chế khuấy động lên nằm tâm tư, tiếp tục chính mình chư hình bổ sung con đường. Bởi vì ngũ cầm quyền hình bên trong kim hổ cùng phong lôi hình bên trong phong hổ, hắn đều bay mượn đến cực hạn, cho nên hắn mở đầu liền lựa chọn kim phong hổ hình làm căn cơ. Hàn Vũ đem toàn bộ quá trình chia làm 3 bước, ngưng hình, chia tách, chắc vá. Đầu tiên là ngưng hình. Ngưng không riêng gì kim phong hổ hình, còn có trên vách đá chư hình. Một bước này là đơn giản nhất. Kim phong hổ hình không cần phải nói, chỉ cần Hàn Vũ động cái suy nghĩ liền có thể cô đọng mà thành, đã sung mãn lại mô phỏng cảm ứng, không nói hoàn mỹ, đơn giản không tì vết chút nào. Tiếp theo là chia cách. Đối đem trên vách đá chư hình ngưng ra, Hàn Vũ cần thăm dò những này võ hình thuộc tính. Chuyện này đối với cái khác võ giả mà nói, có thể xương rất khó. Chủ yếu là bởi vì bọn hắn không cách nào phân biệt mỗi loại võ hình thuộc tính. Nhưng đối Hàn Vũ mà nói, một bước này nói khó không khó, nói đơn giản cũng gian nan. Bởi vì tự kình vô lượng công, môn tuyệt học này giúp hắn đại ân, bây giờ trong cơ thể hắn tồn tại hơn 10 loại chân khí, thuộc tính có thể nói là bao gồm ngũ hành. Coi đây là kính, bất luận cái gì võ hình cũng khó khăn trốn pháp nhãn, chỉ cần cô đọc liền có thể đánh giá ra võ hình thích hợp nhất loại nào chân khí, từ đó phân loại. Lần này hắn trước cô đọng hổ hình, vì vậy đem nó định nghĩa là kim, về sau tham ngộ lúc cũng nặng chọn lựa cái này thuộc tính. Chọn lựa xong xuôi sau thì là tìm ra những này trên thân võ hình kim thuộc tính nhất đồng đậm bộ vị. Từ đó chia cách. Một bước này là khó khăn nhất, cần tiêu hao lượng lớn thời gian, chân khí cùng tinh lực. Cuối cùng là chắc bá. Chia cách hoàn thành, liền có thể tiến hành bước đầu chắc bá, đem những này có kim thuộc tính bộ vị đền bù đến chính mình hổ hình bên trong. Từ đó cường hóa tự thân hổ hình, lấy đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Tương đương với lấy thừa đủ thiếu. Như thế ba bước xuống tới, hổ hình bên trong liền ẩn chứa rất nhiều võ hình. Cụ thể bao nhiêu loại võ hình liền nhìn Hàn Vũ có thể chia tách chắc và bao nhiêu loại võ hình. Dựa theo này mạch suy nghĩ, Hàn Vũ từng bước thử nghiệm. Có nắm giữ chân thú chi hình nội tình, hắn tham nộ cùng cô đọng những này dị thú chi hình không nên quá đơn giản. Thường thường 10 cái hô hấp liền có thể ngưng luyện ra tới. Sau đó tiến hành chia tách, chắc vá. Đương nhiên, như vậy chia tách chắc vá mà ra hình thể, uy lực không lớn. Hàn Vũ lại không lắm để ý, vừa mới bắt đầu cất bước thấp rất bình thường, về sau cao liền đi. Con đường này nếu là có thể thành, càng về sau càng lợi hại. Tiềm lực vô tận. Liền như vậy cô đọng đến ngày thứ 5, Hàn Vũ đã chắc vá ra một cái hoàn toàn mới hổ hình, vốn có hổ hình trên người đại bộ phận linh kiện đều bị thay thế, cải thành ra cường phiên bản. Hình thể bộ dáng cũng có chút phát sinh khá lớn biến hóa, nhìn kỹ mới có thể lờ mờ nhìn ra trước đây hổ hình cái bóng. Có thể chỉnh thể hình dáng vẫn là một đầu hổ hình. 100 loại võ hình. Hàn Vũ nuốt đan dược, làm sơ nghỉ ngơi. Nhìn qua đầu này có vẻ hơi dở dở ương ương bản hổ, khoe miệng ý cười hoàn toàn ép không được. Toàn bộ quá trình hết hạn đến thời khắc này, hắn không một thất bại, toàn đều thành công. Điều này có ý vị gì? Hắn quá rõ ràng cực kỳ. 8/5 chắc. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Hàn Vũ tiếp tục vùi đầu ngưng hình. Tại tổ hợp đến thứ 150 loại võ hình lúc, tốc độ của hắn dần dần giảm bớt, nguyên nhân ở chỗ dị thú chi biến hình mạnh. Cái này khiến hắn không thể không chậm dần tốc độ, nhưng vẫn như cũ rất nhanh, cực hạn kim phong hổ hình ban cho chưa đánh mất. Ngay qua ngày, mới thoáng cái, đi qua 10 ngày. Hàn Vũ không biết rõ mệt mỏi thăng nộ võ hình. Tin tức tốt là liền hắn đều quên mình rốt cuộc chấp vá bao nhiêu loại võ hình, chỉ cảm thấy chính mình hổ hình trở nên càng thêm uy phong lẫm liệt. Chỉ từ khí thế trên nhìn, đã hơn xa trước đây. Tin tức xấu là theo dị thú chi hình thăng nộ độ khó lên cao, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Lại bởi vì dị thú chi hình càng ngày càng phức tạp, hắn thân thể các bộ phân thuộc tính chủng loại cũng càng nhiều càng phức tạp. Ký ức sâu nhất chính là hắn thăng nộ một loại nào đó hổ hình dựa theo đường vân phân chia, hắn hết thể có 1500 đoạn, mỗi đoạn đều là một loại thuộc tính. Trong đó kim thuộc tính chiếm cứ 1/3, hỗn hợp tại còn lại thuộc tính bên trong. Chỉ là phá giải liền xài hắn một canh giờ thời gian. Trong lúc đó cũng bởi vì sai lầm suýt nữa chắp vá thất bại, phí công nhọc sức. May mà cuối cùng không chỉ có thành công liên đối lấy chính mình hổ hình uy lực đều tăng lên mấy thành. Độ khó lớn, chia tách sau lấy được chỗ tốt cũng nhiều. Bất quá theo chắp vá võ hình càng ngày càng nhiều, lại đụng phải một loại khác phiền phức. Đó chính là rất nhiều bộ vị sẽ lặp lại. Mới đầu Hàn Vũ chọn lựa biện pháp là lấy mạnh đổi yếu, nếm thử nhiều lần sau liền phủ nhận. Lấy mạnh đổi yếu lời nói, không bằng trực tiếp tham ngộ chân thú chi hình, làm gì lãng phí thời gian tham ngộ cái khác võ hình đây? Có thể tham ngộ chân thú chi hình liền sẽ không đụng phải loại này tình huống sao? Đáp án là phủ định. Tại trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Hàn Vũ nếm thử điệp ra pháp, tức mặc kệ ngươi mạnh yếu, chỉ cần ngươi có thể chắp vá đến cái này một bộ vị bên trên, vậy liền để các ngươi điệp ra. Dù sao bên trong yếu bên ngoài mạnh, từng tầng điệp ra xuống dưới, cũng sẽ không như thế nào. Đơn giản khảo thí về sau, đừng nói, hiệu quả khả quan. Có loại mặt phẳng hướng lập thể phát triển cảm giác. Lại qua nửa tháng, Hàn Vũ mỗi ngày xuyên toa tầng thứ nhất từng cái thách thất, rốt cục đem chín thành võ hình tất cả đều tìm hiểu một lần. Hắn đi tới tầng thứ hai, tiếp tục chính mình tham ngộ đại nghiệp. Hàn Vũ, hắn làm sao tại cái này? Cách đó không xa, phát hiện Hàn Vũ thân ảnh Lô Bân không khỏi buồn bực, còn tưởng rằng chính mình nhìn sai. Hàn Vũ không tại tầng thứ ba tham ngộ, đi tầng thứ hai tham ngộ. Mang theo tốt như vậy kỳ, Lô Bân đi theo Hàn Vũ bộ pháp, cho đến mắt thấy hắn tiến vào một gian nhỏ thách thất. Vậy mà thật là tham ngộ tầng thứ hai dị thú chi hình. Lô Bân mặt lộ vẻ kinh nghi, không minh bạch Hàn Vũ tại sao lại lẫn lộn đầu đuôi tham ngộ dị thú chi hình, mà lại hắn chỗ tham ngộ dị thú chi hình, thật sự là yếu đuối. Chỉ ít lấy hắn ánh mắt để cân nhắc, đoán chừng loại dị thú này chi hình, liền một chiêu đều sống không qua. Cho dù là Hàn Vũ thi triển, dù sao trải qua một tháng này tham ngộ, hắn võ biến hình đến càng thêm cường hãn, thực lực so sánh với Di Vãng lại mạnh năm thành. Như sẽ cùng Hàn Vũ đọ sức, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Khí lực, vậy cũng phải có cơ hội kiểm tra xong đến. Hồi tưởng lại Hàn Vũ kinh người khí lực, Lô Bân đáy mắt hiện lên một vòng kiên kỵ. Lúc trước tao ngộ rõ mồn một trước mắt, bị Hàn Vũ đánh bại về sau, càng là canh cánh trong lòng đến nay. Hắn muốn nên có thể thắng được. Thế nhưng Hàn Vũ xuất thủ quá nhanh, lấy về phần hắn không có kịp phản ứng, liền theo Vương Nhân Hiên cùng một chỗ đánh tới hướng cửa điện, đã hôn mê. Liền sức hoàn thủ đều không có. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đã biết được Hàn Vũ khí lực kinh người, như lại giao thủ, định sẽ không cho hắn cận thân cơ hội. Không có cái này thân khí lực, Hàn Vũ chỗ này là hắn địch. Nhất là tận mắt nhìn thấy Hàn Vũ cô đọng bực này dị thú chi hình, hắn càng thêm chắc chắn. Dị thú chi hình mạnh hơn, đều tiên tiên yếu tại chân thú chi hình. Đây không phải là đơn giản dựa vào số lượng liền có thể bù đắp. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên muốn khiêu chiến đối phương xúc động, cuối cùng bình phục cảm xúc. Hả? Nhanh như vậy ngưng tụ thành. Ngừng chân nóng nhìn một lát, Lỗ Bân có chút không thú vị, đang muốn ly khai, chợt thấy Hàn Vũ ngưng ra võ hình. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Không đúng, là thất bại. Nhưng chợt hắn phát hiện, vừa ngưng tụ thành võ hình trong khoảnh khắc tán loạn, không ngoài sở liệu là thất bại. Hàn Vũ hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, tiếp lấy lại đi cô đọng cái khác võ hình. Cái này ra hỏa không phải là ngưng hình ngưng tròn váng. Lỗ Bân khẽ nhíu lông mày, hắn thực sự có chút xem không hiểu Hàn Vũ hành vi. Trước võ hình mặc dù thất bại, nhưng nghiễm nhiên có thành công xu thế, chỉ cần lại cô đọng mấy lần liền có thể triệt để ngưng tụ thành, kết quả Hàn Vũ đảo mắt liền đi cô đọng cái khác võ hình. Như thế qua loa sao? Vẫn là nói, Hàn Vũ có mục đích khác. Lỗ Bân không xác định. Duy nhất xác định là, Hàn Vũ như tiếp tục dựa theo loại phương thức này tiến hành tiếp, dù cho là tại ngàn hình trong động đối mấy năm, đều chưa hẳn có thể có chỗ tiến bộ. Ngược lại sẽ bởi vậy lãng phí không ít thời gian. Lại quan sát thật lâu, gặp Hàn Vũ vẫn là như cũ, hắn lại không hào hứng, lắc đầu ly khai. Vào đêm sau, ngàn hình trong động nhân số giảm bớt, Hàn Vũ tìm ở giữa không người thạch thất, bắt đầu phục bản hôm nay một ngày ngưng luyện võ hình. Đây là hắn trải qua cải tiến sau ngưng hình phương pháp. Lúc trước ngưng hình phương thức càng thích hợp với đơn giản dị thú chi hình, đụng phải lợi hại dị thú chi hình thì không được. Lại tầng thứ hai thạch thất ít, kém xa tầng thứ nhất rộng rãi. Là nghiễm nhiên hai mắt, hắn chỉ có thể trước ngưng tụ thành, đợi thêm đến trời tối người yên lúc chắp vá. Dù sao võ hình thăng ngộ về sau, là khắc vào trong hệ thống, có hệ thống bảo vệ, hắn vĩnh khó quên mất. Thiếu hụt là, hiện tại hệ thống toàn bộ bảng đều bị đủ loại võ hình chiếm cứ. Trước chắp vá hổ hình đi. Hàn Vũ phục dụng đan dược, thôi động chất khí, ngưng luyện ra hổ hình. Trải qua nhiều ngày chắp vá, hổ hình từ béo trở nên cồng kềnh, dần dần thực chất, nhìn có chút gờ, chỉ là hắn khí thế trên người càng phát ra giống bách thú chi vương nên có khí thế. Tế ra hổ hình về sau, Hàn Vũ lại nhất tâm nhị dụng ngưng luyện ra cái khác dị thú chi hình, tiến hành chia tách cùng chắp vá. Bỏ ra 2 canh giờ, liên quan tới hổ hình bận rộn kết thúc. Cái khác 4 hình chắp vá con đường bắt đầu. Kế tiếp là rùa hình, hình rồng, tước hình, heo hình. Rùa hình đối ứng thủy thuộc tính, hình rồng đối ứng một thuộc tính, tước hình đối ứng hỏa thuộc tính, heo hình đối ứng thổ thuộc tính. Cái này 4 hình là Hàn Vũ tại 10 ngày trước đưa ra thời gian ngưng tụ thành. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì dị thú chi biến hình mạnh biến tạp, dựa vào hổ hình không cách nào chắp vá toàn bộ. Mà lại có võ hình căn bản không lấy kim thuộc tính làm chủ, cô đọng nhiều hơn, Hàn Vũ liền dứt khoát cùng một chỗ cô đọng, miễn cho đến thời điểm còn phải làm lại từ đầu. Ngoài ra, theo hắn không ngừng chắp vá ngũ thú chi hình, đối với ngũ hành lý giải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Bây giờ có thể làm được, cho dù là không nhờ vào cự tình vô lượng công, chỉ cần ngưng hình thành công, hắn liền có thể phân biệt bộ vị nào thuộc về loại nào thuộc tính, thật to tăng nhanh hắn ngưng hình hiệu suất. trước hổ hình, lại rùa hình, hình đồng, tước hình, theo hình, lo liệu kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa sinh thổ quy luật, Hàn Vũ lặp đi lặp lại chắc vá. Hôm sau trời còn chưa sáng, hắn liền đem ban ngày cô động võ hình đều tiêu hóa. Làm sơ nghỉ ngơi một nửa canh giờ, Hàn Vũ sức sống tràn đầy mở mắt tiếp tục. Bất quá trước đó, hắn cần đi trước lội cửa hang thay đổi hạ bằng chứng. Ngàn hình động miễn phí một tháng tham ngộ thời gian sử dụng xong xuôi, thời gian kế tiếp hắn chỉ có thể sử dụng công vân. May mắn hắn có hơn 1000 công vân, có thể chống đỡ gần 3 tháng dựa theo trước mắt tiến độ, hoàn toàn đầy đủ. Thay đổi bằng chứng, Hàn Vũ tiếp tục trở lại trong thạch thất tham ngộ. Lại tốn thời gian 10 ngày, hắn cuối cùng là đem tầng thứ 2 hình thú tất cả đều qua một lần. Đến tận đây, ngàn hình động 3 cái tầng lầu, ngoại trừ tầng thứ 3 cùng phía trước 2 tầng binh hình không có tham ngộ bên ngoài, còn lại đồng đều đã tham ngộ kết thúc. Hắn thẳng đến tầng thứ 3 bắt đầu tham ngộ chân thú chi hình. Hàn Vũ vừa tới tầng thứ 3, Hàn Vũ đối diện đụng tới Vương Nhân Hiên, cái sau nhìn thấy Hàn Vũ cũng không hiển lộ bất luận cái gì bất thiện, ngược lại chủ động gật đầu chào hỏi. Ngươi mới đến tham ngộ võ hình? Vương Nhân Hiên nghi hoặc hỏi. Hắn cùng Hàn Vũ nghiêm chỉnh mà nói, không cừu không đoán, lúc trước nhằm vào càng nhiều là bởi vì tông môn. Thật muốn nói ân đoán, nhiều lắm thì Hàn Vũ không để mặt mũi đánh bại hắn, để hắn mất mặt mũi, nhưng điểm ấy mặt mũi với hắn mà nói không tính là gì. Con đường cương giả, như quan tâm một chút mặt mũi, không bằng về nhà chăn heo. Tương phản, hắn có chút cảm kích Hàn Vũ. Chính là bởi vì Hàn Vũ đánh bại hắn, để hắn kiến thức đến nhân ngoại hữu nhân, tâm tính trở về, nhận rõ chính mình, nhìn thẳng vào chính lệ, cho nên tiến bộ không ít. Tới một đoạn thời gian, đối mặt Vương Nhân Hiên hỏi thăm, Hàn Vũ sửng sốt một chút, lập tức mở miệng. Ta trước đó giống như không có ở ba tầng nhìn thấy ngươi. Vương Nhân Hiên trầm ngâm nói. Hàn Vũ giải thích câu, ta trước đó ở phía dưới tham ngộ. Phía dưới? Vương Nhân Hiên không hiểu, ngươi không đi tham ngộ chân thú chi hình, tham ngộ dị thú chi hình. Xem như thế đi. Hồ nháo. Hàn Vũ bị Vương Nhân Hiên phản ứng giật nảy mình. Dị thú chi hình há có thể cùng chân thú chi hình so? Chính là ngươi không thích hợp hình rồng, vậy cũng nên lấy chân thú chi hình làm chủ, há có thể bỏ gốc lấy ngọn. Vương Nhân Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngữ khí bao hàm bất mãn. Ta minh bạch. Hàn Vũ trầm mặc nửa ngày, không có ý định cùng Vương Nhân Hiên tranh luận. Ngươi minh bạch liền tốt. Vương Nhân Hiên gặp Hàn Vũ như thế thất thời, chuyện bất mãn mỉm cười cho, ngươi nếu là có cái gì không hiểu, có thể hướng ta thỉnh giáo. Ngược lại không có gì không hiểu, chính là thiếu điểm đồ vật. Cái gì đồ vật? Có thể cùng ngươi mượn điểm công văn sao? Tùy tiện mấy trăm hơn ngàn là được. Cáo tử. Lắc đầu, Hàn Vũ tiến vào thạch thất, lướt qua phòng đá lớn, ngược lại đi nhỏ trong thạch thất thăng ngộ. So sánh phòng đá lớn chân thú chi hình, nhỏ thạch thất sẽ hơi đơn giản chút. Từ dễ mà khó, là hắn thăng ngộ chủ yếu đường đi. Ngồi xếp bằng, kế tiếp là làm từng bước, có lúc trước tích lũy, Hàn Vũ thăng ngộ cực nhanh, cô động tốc độ hơi chậm chút, nhưng toàn bộ quá trình không sai sai. Nếu nói trước đây là 8 thành 5 chắc cô động bản hình, như vậy giờ phút này chính là 10 thành. Nhưng mà, hiện tại bày ở trước mặt ta, không chỉ có riêng là bản hình, mà là siêu việt bản hình con đường. Chương 287, lưu hình, thực lực tinh tiến. Chương 287, lưu hình, thực lực tinh tiến. Ngày 2 tháng 2. Mưa thuận gió hòa, lại là một năm long sĩ đầu. Ngàn hình động, nào đó trong thạch thất, duy Hàn Vũ một người. Chư hình huy sái, biến ảo khó lường, giống như hổ báo sư sói, giống như yến tức ưng điêu, lại như tôm cá cua thu, phảng phất thế gian vạn hình, đều ở trong đó. Một lát sau, dị tượng lắng lại. Hô! Cuối cùng thành công. Hàn Vũ thở dài ra một hơi, tan hết nhiều ngày gian khổ, cả người như chút được gánh nặng. Trải qua hơn 2 tháng mệt nhọc, hắn vạn hình con đường, cuối cùng là thành công phóng ra bước đầu tiên. Không có vạn hình, chí ít có ngàn hình đi. Hàn Vũ lòng tràn đầy vui vẻ. Cụ thể ngưng hình số lượng đã không được biết, nhưng phỏng đoán cẩn thận là có ngàn loại võ hình. Đương nhiên, đáng giá nhất cao hứng vẫn là ngưng hình phương pháp. Có thể ngưng luyện ra ngàn hình, đem các loại võ hình năng khiếu hội tụ cùng một chỗ, chứng minh hắn trôi đi đường này là chính xác. Bất quá, vẫn là hơi có chút tỉ vết. Hàn Vũ ý thức chui vào bảng, bảng biểu hiện: võ học, Trấn Sơn Hà quyền hình thanh long, tàn, Trấn Sơn Hà quyền hình bạch hổ, tiểu thành, Trấn Sơn Hà quyền hình chu tước, nhập môn, Trấn Sơn Hà quyền hình huyền vũ, không nhập môn, Trấn Sơn Hà quyền hình kỳ lân, tàn. Năm loại võ hình bên trong, chỉ có 3 loại xem như khắc vào bảng, còn lại 2 loại chưa từng. Nguyên nhân ở chỗ, kim, lửa, nước 3 loại thuộc tính võ hình lực nhiều, có thể mặc cho hắn chắc vá, mà mộc, đất 2 loại thuộc tính võ diện mà bên ngoài đối mà nói quá ít. Võ hình không đủ, dù là Hàn Vũ đem hết toàn lực cũng không cách nào chắc vá hoàn chỉnh, có thể làm được một bước này, đã là cực hạn. Đương nhiên, thanh long cùng kỳ lân 2 loại võ hình mặc dù không trọn vẹn, nhưng uy lực không thể khinh thường. Hắn xem chừng, 2 loại võ hình ít nhất là chân thú uy lực. Khắc vào bảng 3 loại võ hình bên trong, bạch hổ tiến độ xa xa dẫn trước, chủ yếu nhờ vào lúc trước kim phong hổ hình. Bất quá có thể là bởi vì bạch hổ so kim phong hổ hình lợi hại, cho nên cũng không một bước đúng chỗ đạt tới cực hạn, chỉ là tiểu thành. Đúng là bình thường. Cần biết chân thú chi hình bên trong cũng có phân chia cao thấp, hiện nhiên bạch hổ chi hình là hơn xa kim phong hổ hình. Ngưng hình 2 tháng, nên đi ra. Hàn Vũ rời khỏi hệ thống, đứng dậy, run run người trên kinh trận, cất bước ly khai. Ngàn hình trong động võ hình, hắn nên chắc vá đều chắc vá, không cần tiếp tục đối trong động. Đi ra nhỏ thạch thất, chủ trong thạch thất vụn vặt lẻ tẻ cũng liền mười mấy dáng vẻ, kém xa 2 tháng trước đầu người nhốn nháo. Cơ bản đều bị Hàn Vũ cho chịu đi. Đúng, còn phải lưu hình. Đi vào tầng thứ nhất, Hàn Vũ bừng tỉnh nhớ tới học viên tham ngộ xong xuôi muốn đi lưu hình. Đây là quận viện yêu cầu, mục đích là vì phúc phận về sau học viên, để bọn hắn từ trên thân tiền bối thỉnh kinh. Ngàn hình trong động chừng 5 thành võ hình cơ bản đều là như thế tới. Nghĩ đến đây, Hàn Vũ thay đổi tuyến đường đi chuyên môn lưu hình thạch thất, đều là không thạch thất. Vị sư huynh này, ngươi ngưng luyện chi hình là dị thú chi hình vẫn là chân thú chi hình? Thạch thất ngoài có chuyên gia trông coi, biết được Hàn Vũ mục đích, tiến lên dò hỏi. Chân thú chi hình. Hàn Vũ hồi phục. Người kia còn nói, chân thú chi hình nhưng từ nơi đây trên lầu 3, nơi đó có chuyên môn lưu chân thú chi hình thạch thất. Hàn Vũ chuyển hướng lầu 3, cáo chi ý đồ đến, đạt được cho phép, tiến vào thạch thất. Trong thạch thất năm mặt trên vách đá, đã có xung quanh vách đá hiện đầy võ hình, hắn trần nhà càng là lít nha lít nhít. Phản phất đem võ hình khắc vào phía trên, có thể ép những người khác một đầu. Cái này bảy vòng xích dương chi hình là chắc là Dương Cửu Tiêu, vậy cái này tinh hoàng chi hình hẳn là Thôi Vũ. Hàn Vũ rất nhanh chú ý tới hai loại phá lệ cường đại võ hình, bọn chúng không có khắc vào trên trần nhà, mà là tùy ý khắc vào một mặt trên vách đá. Cả mặt vách đá chỉ có hai loại võ hình, giữa lẫn nhau địa vị ngang nhau. Hàn Vũ hơi trầm ngâm, tiện tay ngưng ra một loại hình thú, đem nó khắc vào trên vách đá. Ông. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được hai cỗ lực cản, phân biệt đến từ hai loại võ hình, hiển nhiên là bọn chúng đang ngăn trở Hàn Vũ khắc vào. Đỉnh lấy hai loại võ hình lực cản, hắn vượt khó tiến lên, cương ép khắc vào. Rất nhanh mặt vách đá này trên xuất hiện loại thứ ba võ hình, có thể vẹn vẹn duy trì không đến nửa sắt liền rút đi. Khó trách. Thấy tình cảnh này, Hàn Vũ lập tức minh bạch vì sao mặt này rộng lượng trên vách đá chỉ có hai loại võ hình, cái khác võ hình không phải là không muốn khắc vào nơi này, mà là không cách nào khắc vào. Không có xoắn suýt những này, Hàn Vũ chuyển hướng một lần cuối chống không vách đá, khắc lên võ hình. Hắn không có lựa chọn lợi hại nhất bạch hổ chi hình, mà là đem thanh long chi hình khắc lên. Nguyên bản định tuyển kỳ lân chi hình, nhưng thế giới này tựa hồ không có kỳ lân, khắc lên đi quá mức làm người khác chú ý thanh long chi hình là thích hợp nhất. Khắc vào xong xuôi, Hàn Vũ quay người ly khai, đến chỗ ghi danh, trả lại bằng chứng. Ngươi hết thể chờ đợi 2 tháng 2 tuần thời gian, bởi vì bên trong một cái trang miễn phí, tổng khấu trừ 500 điểm công vân. Tuổi trẻ học viên khấu trừ xong công vân sau đem lệnh bài trả lại. Hàn Vũ tiếp nhận lệnh bài rời đi. Thời gian uống cạn chung trà sau, nhận được tin tức trung trưởng canh đi như bay chạy đến, hắn hỏi, Hàn Vũ lưu hình không có. Hồi phó viện chủ, lưu hình tại tầng thứ 3 số 12 trong thạch thất. Tên kia tuổi trẻ học viên báo cáo tình huống. Trung trưởng canh nghe vậy tiến về tầng thứ 3 số 12 thạch thất, còn chưa tiến vào liền phát giác được hai cô yếu ớt khí thế đập vào mặt. Hắn không lắm để ý, biết rõ cái này hai cố võ tới đến từ người nào. Tiến vào thạch thất, trung trưởng canh ánh mắt quét ngang ra, lập tức nhìn thấy kia mới vừa ra lò võ hình. Rõ ràng bèn bèn chiếm cứ lấy một góc vách đá, cũng không biết vì sao lại cho hắn một loại toàn bộ vách đá đều là lỗi của nó cảm giác. Không cho bèn. Trung trưởng canh ngừng chân lặp đi lặp lại ngắm nhìn, cuối cùng xác định kết quả, nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Hắn thoạt đầu còn có chút lo lắng, Hàn Vũ tại ngàn hình trong động đối cái này lâu như vậy sẽ ngưng luyện ra cỡ nào kinh thế hai tục võ hình. Dưới mắt xem ra cái này lo lắng là dư thừa. Tuy nói Hàn Vũ ngưng ra hình rồng, mà lại cái này hình rồng nhìn cũng có chút uy phong, nhưng dù sao cũng là không trọn vẹn. Chỉ cần là không trọn vẹn, liền có thiếu hụt. Mà một khi Hàn Vũ không cách nào bù đắp loại thiếu sót này, hắn tương lai vô luận như thế nào đều không thể lĩnh ngộ võ thế. Lĩnh ngộ võ thế trọng yếu nhất điều kiện chính là võ hình hoàn chỉnh tính. Không hoàn chỉnh mặc cho ngươi kỳ tài ngút trời đều không thể lĩnh ngộ, chí ít hắn chưa hề nghe thấy. Nhìn ra, Hàn Vũ là nghĩ ngưng luyện ra trăm hình, chính là ngàn hình, cho nên mới không tiếc hao phí thời gian dài như vậy đối tại ngàn hình trong động thăng lộ. Đáng tiếc vô luận là trăm hình vẫn là ngàn hình đều không phải là dễ dàng như vậy. Không biết trời cao đất rộng. Trung trưởng canh lạnh lùng đánh giá câu. Hàn Vũ ngưng hình thất bại chính hợp hắn ý, dù sao Hàn Vũ thiên phú càng cao, hắn càng không tiện ra tay. Trong lòng sơ bộ cho Hàn Vũ phán quyết tử hình, trung trưởng canh chắp tay ly khai. Phí Viết Phạm. Xuống lầu lúc, trung trưởng canh đụng phải người quen, là phó viện chủ Phí Viết Phạm. Trung trưởng canh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Phí Viết Phạm nhìn thấy trung trưởng canh, chủ động mở miệng hỏi thăm. Tùy tiện đi một chút. Trung trưởng canh đơn giản trở về câu, không đợi Phí Viễn Phạm đáp lại liền xuống lâu. Là vì Hàn Vũ. Nhìn qua đi xa trung trưởng canh, Phí Viễn Phạm ánh mắt lấp lóe, đã hắn có thể được đến Hàn Vũ rời đi tin tức, kia trung trưởng canh tự nhiên cũng biết rõ. Tâm tình của hắn tựa hồ rất không tệ. Phí Viễn Phạm như có điều suy nghĩ, tìm tới Hàn Vũ lưu hình thạch thất, đầu tiên đập vào mi mắt chính là nơi hẻo lánh chỗ đầu kia thanh long chi hình. A, chỉ là quan sát một lát, hắn bỗng cảm giác kinh nghi. Theo lý thuyết, đầu này thanh long chi hình chiếm cứ vách đá độ dài cũng không lớn, lại cho hắn một loại có thể cùng sát vách trên vách đá Dương Cửu Tiêu cùng Thôi Vũ võ hình không phân trên dưới cảm giác. Nhìn kỹ phía dưới nhưng lại vô ảnh vô tung. Ba người mặc dù đều ngưng luyện ra chân thú chi hình, nhưng Dương Cửu Tiêu cùng Thôi Vũ chân thú chi hình ẩn chứa võ thế không giống, cho nên có thể duy trì gần một năm. Tại uy lực bên trên, Hàn Vũ võ hình hiển nhiên không cách nào bọn chúng sánh vai cùng, nên là ta nhìn lầm. Phí Viễn Phàm khẽ lắc đầu, tiến lên tiếp tục xem kỹ, cái này xem xét, thần sắc nghiêm trọng. Đầu này chân thú chi hình là không trọn vẹn. Bởi vì Hàn Vũ không có lĩnh ngộ võ thế, cho nên chỉ từ hình thể trên hắn là phán đoán không ra thanh long chi hình cụ thể uy lực, chỉ biết rõ đây là chân thú chi hình. Có thể giống như trung trường canh, hắn cũng có thể nhìn ra Hàn Vũ thanh long chi hình tồn tại thiếu hụt, mà lại thiếu hụt không nhỏ, nếu không đền bù, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng võ đồ. Phí Viễn Phàm càng xem càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, trong lòng sinh ra nhắc nhở Hàn Vũ ý nghĩ, lại bởi vì nghĩ đến Hàn Vũ thân phận mà kiềm chế. Đối hắn đáp ứng bái nhập thất tinh hội về sau, sẽ cùng hắn nói cũng không muộn. Phí Viễn Phàm nghĩ như thế nói, lúc trước tại bên trong đại điện thay Hàn Vũ nói ngọn là vấn đề lập trường, hiện tại cũng như thế. Thật sự là hắn có thể nhắc nhở Hàn Vũ, thậm chí trợ giúp hắn hoàn thành đầu này hình rồng cố động, nhưng có đại giới, đó chính là hy vọng Hàn Vũ có thể bái nhập thất tinh hội. Vốn là dự định tại khảo hạch kết thúc sau liền mời chào Hàn Vũ, kết quả Hàn Vũ cứ thế mà tại ngàn hình động chờ đợi 2 tháng, liền tạm thời coi như thôi. Hiện tại Hàn Vũ ly khai, ngược lại là có thể bằng này thêm ra cái mời chào điều kiện. Nghĩ tới đây, Phí Viễn Phàm bước nhanh ly khai. Gian phòng bên trong, nên tăng lên võ hình. Hàn Vũ tâm tình có chút kích động, xem xét số phận. Số phận 17200 hơn 2 tháng không thấy, số phận lại lật nhiều gấp đôi, đạt đến hơn 17000 điểm. Trong đó đại bộ phận đều là trận kia khảo hạch ban cho, một số ít là mỗi ngày cố định tăng trưởng. Thực lực tăng lên tới hóa chân cảnh giới về sau, hắn mỗi ngày cố định tăng trưởng số phận đạt đến 30 điểm, hơn 2 tháng, tính toán đâu ra đấy liền ra mặt 2000. Hàn Vũ câu thông hệ thống, trải qua kiểm tra, Trấn Sơn Hà quyền hình, Bạch Hổ, Đa Tiểu Thành, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho bay? Là đem Trấn Sơn Hà quyền hình, Bạch Hổ, Tiểu Thành tăng lên đến đại thành, cần 650 điểm số phận, tiền đặt cọc 325 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, Trấn Sơn Hà quyền hình, Bạch Hổ, tăng lên đến đại thành, mời tại trong vòng 2 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 1300 điểm số phận. 2, hữu hiệu luyện công 13 vạn lần. 3, thanh toán 4500 lượng vàng. Tuyển loại thứ nhất. Đã trả hết nợ. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 385, hoàn lại 1540, Bạch Hổ chi hình bay đến viên mãn. Tiền đặt cọc 475, hoàn lại 1900, Bạch Hổ chi hình bay đến cực hạn. Vay mượn Chu Tức chi hình. Thêm chút chần chờ, Hàn Vũ lựa chọn hỏa thuộc tính Chu Tức chi hình. Tuyển Bạch Hổ chi hình là bởi vì chính mình quen thuộc nhất, tuyển hỏa thuộc tính chi hình thì là bởi vì uy lực mạnh nhất. Trải qua kiểm tra, Trấn Sơn Hà quyền hình, Chu Tước đã khắc vào bảng, không nhập môn, có thể trước dùng sau trả, phải chăng cho bay? Là đem Trấn Sơn Hà quyền hình, Chu Tước không nhập môn tăng lên đến nhập môn, cần 490 điểm số phận, tiền đặt cọc 245 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, Trấn Sơn Hà quyền hình, Chu Tước tăng lên đến nhập môn, người tại trong vòng 2 năm hoàn lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén nhang bên trong lựa chọn hoàn lại phương thức, 1, thanh toán 980 điểm số phận. 2, hữu hiệu luyện công 98 vạn lần. 3, thanh toán 3100 lượng vàng. Tuyển loại thứ nhất. Đã trả hết nợ. Tiền đặt cọc 285, hoàn lại 1140, Chu Tước chi hình bay đến tiểu thành. Tiền đặt cọc 325, hoàn lại 1300, Chu Tước chi hình bay đến đại thành. Tiền đặt cọc 385, hoàn lại 1540, Chu Tước chi hình bay đến viên mãn. Tiền đặt cọc 475, hoàn lại 1900, Chu Tước chi hình bay đến cực hạn. Số phận 2700 không nhiều, nhưng còn có thể tiếp tục vay mượn. Vay mượn Huyền Vũ chi hình. Hàn Vũ không có do dự, quả quyết hạ đạt vay mượn chỉ lệnh. Tiền đặt cọc 245, hoàn lại 980, Huyền Vũ chi hình vay đến nhập môn. Đến tận đây, Hàn Vũ dừng lại. Cũng vẫn có thể tiếp tục vay mượn, nhưng chỉ đủ thanh toán tiền đặt cọc, hoàn lại nhất định phải lựa chọn càng kinh nghiệm. Nếu là 2 tháng trước, hắn còn có thể sử dụng tiền đến hoàn lại, đáng tiếc trải qua 2 tháng đan dược tiêu hao, trên người hắn có thể sử dụng tiền còn thừa không có mấy. Nên nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hàn Vũ chuẩn bị nhặt lên hoang phế thật lâu luyện đan kỹ nghệ. Bất quá dưới mắt, trước tiên cần phải thử một chút võ hình uy lực. Hắn đi vào phòng luyện công cực kỳ rộng rãi, đầy đủ dung nạp võ hình. Hàn Vũ khống chế độ cao, tâm tùy ý động, chân khí bành trướng, trong nháy mắt tuôn ra thể nội, hóa thành một đầu vai hùng anh phát hổ hình. Xuy, Bạch Hổ chi hình biểu diễn mà ra sát na, quanh mình không khí đều trở nên túc sát bắt đầu. Chợt có chân khí căng rụt, liền lại có thể so với tinh cương độ cứng bách tường cùng trên cây cột lưu lại nói đạo ngân dấu vết, mặc dù cạn, lại nhìn thấy mà giật mình. Tốt rất thật. Hàn Vũ kinh ngạc nhìn lấy mình cô độc mà thành Bạch Hổ. Trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, cái đồ chơi này là chính mình ngưng luyện ra võ hình. Vô luận là kim hổ chi hình, vẫn là phong hổ chi hình, cũng không từng mang cho hắn giống như thật như thế cảm giác. Phản phất từ mặt phẳng đột nhiên biến thành ly thể, trả lại sắc. Càng không hợp thói thường chính là, hắn ẩn ẩn từ bạch hổ chi hình trên thân cảm giác được một cỗ thế không thể đỡ sắc bén. Gần nhìn phía dưới, có thể nhận ra là bạch hổ, có thể đứng xa nhìn về sau, đúng như một thanh thần binh lợi khí. Không hổ là chủ sát phạt bạch hổ thần thú. Hàn Vũ cảm khái và phần, càng phát ra cảm thấy mình trước kia thế ngũ phương thần thú là hình thức ban đầu cô động võ hình là cực kỳ lựa chọn chính xác. Đầu này bạch hổ chi hình bên trong ẩn chứa bao nhiêu loại võ hình đã không được biết, nhưng chỉ từ cái này một thân quần quần khí diễm bên trong liền đủ để khiến người cảm nhận được bất phàm. Hoàn toàn bộc phát, hắn thực lực chỉ sợ không cách nào đánh giá. Nếu là lúc trước khảo hạch lúc ta ngưng luyện ra bạch hổ chi hình, không cần vận dụng khí lực, đủ để quét ngang toàn trường. Hàn Vũ lòng tin tràn đầy, bạch hổ chi hình cường đại cho hắn lực lượng. Võ cử nhân khảo hạch lúc, hắn muốn là dự định qua khảo nghiệm thực lực của mình. Thế nhưng nhằm vào hắn quá nhiều người, đến cuối cùng hắn chân khí hao hết, không thể không vận dụng khí lực. Tuy nói vẫn quét ngang toàn trường, nhưng cũng chỉ dùng võ hình quét ngang khác biệt. Dù sao khí lực mạnh hơn, nhược điểm cũng lớn, chỉ có thể đánh cái xuất kỳ bất ý, đây cũng là hắn vì sao tại phía sau cùng đối Vương Nhân Hiên cùng Lỗ Bân lúc muốn tốc chiến tốc thắng nguyên nhân. Mà bây giờ, không quan tâm là ai, hết thảy phóng ngựa tới, nhăn một cái lông mày, hắn đều không phải là Hàn cử nhân. Suy nghĩ chập trùng, Hàn Vũ chỉ cảm thấy hăng hái, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Có thể lập tức, sắc mặt hắn đổi biến, qua loa. Chương 288 Võ hình là kiện rất chuyện riêng chương 288, võ hình là kiện rất chuyện riêng bạch hổ chi hình như bọn biển tán loạn, Hàn Vũ trên mặt hiện hiện một chút tái nhợt. Tiêu hao như thế lớn, Hàn Vũ có chút kinh ngạc. Hắn tự nghĩ thể nội chân khí hùng hậu, tụng cầm 75 đầu khí mạch cùng rất nhiều cự kình chân khí, không chút nào kém hơn hóa cương vũ giả. Kết quả vẹn vẹn duy trì thời gian uống cạn chung trà không đến, liền tiêu hao 7-8 phần, như lúc ngưng luyện ra bạch hổ cùng chu tức hai loại võ hình, há không vài phút hao hết sạch. Mặc dù sớm có sở liệu bạch hổ chi hình cùng chu tức chi hình lợi hại, nhưng cái này hiệu quả không khỏi quá dọa người. Không nghĩ tới ta cũng một ngày kia là chân khí phát sầu. Hàn Vũ tự dễ ước. Chân khí từ trước đến nay là ưu thế của hắn, bây giờ ngược lại thành thế yếu. Như lúc chiến đấu hắn xuất hiện chân khí không đủ tình trạng, không thể nghi ngờ là chí mạng. Đương nhiên, có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Chỗ tốt là chiến đấu phá lệ cường đại, nói không chừng bình thường hóa cương vũ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể tốc chiến tốc thắng. Bằng không đợi qua hiệu quả, chính là hắn đại họa lâm đầu lúc. Đáng tiếc hóa cương pháp ta vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Hàn Vũ khẽ thở dài âm thanh. Ngàn hình trong động tham ngộ 2 tháng, hắn chuyên chú võ hình, ngược lại là hoang phế hóa cương pháp. Lấy về phần chậm chạp không có khắc vào bảng, không cách nào tiến hành bay mượn. Bất quá ta ngược lại là có thể thử một chút từ về mặt đan dược vào tay. Tăng lên cảnh giới, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là giải quyết chân khí không đủ thủ đoạn tốt nhất, nhưng dưới mắt đường này không thông. Hàn Vũ liền chuyển đổi mạch suy nghĩ, dự định từ đan dược vào tay. Hắn nhớ kỹ Lý Nguyên cho sách thuốc bên trong có liên quan ghi chép, trừ thông thường bổ sung chân khí đan dược bên ngoài, còn có rất nhiều đặc thù chân đan. Bọn chúng tác dụng không phải trường hợp cá biệt, không thiếu có thể dài lâu bổ sung chân khí. Hàn thiếu khuyết chính là loại này đan dược. Tiểu hồi chân đan dĩ như tốt, có thể kia là hàng dùng một lần, không thích hợp dùng cho chiến đấu. Chiến đấu bên trong dùng tốt nhất loại kia có thể quần quật không ngừng bổ sung chân khí đan dược. Hắn yêu cầu không cao, không cần 10 ngày nửa tháng, chí ít có thể chống đỡ nửa canh giờ. Bổ khí đan, chân khí đan, bổ cương đan. Hàn Vũ tìm ra Lý Nguyên cho sách thuốc lật xem, bên trong ghi chép cùng này tương quan mấy loại đan dược. Hắn dần dần xem xét đi sau hiện, những này đan dược phần lớn thích ứng tại hóa chân võ giả cùng hóa cương vũ giả. Thời gian duy trì cũng không dài, dài nhất là 3 ngày, phẩm cấp càng cao duy trì càng ngắn. Thí dụ như bổ khí đan có thể duy trì 3 ngày, bổ cương đan chỉ có thể duy trì nửa ngày, hiệu quả giảm mạnh. Đi tàng thư lâu nhìn xem, không có đạt được kết quả vừa lòng, Hàn Vũ thêm chút suy tư mới xuất hiện thân. Quân viện tàng thư lâu nhưng so sánh châu viện tàng thư lâu lớn hơn, bên trong tàng thư vô số, hẳn là có thể giải quyết nghi vấn của hắn. Đi ra đình viện, Hàn Vũ thẳng đến tàng thư lâu, hắn mặc dù không có đi qua, nhưng đã xem quân viện địa đồ nhớ cho kỹ, mua đi một chỗ, liền xác minh một chỗ lộ tuyến. Như thế xuống tới, trong đầu sơ bộ hình thành quân viện hình dáng, nhìn qua lạ lẫm đạo lộ lại không chút nào lạ lẫm chi a. Đi tới bên hồ, Hàn Vũ trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một đạo là Diêm Thanh Sơn, một đạo là Thái Giai, hai người đứng sóng vai, có chút trai tài gái sắc. Cái này khiến Hàn Vũ ngăn chặn lại chào hỏi xúc động. Hắn đổi phương hướng, chuẩn bị chép đường xa, còn đi chưa được mấy bước, liền nghe sau lưng chuyển đến Diêm Thanh Sơn thanh âm, sư thúc. Thanh Sơn, Thái sư tỷ. Hàn Vũ dừng bước, trở về chào hỏi. Thái Giai muốn nói lại thôi, bị Diêm Thanh Sơn đánh gãy, sư thúc khi nào từ ngàn hình độc ra. Sáng nay. Sư thúc đây là chuẩn bị đi. Đi tàng thư lâu. Vậy ta bồi sư thúc cùng đi chứ. Diêm Thanh Sơn lo lắng Hàn Vũ không biết đường, dự định đi theo. Hàn Vũ lại khoát tay khẽ cười nói, không cần. Thật nếu để cho Diêm Thanh Sơn bồi chính mình, đoán chừng vị này Thái sư tỷ tức giận hơn. Sư thúc. Diêm Thanh Sơn đang muốn mở miệng, bị Hàn Vũ đánh gãy. Đúng rồi, Thanh Sơn, sư thúc có chuyện cần ngươi giúp. Chuyện gì? Ngươi có thể hay không giúp sư thúc thu thập chút liên quan tới hình thú đồ sách tư tịch, nếu là có thể tìm tới phủ viện chư hình sách tốt nhất. Chư hình sách. Diêm Thanh Sơn ngưng lại, tiếp theo hỏi, sư thúc, ngươi muốn cái này làm cái gì? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán, nhưng lại chưa trực tiếp làm rõ. Cũng không phải sợ Thái Giai biết rõ, mà là cái này dù sao cũng là Hàn Vũ việc tư. Hắn cùng Thái Giai quan hệ còn có thể, nhưng Thái Giai cùng Hàn Vũ không quen, nếu là tùy tiện ngay trước Thái Giai mà hỏi thăm, ngược lại sẽ gây Hàn Vũ không vui. Võ hình, dù sao cũng là rất chuyện riêng. Đây cũng là hắn vì sao muốn đơn độc trung đụng duyên cớ. Hàn Vũ không để ý Diêm Thanh Sơn con quấn quấn, thản nhiên nói, ta cô đọng võ hình cần cái này. Nghe được cái ý này liệu bên trong trả lời chắc chắn, Diêm Thanh Sơn hiếm thấy trầm mặc. Chuyện lo lắng nhất phát sinh. Hắn không cho rằng bằng Hàn Vũ thiết phú, tại ngàn hình trong động tham ngộ hơn 2 tháng thời gian, còn không có tìm hiểu ra kết quả. Giải thích duy nhất là, Hàn Vũ tham ngộ võ hình không thể coi thường. Sư thúc là hoàn toàn không có đem ta nghe vào a. Diêm trong lòng Thanh Sơn thở dài, không thèm để ý chính mình uổng phí nhiều như vậy miệng lưỡi, ngược lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn biết rõ con đường này có bao nhiêu khó đi. Chính là thiên phú chắc tuyệt như Trịnh Hồi Xuân đều không có lựa chọn đi đường này, chỉ ngưng luyện trăm loại võ hình. Võ hình càng nhiều, đối chân khí yêu cầu càng cao, đối tâm thần yêu cầu càng cao, nhưng tương tự cũng khó khăn nhất cô đọng mà thành. Hàn Vũ nếu theo Trịnh Hồi Xuân cho đường trông bầu bé gáo, hơn 2 tháng thời gian đầy đủ hắn ngưng luyện ra trăm hình, thậm chí hóa trăm hình là 9 loại chân thú chi hình. Nhưng hiển nhiên hắn không có lựa chọn con đường này, không cam lòng trăm hình, khát vọng mấy trăm hình, thậm chí ngàn hình. Sư thúc, võ hình tuy là vạn pháp chi cơ, nhưng trên đó có võ thế cùng võ đạo chân ý, đằng sau hai loại mới là trọng điểm. Trong mặc đường này, Diêm Thanh Sơn huyền chuyển nhắc nhở, hắn cảm thấy Hàn Vũ đi vào chỗ nhầm lẫn. Võ hình là chiêu thức một loại, trong đó hạch vẫn là chân khí bao nhiêu mới là quyết định mấu chốt thắng bại. Cho nên cho dù là ngưng luyện ra trăm hình, ngàn hình, nếu không có đầy đủ chân khí, đều là cái thùng rỗng. Hắn tin tưởng Hàn Vũ chân khí có thể trưởng không trăm hình, nhưng tóm lại vẫn là phải lượng sức mà đi. Đừng mù quáng vì truy cứu võ hình bao nhiêu mà xem nhẹ hình thể hoàn chỉnh, hình thể không hoàn chỉnh là không cách nào lĩnh ngộ võ thế cùng võ đạo chân ý, hai cái này mới là cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. Lĩnh ngộ võ thế, dù là yếu hơn nữa dị thú chi hình, đều có thể thuấn sát chân thú chi hình. Lĩnh ngộ võ đạo chân ý, chân khí có thể cách trăm ngàn dặm hóa hình, như thần chỉ lâm thế, hiện hóa chân thân, chống giống giết người. Cưỡng ép truy cầu võ hình quả chúng, không thể nghi ngờ là lẫn lộn đầu đôi. Nơi đây đạo lý Hàn Vũ tự nhiên sẽ hiểu, hắn vỗ nhẹ Diêm Thanh Sơn bả vai, cười nói, việc này sư thúc tránh khỏi, yên tâm, sẽ không lãng phí quá lâu thời gian. Diêm Thanh Sơn không biết rõ, hắn kỳ thật đã tham ngộ thành công ba loại võ hình. Chỉ là cái này ba loại võ hình liền từ không biết bao nhiêu loại võ hình chắp vá mà thành, xương hắn là vạn hình có lẽ miễn cưỡng, xương là ngàn hình không quá đáng chút nào. Bởi vì hắn lấy ra đều là tinh hoa bộ vị chắp vá mà thành, cũng đem nó tiến hành được ra. Mà hắn sở dĩ muốn phủ viện chư hình sách, chủ yếu là muốn mau sớm hoàn thiện Thanh Long cùng Kỳ Lân chi hình. Đối hoàn thiện thành công, hắn ngưng luyện ra võ hình uy lực đem không thể đánh giá. Đây là một đầu siêu việt vạn hình tuyệt đỉnh con đường. Nếu là không thấy được hy vọng, hắn sẽ không cưỡng cầu, nhưng đều thành công ba loại, không hoàn thiện còn thừa hai loại, đoán chừng Lao Thiên gia cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chỉ là việc này không cần thiết hiện tại cáo chi Diêm Thanh Sơn. Đối hắn sau khi thành công lại cáo chi cũng không muộn. Đến lúc đó, không chỉ có muốn cáo chi Diêm Thanh Sơn, còn muốn cáo chi Trịnh Hồi Xuân cùng Diêm Tùng, để bọn hắn lại đi ngưng hình đường. Trăm hình không nên là điểm cuối cùng, mà hẳn là điểm xuất phát. Về phần Diêm Thanh Sơn lời nói võ thế cùng võ đạo chân ý, cái này cũng sớm tại hắn suy tính bên trong. Tuy nói võ hình không trực tiếp ảnh hưởng hai cái này, nhưng võ hình càng mạnh, cùng lĩnh ngộ ra võ thế cùng võ đạo chân ý là có liên quan liên. Thí dụ như ngưng đến một đầu hamster chi hình, lại lĩnh ngộ hamster chi thế, có lẽ có thể miểu sát chân thú cấp bậc hắc miêu chi hình, nhưng tuyệt đối không cách nào miểu sát lĩnh ngộ võ thế hắc miêu chi hình. Thậm chí tình huống khả năng trái lại, bị miểu sát chính là hamster chi hình. Đại sư thúc biết rõ, vậy ta liền không nói nhiều. Diêm Thanh Sơn biết rõ Hàn Vũ cũng không nghe vào hắn. Vậy làm phiền sư điệt. Hàn Vũ quay người ly khai. Đưa mắt nhìn Hàn Vũ đi xa, Thái Giai nhìn về phía Diêm Thanh Sơn, cười một tiếng, "Thanh Sơn, ngươi vừa rồi rốt cuộc muốn cùng sư thúc nói cái gì?" Nghĩ khuyên hắn không muốn quá độ truy cứu võ hình số lượng. Diêm Thanh Sơn có chút buồn bực. Thái Giai bừng tỉnh, trêu ghẹo nói, "Hiện tại xem ra, ngươi sư thúc tựa hồ không nghe lọt hay, vẫn rất cố chấp. Không nói ngươi nói như vậy sư thúc ta." Diêm Thanh Sơn không nghe được, luôn cảm thấy lời này là đang giễu cợt chính mình không có cố hết trách nhiệm. "Tốt tốt tốt, không nói, không nói." Là biểu ấy nấy, ta sư thúc muốn phủ viện chư hình sách sự tình liền giao cho ta đến xử lý, như thế nào? Thái Giai che miệng xin lỗi. Diêm Thanh Sơn rầu rĩ lắc đầu, vẫn là ta tới đi. Thế nào, không nghe lời của sư tỷ? Thái Giai mày liễu ngạng lớn, có chút cường thế, nói ta đến liền ta đến. Đón lấy, không đợi Diêm Thanh Sơn mở miệng, ngựa khí buông lỏng, ngươi có chuyện trọng yếu hơn, chuyên tâm tu luyện, mau chóng đột phá đến khí hải cảnh, sau đó tìm Dương Cửu Tiêu lấy lại danh dự. Yên tâm đi, ngươi không nói ta cũng biết. Diêm Thanh Sơn mắt lộ ra tinh quang. Thái Giai rất hài lòng Diêm Thanh Sơn thái độ, lại bổ sung câu, đương nhiên, Dương Cửu Tiêu là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là một năm rưỡi sau trừ quận hội võ. Trừ quận hội võ. Diêm Thanh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, tràn ra mạnh mẽ chiến ý sư tỷ, gần đoạn thời gian ta có thể sẽ ra ngoài một chuyến, nghĩ mời ngươi giúp ta chuyện. Diêm Thanh Sơn gãi đầu một cái, có chút không có ý tứ. Lời tương tự, hắn kỳ thật đã nói không biết rõ bao nhiêu lần. Thái Giai hiểu ý, là muốn ta thay ngươi chiếu khán dưới ngươi sư thúc a. Ừm. Diêm Thanh Sơn mặt lộ vẻ lo lắng, gần nhất Xích Dương Tông chậm chạp không có động tĩnh, ta lo lắng. Không có vấn đề. Thái Giai quay khởi trận trận sóng lớn mãnh liệt cam đoan nói, trận lời nói xoay chuyển, bất quá ngươi đi ra ngoài lịch luyện cần vạn sự xem chừng. Đây là tự nhiên. Gặp Diêm Thanh Sơn cao hứng như thế, Thái Giai vuốt vuốt tóc đen, lắc đầu bật cười, thật không biết, hai người ai mới là sư thúc nha. Tàng thư lâu bên ngoài. Ta đằng sau có hai tòa nhà tàng thư lâu, bên trái kia tòa nhà là phổ thông thư tịch, bên phải kia tòa nhà mới là võ học bí tịch, ngươi xác định đi bên trái, mà không phải bên phải. Đóng giữ tàng thư lâu lão giả biết được Hàn Vũ mục đích về sau, lặp lại hỏi một câu. Hàn Vũ thì không quan tâm, hắn đang quan sát đối phương, nghe nói bên trong tàng thư lâu thịnh nhất sinh cường giả, hắn hoài nghi trước mắt tên này lão giả là được. Chỉ là trái xem phải xem, trên dưới xem kỹ, vẫn là không có phát giác ra dị thường. Lời tuy như thế, Hàn Vũ biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, hồi tiền bối, không có chọn sai. Tiền bối. Lão giả nghe vậy sững sờ, chợt nếp vốn giãn ra, ý cười bắn ra, hắn đóng giữ tàng thư lâu nhiều năm, lần đầu được người xưng hô tiền bối. Đừng nói, rất thoải mái. Không dám nhận, vậy ngươi trực tiếp đi vào là đủ. Lão giả hiền lành đến cực điểm. Hàn Vũ thu hồi lệnh bài, chưa cất bước, mà là hỏi, xin hỏi tiền bối, sách thuốc tại lầu mấy? Lầu ba đều là, ngươi có gì yêu cầu? Lão giả sau khi trả lời hỏi ngược lại câu, văn bối muốn tìm chút cùng loại bổ khí đan tương tự đan dược, nhất là loại kia hiệu quả tốt, kéo dài hơn chân đan. Hàn Vũ suy tư sau mở miệng, lão giả không cần nghĩ ngợi hồi phục, lên lầu xoay trái đệ tử bài, thứ ba liệt vị trí, kia một trên giá sách sách thuốc đều là. Đa tạ tiền bối. Hàn Vũ có chút kinh hỉ, hắn muốn là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương đáp càng như thế kỹ càng, đã giảm mất đi hắn không ít thời gian. Lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tại nét cười của ông lão hạ ly khai, Hàn Vũ thẳng đến lầu 3, tìm tới hắn trong miệng giá sách, tiếp theo lật xem. Sau nửa canh giờ, hắn tìm tới manh mối. Đúng là Giáp Tử Đan. Tại một bản có chút cổ xưa cổ tịch bên trên, Hàn Vũ tìm tới phù hợp tâm ý đan dược. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, đan dược hắn nhận biết, cùng bán Giáp Tử Đan có quan hệ. Giáp Tử Đan chính là bán Giáp Tử Đan tiến giai, sau khi phục dụng có thể tăng trưởng một giáp nội lực, vẹn vẹn đối khí hải cảnh giới trở xuống võ giả hữu hiệu. Nhưng một giáp nội lực cũng không phải là một lần là xong, cần tích lũy tháng ngày tiêu hao, cụ thể tốc độ tùy từng người mà khác nhau. Hàn Vũ lật nhìn xem Giáp Tử Đan liên quan giới thiệu, tự động xem nhẹ những cái kia điều kiện. Những điều kiện này đối với hắn cơ bản vô hiệu. Thí dụ như, sau khi phục dụng cần trưởng bối chỉ dẫn luyện hóa giáp chân khí, miễn cho bạo thể mà chết. Hắn không chỉ có không cần trưởng bối hiệp trợ, càng tùy thời luyện tùy thời dùng, bởi vì người mang tuyệt học cự kình vô lượng công. Môn võ học này tại luyện hóa về mặt đan dược có hiệu quả. Cho dù là giáp tử đan, nó cũng có thể lấy vượt xa thường nhân tốc độ luyện hóa, đơn giản là Hàn Vũ một cái ý niệm trong đầu vấn đề. Giáp tử đan là cực phẩm chân đan, mà cự kình vô lượng công đạt tới tầng thứ 2, đủ để hấp thu khí hải cảnh võ giả chân khí, cực phẩm thực sự đan dược hiệu mạnh hơn, có thể ngăn cản khí hải cảnh võ giả chân khí. Đáp án là phủ định. Không phải giáp tử đan liền sẽ không có vẹn vẹn đối khí hải cảnh trở xuống võ giả hữu hiệu cái này hạn chế. Bất quá, toàn bộ Lạc Sơn quận bên trong tựa hồ không chỗ mua sắm giáp tử đan, mặc dù có, cũng cực ít sẽ đối với ra ngoài bán. Hàn Vũ khẽ nhíu lông mày. Cực phẩm chân đan đặt ở bất luận cái gì địa phương đều không rẻ, huống chi vẫn có thể giảm mất võ giả 60 năm cố gắng đan dược. Đoán chừng xuất hiện liền sẽ bị thế lực khắp nơi cạnh tranh chất đoạn, sao có thể đến tiến hắn? Kia dựa vào chính mình luyện chế. Hàn Vũ lùi lại mà cầu việc khác, mua không được không quan trọng, hắn cũng không phải không thể dựa vào chính mình luyện chế. Với ai sẽ không luyện thật giống như? Chỉ là ta trước mắt luyện thật kỹ nghệ mới lại thành, nhiều nhất luyện chế thượng phẩm chân đan, muốn luyện chế cực phẩm chân đan, độ khó không nhỏ, thậm chí gần như không khả năng. Ngoài ra còn có cái tương đối khó giải quyết vấn đề, đó chính là ta không có giáp tử đan đan vương, từ đâu luyện chế? Thực sự không được, đổi loại đan dược. Hàn Vũ kiềm chế ý nghĩ, đem trên giá sách sách thuốc tất cả đều xem hết, bất đắc dĩ lắc đầu, không được, giáp tử đan là thích hợp ta nhất đan dược, cái khác đan dược hoặc là dược hiệu vấn đề, hoặc là dược tài tới nguyên địa vấn đề, hoặc là phụ thuộc đan phương vấn đề. Chỉ có thể đi hỏi một chút Lý lão, hắn đã có bán giáp tử đan đan phương, chắc hẳn là có giáp tử đan đan phương. Chương 289, thượng tiên chương 289, thượng tiên hắc ám, vô ngần hắc ám. Sở Hiên ý thức tỉnh lại về sau, chỉ cảm thấy mờ mịt, hắn cảm giác không thấy thân thể của mình, cũng không biết rõ đây là ở đâu bên trong. Kinh ngạc nghĩ nửa ngày, hắn mới nhớ tới chính mình hẳn là chết rồi. Sở Hiên cười một cái tự giễu, còn tốt hắn mặc dù chết rồi, nhưng là vẫn chưa tới hồn phi phách tán tình trạng, nói cách khác còn có cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Về phần thượng quan Vũ, Sở Hiên sẽ không trên hoàng tuyển lộ đụng phải hắn. Bởi vì thiên nhân ngũ suy bên trong, trong đó có một đạo chính là nguyên thần chi suy, thượng quan Vũ hồn phách đã sớm hóa làm nguyên thần đều bị hủy diệt, hắn tự nhiên cũng liền hồn phi phách tán. Bất quá hắn hẳn là còn có một điểm vô hình chân linh đưa về thiên địa, điểm ấy chân linh là sinh mệnh bản nguyên ấn ký, cũng không gánh chịu bất cứ trí nhớ gì, cũng không gánh chịu bất cứ tiêu cảm tình nào. Có lẽ mấy trăm năm, mấy ngàn năm về sau, điểm ấy chân linh có thể tại lục đạo luân hồi ở bên trong lấy được bổ túc, một lần nữa hình thành một cái mới tinh hồn phách, thậm chí đầu thai chuyển thế. Nhưng là cái người kia đã không phải là thượng quan Vũ, không có kế thừa hắn bất luận cái gì quá khứ, sạch sẽ như là một tờ giấy trắng, nhiều nhất chỉ có thể coi là một bông hoa tương tự. Sở Hiên suy nghĩ trở lại trên người mình, lần này bỏ mình về sau, mặc kệ là Minh Ngọc hay là cái khác nữ tử, hẳn là đều sẽ rất thương tâm a. Trong lòng của hắn có chút áy náy, đáng tiếc đã không có cơ hội lại đền bù các nàng. Lại nói cái này trên hoàng tuyển lộ như thế mở tối sao? Chỉ có ta một người. Đầu châu mặt ngựa, địa phủ lâm sai đâu? Còn có ta đầu thai, hẳn là bình thường ở cái thế giới này chuyển thế a. Lúc này nhưng liền không có cái gì khôi phục ký ức hậu thủ chờ uống xong mạnh bà thang về sau liền sẽ quá khứ đã quên, sau đó xếp hàng đầu nhập luân hồi, là một cái tân sinh hải nhi hoa hoa rơi xuống đất. A không đúng, còn có địa phủ thẩm phán câu đây. Tính thượng thiên tà thời kỳ lời nói, ta thế nhưng là làm qua không ít chuyện ác, sẽ không phải hạ 18 tầng địa ngục à? Không, các loại, còn có một cái khả năng, ta có thể hay không bị trục xuất nguyên quán đưa về địa cầu đầu thai. Ngạch, khả năng không lớn, ta sẽ xuyên qua tới là bởi vì lục hồn phiên, coi như thật có thể trở lại địa cầu, cũng phải lục hồn phiên tiễn ta về nhà đi mới được. Sở Hiên nguyên bản tùy ý trong đầu suy nghĩ chẳng có mục đích phát tán, nhưng là vừa nghĩ đến nơi đây, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đúng, lục hồn phiên ta nói là lưu cho Minh Ngọc, nhưng là Minh Ngọc thật có thể trưởng khống nó sao? Các loại, nơi này thật là trên hoàng tuyệt lộ. Sở Hiên càng xem chung quanh vậy mà càng có loại cảm giác quen thuộc, làm sao có điểm giống là tại lục hồn tiên nội bộ. Hắn còn đến không kịp nghĩ càng nhiều, đột nhiên liền cảm thấy một trận đau đầu nghĩ che đầu, nhưng lại cả tay đều không có. Còn tốt trận này đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại thời khắc này, Sở Hiên rốt cục khôi phục thiên tà thời kỳ tất cả ký ức, một chút xíu chi tiết đều không có để lọt loại kia. Bởi vậy, hắn cũng trở về nhớ tới chính mình trước đây phục sinh kế hoạch. Tại lần thứ 3 chính tà đại chiến khai chiến trước đó, Sở Hiên liền đem một phần chính mình hoàn chỉnh ký ức dẫn xuất danh trước, cất giữ trong lục hồn tiên chỗ sâu. Thẳng đến hắn trên chiến trường bỏ mình về sau, lục hồn phiên trực tiếp cuốn đi hắn dập nát thân thể, vỡ thành cặn bã hồn phách, một điểm vô hình chân linh. Sau đó giấu ở cờ bên trong nhật nguyệt thời xích phát lực, đem cái này một đống mảnh vỡ trực tiếp hồi tố đến hải nhi trạng thái. Cuối cùng lục hồn phiên lại cho Sở Hiên rót vào thiên địa tinh túy đạo nhập dành trước tốt ký ức, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Mặt khác Sở Hiên sở dĩ tại cờ bên trong ngủ say hơn 600 năm mới tỉnh lại, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì nhật nguyệt thời xích cái này tiên khí đã tổn hại quan hệ, nó hao hết một điểm cuối cùng uy năng sau liền sẽ lập tức vỡ vụn, cũng dẫn phát dòng sông thời gian dung chuyển. Sở Hiên lo lắng dư ba sẽ ảnh hưởng đến chính mình, vạn nhất để cho mình từ hài nhi biến thành phôi thai, vậy cái này việc vui coi như làm lớn chuyện. Thế là hắn dự đoán thiết lập tốt số lệnh, để lục hồn phiên tại thời khắc mấu chốt xuất thủ trấn áp, để dư ba theo thời gian trôi qua, một chút xíu tự nhiên biến mất, dạng này liền sẽ không dẫn phát dòng sông thời gian dung chuyển, sẽ không làm ra cái gì ngoài ý muốn tới. Biểu hiện này tại ngoại giới, chính là Sở Hiên trên người thời gian ngưng kết, không, phải nói lưu động đến cực kỳ chậm chạp, gần như thời gian đình chỉ. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, vừa vặn tránh đi đến tiếp sau điều tra cùng truy sát, bởi vì Sở Hiên biết do thượng quan nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, có bản lĩnh ngươi liền kéo lấy mấy trăm năm không phi thăng, chậm rãi tại thế gian này chờ ta. Liên liên Sở Hiên cũng không nghĩ tới, thời gian này không phải mấy trăm năm, mà là hơn 600 năm, mà lại thượng quan Vũ thế mà thật một mực chờ đợi hắn, mặc dù là bị hắn cho hại. Hồi tưởng lại những chi tiết này về sau, Sở Hiên có chút thổ thức. Sau đó hắn nhìn về phía chung quanh mảnh này hắc ám, lại một lần nữa xác định, nơi này chính là lục hồn viên nội bộ. Tốt ra hỏa, Sở Hiên là thật không nghĩ tới, chính mình chết về sau lại một lần bị nó thu vào tới, vậy bây giờ lục hồn viên đến tột cùng ở đâu? Dương thế, vẫn là âm phủ. Đúng lúc này, Sở Hiên chợt nghe một trận động tĩnh hẳn là từ cờ truyền ra ngoài tiến đến. Đầu tiên là một cái nơm nớp lo sợ, có chút sắc nhọn thanh âm, vương gia, vật này đến cùng nên xử trí như thế nào? Sau đó là một cái nghe có chút nhức đầu uy nghiêm trầm thấp tiếng nói, ngươi xem một chút các ngươi, cái gì cũng dám hướng nơi này mang, liền không thể làm như không nhìn thấy sao? Kia sắc nhọn thanh âm lập tức dập đầu xin tha, thanh âm có chút ủy khuất, thế nhưng là cái này cờ sen lẫn trong vong hồn trong đội ngũ, liền trên hoàng tuyển lộ tung bay, thấy thế nào làm sao không thích hợp, thấy thế nào làm sao quái dị, chúng ta thậm chí không thể chạm vào nó, đụng một cái liền bị nó ăn hết. Nếu không phải sai người ở phía trước dẫn, đưa nó dẫn tới ngải chỗ này đến, vạn nhất nó phát điên ở trong thành bốn phía nuốt an vong hồn, quấy rầy u minh trật tự, loạn lục đạo luân hồi, vậy nhưng sao sinh là tốt. Hừ, ngươi luôn có lý do, uy nghiêm tiếng nói vẫn còn có chút bất mãn, lần sau lại có loại chuyện này, đưa đến cái khác trong điện đi, đừng đến phía ta. Đi đi đi, lui ra đi. Kia sắc nhọn thanh âm lập tức thiên ân vạn tạ cáo lui. Vương gia. Sở Hiên nghe được trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Diêm Vương gia? Chính là không biết rõ là thập điện Diêm La bên trong cái nào một điện. Từ lần này trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Hiên có thể đoán ra, chính mình hơn phân nửa vẫn là xuống địa phủ, cái này lục hồn phiên cũng là có chút điểm làm, ngươi đem ta thu vào cờ bên trong về sau, thật sự thành thành thật thật hạ âm phủ xếp hàng đầu thai a. Là bởi vì ta không có dự thiết qua cái gì mệnh lệnh nguyên nhân. Cũng may địa phủ tiểu quỷ cơ linh, không phải cái này Diêm Vương gia trong giọng nói mang theo mơ hồ kiếm kỵ, nói không chừng thật đúng là để cái này cờ đầu thai đi. Ngay tại Sở Hiên suy tư tiếp xuống nên làm cái gì, muốn hay không nếm thử từ lục hồn phiên bên trong ra ngoài, cùng cái này Diêm Vương gia thương lượng một chút, nhìn hắn có được hay không cái thuận tiện thời điểm. Kia uy nghiêm tiếng nói lần nữa truyền đến, nhưng là lần này âm lượng nhỏ không ít, ngữ khí cũng biến thành có chút cung kính. Thượng tiên, ngài ở bên trong à? Thượng tiên. Sở Hiên biểu lộ có chút cổ quái, đây cũng là cái quỷ gì, ta cái gì thời điểm thành thượng tiên? Ta cũng không phải cái gì tiên nhân chuyển thế, chăm chỉ nói tính vực ngoại tiên ma đây chính là muốn hô đánh kêu giết. Cái này, thượng tiên lần nữa giáng lâm âm phủ giới, không biết nhưng có chuyện quan trọng gì. Nếu là ngài nguyện ý hiện thân gặp mặt, ta thì ổn thỏa hết sức phối hợp. Đối phương đều nói đến đây cái phân thượng, Sở Hiên suy nghĩ chính mình cũng không có khả năng trong lục hồn tiên đối cả một đời. Thế là ổn định lại tâm thần về sau, hắn liền âm thầm câu thông lục hồn tiên, để nó đem chính mình đưa ra ngoài. Mặc dù Sở Hiên chỉ còn một cái hồn phách, không có bất luận cái gì tu vi, nhưng là lục hồn tiên vẫn như cũ nghe theo phân phó. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, liền xuất hiện tại một gian âm trầm trong đại điện, trong điện hai bên điểm âm lục sắc ánh đến, trên cùng chỗ có một đống thạ văn thư màu đen án đài, nhưng là bàn sau trống không một người. Ngược lại là điện trước bậc, một người gặp Sở Hiên xuất hiện, lập tức đối với hắn có chút túi người hành lễ, âm ti một điện tần quảng vương từng âm, gặp qua thượng tiên. Này nhân sinh đến báo mắt sứ mũi, lạc má dâu dài, đầu đội cao quan chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc màu đen bào phục, tay phải cầm hốt, khí độ uy nghiêm, chính là trong truyền thuyết chuyên ti nhân gian tiên thọ sinh tử, quản lý u minh các hung tần quảng vương. Sở Hiên có chút kinh ngạc tại đối phương cung kính như thế, nhưng hắn ra trước đó đã suy nghĩ qua, chứa thượng tiên dĩ nhiên sảng khoái, nhưng nếu như bị người bạch trần rất dễ dàng vui quá hóa buồn. Bởi vậy hắn cũng không lấy cái gì ra đỡ, chỉ là chắp tay nói, tưởng vương gia khách khí, tại hạ không được một kẻ phàm nhân, đảm đương không nổi thượng tiên hai chữ. Cái này tần quảng vương ngẩng đầu lên, cẩn thận nghiêm túc đánh giá một cái Sở Hiên, sau đó mới nói, minh bạch, thuộc hạ minh bạch. Sở Hiên có chút dở khóc dở cười, ngươi sẽ không phải cho là ta ở chỗ này đùa với ngươi cái gì giả heo ăn thịt hổ hoặc là cải trang vi hành trò xiếc à? Tóm lại hắn thuận thế đem tung bay ở sau lưng lục hồn phiên giữ tại trong tay, lúc này mới nhiều chút cảm giác an toàn. Đồng thời Sở Hiên cũng rõ ràng, Tần Quảng Vương đối với hắn có loại này hiểu lầm, hơn phân nửa hay là bởi vì lục hồn phiên cái này bị cách cực cao u minh chí bảo. Bây giờ trở về nhớ tới, lục hồn phiên chú sát năng lực, tại đối phó trung tam cảnh tu sĩ lúc, chính là triệu hoán địa phủ minh sứ đến đây lấy mạng. Cái này địa phủ minh sứ, bình thường là hắc bạch vô thường, hoặc là đẳng cấp cao hơn âm soái, âm tướng, đã có thể vòng qua địa phủ, trực tiếp gọi âm sai làm việc, lục hồn phiên tại u minh phương diện quyền hành có thể thấy được luống đúng. Cố gắng Tần Quảng Vương nghĩ lầm chính mình là cái gì thượng cổ đại năng chuyển thế, lại hoặc là cái gì thiên đỉnh tiên nhân chuyển thế, dù sao có thể mang theo cái này đồ vật đến âm phủ đi dạo, địa vị nhất định rất không tầm thường là được rồi. Chính như Tần Quảng Vương nói, Sở Hiên xác thực không phải lần đầu tiên đến âm phủ giới. Năm đó hắn tại cổ chiến trường đạt được Nhật Nguyệt thời xích về sau, liền thực hiện đối vị kia hào quang tiên nhân hứa hẹn, đi âm tào địa phủ, vong xuyên hà bên trên, tìm kiếm một vị lá trúc trên thuyền người đưa đò. Sở Hiên hiện tại mới nhớ tới, kia đưa đò nữ tử dung mạo, cùng tiểu sư đệ hiện tại nhân tình chưa mình, lại giống nhau đến mấy phần. Cả hai khí chất càng là mười phần tiếp cận. Nhìn như vậy đến, Diệp Tinh Minh thật là có khả năng chính là vị kia kiếm tiên chuyển thế. Kéo xa, tóm lại Sở Hiên năm đó sở dĩ có thể vượt qua lưỡng giới, chạy đến âm phủ tìm đến người, chính là dựa vào lục hồn phiên trợ giúp. Nhưng là kia thời điểm hắn rất cẩn thận, căn bản không có đi hoàng tuyển lộ, ủy môn quan, phong đô thành những này có biên chế địa phương, sợ bị những cái kia âm sai xem như tự tiện xông vào âm phủ sinh ra bắt đi. Hắn vừa rơi vào âm phủ về sau, liền hướng uốn lượn tại mảnh này màu đen bên trên đất vong xuyên hà mà đi. Trong lúc đó hơi có chút thú vị trải qua, Sở Hiên cùng trên sông bãi xuống độ lao ông lục đục với nhau, cuối cùng mới tìm được lá trúc trên thuyền vị cô nương kia. Nàng biết được Hào Quang sớm đã bỏ mình, lại nghe xong Sở Hiên thay lời chuyển đạt về sau, lập tức lệ rơi đầy mặt, thẳng đi luân hồi tìm kia người trong lòng đi. Sở Hiên hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng không có ở âm phủ loại này quỷ địa phương ngủ tàn bộ, trực tiếp ngự sử lục hồn phiên trở về dương gian. Theo đạo lý tới nói, Tần Quảng Vương không nên biết hắn mới đúng, nhưng là vị này chẳng những nhận biết, hơn nữa còn biết rõ hắn đã là lần thứ hai tới. Bởi vậy Sở Hiên trầm ngâm nói, ta mang theo cái này cờ vừa vào âm phủ, thập điện Diêm La liền có điều cảm ứng. Tần Quảng Vương lắc đầu, ngay lần trước đến, tại trên sông náo động lên chút động tĩnh, chúng ta dùng kia nghiệt tính đài vừa chiếu, mới biết có thượng tiên đến. Nhưng là thượng tiên lúc ấy, tựa hồ tận lực tránh đi địa phủ lâm sai, bởi vậy chúng ta cũng không có tùy tiện gặp nhau. Chỉ là lần này, Tần Quảng Vương sửa sang lại một cái tìm từ, không biết thượng tiên tại sao lại lẫn vào vong hồn trong đội ngũ. Sở Hiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ta lần trước đến, chỉ là có chuyện tìm vị cô nương kia. Lần này nhưng khác biệt, ta chết đi, tự nhiên muốn đến địa phủ đưa tin. Tần Quảng Vương lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thượng tiên nói bừa, sinh tử bộ trên không có tên của ngài, ngài không về chúng ta cái này âm phủ quản. Cái này Sở Hiên triệt để ngây ngẩn cả người, cái gì? Sinh tử bộ trên làm sao có thể không có tên của mình? Hắn trên thế giới này thế nhưng là có rõ ràng sinh ra ghi chép, là thai xuyên, cũng không phải trực tiếp đục thân xuyên qua. Gặp vị này thượng tiên biểu lộ cùng ngữ khí không giống chứa, Tần Quảng Vương mới cẩn thận nghiêm túc nói, không dối gạt thượng tiên, lần trước ngài tới thời điểm, chúng ta ra ngoài tò mò, từng dùng sinh tử bộ điều tra ngài lai lịch. Nhưng là tại tiên, địa, thần, người, quỷ, lỏa, vậy, lông, vũ, ôn, cái này 10 loại sinh linh bên trong, cũng không tìm tới tên của ngài. Mặc dù Sở Hiên hạ âm phủ sau không có cùng người nói qua chính mình gọi cái gì, nhưng là làm thập điện Diêm La, tự có U Minh thần chức phụ tá, nhìn một chút liền biết rõ danh tự, đối bọn hắn tới nói là không thể bình thường hơn được sự tình. Sở Hiên nhíu mày suy tư nói, các ngươi cha là cái nào danh tự? Sở Hiên. Tần Quảng Vương gật đầu, mặc dù trên đời gọi Sở Hiên nhiều người phải là, nhưng lúc ấy người khác ngay tại âm phủ, lấy sinh tử bộ uy năng, tự nhiên không có khả năng tìm được người. Vậy ngươi bây giờ lại cha một cái, lần này cha A Vân hoặc là Lâm Vân. Lúc trước nói qua, Sở Hiên năm đó xuyên qua đến đây giới thời điểm, giáng sinh đến một cái nghèo khổ tiểu phu người ta, phụ mẫu sớm liền không có ở đây. Khi còn bé nhũ danh của hắn liền gọi A Vân, hắn phụ thân liền họ Lâm. Phụ mẫu sau khi qua đời, Sở Hiên mới đổi về chính mình ở địa cầu lúc bản danh. Tần Quảng Vương do dự một cái, vẫn gật đầu. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, sắc mặt trang nghiêm, trong miệng tụng nói, nhớ tam giới chúng sinh, năm mười phương sinh chết. Theo thần lực tôi động, trong điện xuất hiện một cái trong suốt vô hình vòng xoáy bên trong có một bản thần bí màu đen thư tịch dần dần nổi lên. Nó cho người một loại uyên thâm trầm ngưng cảm giác, phản phất từ vô số đạo u minh pháp tác bệnh mà thành, chính là trong truyền thuyết sinh tử bộ. Đem cái này sổ ghi chép cầm tới trong tay, Tần Quảng Vương liền rầm rầm lật xem bắt đầu. Cái này nhìn như thật mỏng một quyển sách, phía trên lại ghi chép vô số sinh linh tính danh cùng tuổi thọ, số trang phản phất vô cùng vô tận. Rất nhanh, Tần Quảng Vương liền ngẩng đầu lên đối Sở Hiên lắc đầu, không có. Cái này khiến Sở Hiên càng là rất là kinh dị, làm sao lại không có đâu?